Chương 659, thánh chiến bắt đầu, 1, chương 659, thánh chiến bắt đầu, 1, thánh chiến chính thức được phát động. Vô số lính đánh thuê, pháp sư chiến tranh, hiệp sĩ, giám mục cấp cao, linh mục được điều động từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ lực lượng của một vài nơi, ngay cả những thế lực lớn như tòa tháp và hiệp hội các trường học cũng cử người tham gia. Vật tư chiến đấu gồm cơ số vũ khí bọc thép, gỗ lẻm hơi nước, đủ loại thuốc súng và thuốc nổ điên cuồng được điều chuyển về thành quốc. Có thể nói không loa, đảo quốc biệt lập kia sắp tới sẽ là nơi tập trung hỏa lực và sức mạnh của cả phiến đại lục. Mục tiêu của tất cả chỉ có một: diệt trừ quỷ vương Hịt Cờ Lịp Van Bờ Di Tù. Vì mục đích đó, rất nhiều người đã tụ tập về đây để chuẩn bị khởi hành đến thánh quốc. Xạ Lệ Si ẩn Van Bờ Di Tù chậm rãi tiến lên phía trước phát biểu: "Xin chào tất cả mọi người. Xin được tự giới thiệu, ta là Xạ Lệ Si ẩn Van Bờ Di Tù, thánh hoàng đương nhiệm của Bờ Di Tù." Sau lời giới thiệu đơn giản, Xạ Lệ Si ẩn khép túi đầu thay cho một lời chào thông thường. Bất cứ ai khi chứng kiến hành động này đều không khỏi ngạc nhiên. Trên thực tế, Xạ Lệ Si ẩn chỉ tẩy não những nhà lãnh đạo cấp cao, những cấp dưới và người dân của họ đều bình thường. Vì thế, thông thường, cảm xúc của những người không bị tẩy não chính là có phần e rẻ những người mang trên mình cái mác của giáo hội Lermensis. Nói gì thì nói, thánh quốc dù đã bế quan suốt 20 năm nhưng ảnh hưởng mà nơi này để lại trong trí nhớ của nhiều người vẫn không được tốt lắm. Trong thời đại này, khi màu sắc tôn giáo đã dần trở nên mờ nhạt, vị trí thánh hoàng tự nhiên trở thành một danh xưng khá là khó xử. Hầu hết mọi người đều có cái nhìn định kiến từ trước về vị thánh hoàng trẻ tuổi mới lên ngôi kia là một người tự phụ, kiêu ngạo và cuồng tín. Tuy nhiên, khi chứng kiến hành động khiêm tốn của Xạ Lệ Sĩ ẩn, những định kiến đó ngay lập tức đã phai nhạt đi không ít. Các vị có mặt ở đây hẳn là đã nghe qua tin tức về những điều khủng khiếp đang xảy ra trên đại lục thời gian gần đây. Mọi người khi nghe được những lời này đều không khỏi suy nghĩ về những sự kiện nổi bật trong suốt hơn một năm qua. Những cuộc khủng bố dồn dập của quân giải phóng, sự trở lại của cơn ác mộng vương quốc đủ mặn ở nhà đấu giá Cùn, cơn báo đen bất thường hoành hành ở thủ đô Đẹp Dùn, chấn động mạnh mẽ ở lưu vực Cà Sạ, sự cố trong mơ ở Lì Đờ Bắc, và gần đây nhất là vụ thảm sát Hồng Y và các tổng giám mục của thánh quốc Bờ Dị Tù. Có lẽ ta không cần nói quá nhiều về thủ phạm đứng đằng sau tất cả những chuyện đó nữa. Đúng vậy, công chúng đều nhất trí về danh tính của kẻ thù ác đứng sau toàn bộ những sự cố bất thường đó. Đứa con ngoại giá thú của cựu thánh hoàng đồng thời là anh em cùng cha khác mẹ với thánh hoàng hiện tại Hịt Cờ Lịp Van Bờ Dị Tù. Đứa em trai của ta đã lầm đường lạc lối, từ bỏ bổn phận phụng sự Lermensis vĩ đại để đi phục vụ cho đám tà thần dị giáo. Giọng nói của Xạ Lệ Si ẩn chứa đầy sự tiếc nuối. Theo tin tức ta mới nhận được, Hịt Cờ Lịp đã gây ra một trận hỗn loạn ở đảo quốc, giết chết các anh chị em của mình để chiếm đoạt tòa thành Gạ La Hát. Đây thực sự là cú sốc đối với những người không biết chuyện. Những anh chị em khác có cùng huyết thống với thánh hoàng đã bị sát hại ư? Đó thực sự là một tổn thất to lớn đối với thánh quốc. Nhưng mọi người cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Nghĩ lại thì mọi thứ như vậy mới hợp lý. Nếu các vị hoàng thân của Bợ Dị Tủ còn sống thì không thể nào có chuyện quỷ vương có thể chiếm đóng Gạ Lạ Hạt nhanh như vậy. Những tin tức cuối cùng do các anh chị em của ta truyền lại là Hịt Cờ Lịp đang có âm mưu triệu hồi một tà thần từ ngoại giới giáng lâm xuống đại lục. Khi Xạ Lệ Si Ân vừa dứt lời, đám đông ngay tức khắc trở nên xôn xao. Một ngoại thần sao? Bọn họ không cách nào xác minh được tính chân thực của tin tức này. Nhưng nếu mọi chuyện là thật thì tình hình hiện tại quả thực rất nguy cấp. Hịt Cờ Lịp đã hợp tác với kẻ địch truyền kiếp của giáo hội, Đại Ác Quỷ Sơ Ma. Bên cạnh Hịt Cờ Lịp còn có không ít những kẻ đã bị tẩy não bất chấp nghe theo mệnh lệnh phi lý của nó. Lực lượng của đối phương rất mạnh mẽ. Ta khó có thể tưởng tượng được dân chúng của Bờ Dị Tù hiện tại đang phải hứng chịu những thảm họa khủng khiếp như thế nào. Những từ ngữ thốt ra khỏi miệng Xạ Lệ Si ẩn chứa đầy sự bi phẫn. Nhưng dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào, ta tin tưởng công lý sẽ luôn thuộc về chính nghĩa. Bởi vì lịch sử từ xưa đến nay của chúng ta đã trả lời cho điều đó. Nhân loại chúng ta đã trải qua biết bao cuộc khủng hoảng nhưng chúng ta vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua chúng. Chỉ cần tất cả chúng ta đồng lòng, ta tin rằng chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ lại đứng về phía chúng ta. Sức mạnh thần thánh thiên liên hòa lẫn trong giọng nói của Xạ Lệ Si ẩn lan tỏa khắp nơi. Thánh năng mãnh liệt như thể làm bừng sáng cả không gian xung quanh, tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người. Không có cuộc chiến tranh nào là không có mất mát, đau thương. Nhưng dù là vậy, chúng ta cuối cùng đều sẽ vượt qua tất cả. Mọi người như thể đều bị cuốn hút vào từng lời nói của Xạ Lệ Si ẩn đến nỗi quên cả nhịp thở. Nắm đấm của một số người không biết từ bao giờ đã siết chặt như thể họ đã hạ quyết tâm. Một số người kích động đến mức nếu không phải có người khác ngăn lại, bọn họ đã sớm chạy ra ngoài tiến thẳng đến thánh quốc. Ngày hôm nay, tại giờ khắc này đây, chúng ta sẽ là những người tự tay viết lên một giai thoại huy hoàng của lịch sử nhân loại. Hãy cho kẻ địch thấy rằng cái ác không bao giờ có thể tồn tại trên phiến đại lục này. Hoa a a a a a a a. Một tiếng hét vang lên báo hiệu thời điểm tiến quân đã đến. Binh lính ngay lập tức đổ bộ lên các tàu chiến và khinh khí cầu. Vô số xe bọc thép, gỗ lẻm hơi nước và pháo tự hành được chất lên các tàu vận tải lớn. Lực lượng lính đánh thuê tinh nhuệ của lục địa đã sẵn sàng vượt biển để ngăn chặn quỷ vương Hịt Cờ Lịp. Xạ Lệ Si Ân nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng. Hắn ta tương đối hứng thú với việc đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình sẽ xử lý như thế nào. Tất nhiên Xạ Lệ Si Ân không có ý định đi cùng đợt quân đội này. Tại sao phải lãng phí sức lực của bản thân chứ? Cứ để những kẻ này đi dọn dẹp tuyến đầu trước. Hắn dự định sẽ thong thả đến sau. Ánh mắt Xạ Lệ Si Ân đảo quanh. Theo lẽ thường, đám linh mục đi cùng thánh nhân kia phải có mặt ở đây mới đúng. Bọn chúng lại tự chủ trương sao? Xạ Lệ Si Ân biết Cắt Đờ Dìn không có thiện cảm với mình. Hắn cũng không có cách nào. Địa vị của thánh nhân bên trong giáo hội không còn giống như ngàn năm trước. Thánh hoàng có thể tùy tiện ra lệnh cho các linh mục, thậm chí là hồng y và tổng giám mục nhưng lại không thể can thiệp vào những hành động của thánh nhân. Sạ Lệ Si ẩn không thể tẩy não Cắt Đờ Dìn. Mặc dù thánh nhân kia chỉ là đồ giả mạo, nhưng cô ta vẫn sở hữu trong mình một phần sức mạnh của thánh nhân Akenis. Một phần sức mạnh của phán quyết có thể vô hiệu hóa quyền năng của tông đồ là hắn. Tuy nhiên, Sạ Lệ Si ẩn vẫn không động đến Cắt Đờ Dìn. Đơn giản vì hắn biết đối phương không ưa mình, nhưng sự thù địch của cô ta dành cho đứa em trai kia của hắn còn lớn hơn. Cắt Đờ Dìn căm hận Heathcliff. Quan hệ mà Cắt Đờ Dìn và Heathcliff tưởng là bí mật thật ra đã sớm bị thánh quốc phát giác. Thánh quốc quả thực đã có kế hoạch loại bỏ quân cờ vô giá trị kia. Nhưng sau sự biến mất của Heathcliff vào 20 năm trước, hoàng tộc Bờ Dì Tù nhạy bén nhận ra tâm trí của Cắt Đờ Dìn đã có thay đổi. Đó tất nhiên là cảm giác bị phản bội, bị người bạn thân duy nhất của mình bỏ rơi. Thế là thánh quốc quyết định thay đổi kế hoạch, âm thầm bồi dưỡng Cắt Đờ Dìn ngày càng lớn mạnh nhằm mục đích về sau có thể sử dụng đối phương làm con át chủ bài đối phó với trên thánh. Nếu hai kẻ đó có thể triệt hạ lẫn nhau thì càng tốt. Đôi mắt của Sạ Lệ Si ẩn ánh lên từng tia sáng sắc bén. Mặt biển có vẻ điên lặng hơn tôi nghĩ. Trên con tàu băng qua eo biển đến thánh quốc, một binh lính khẽ lẩm bẩm trong khi đang trinh sát bằng ống nhỏ. Người đồng nghiệp đứng bên cạnh liền hỏi: "Yên lặng thì càng tốt chứ sao? Khá bất thường đấy. Nơi này vốn quanh năm có gió thổi, tần suất có bão cũng thường xuyên xảy ra nữa. Dường như Chúa cũng đang ban phước cho trận chinh phạt này." Tôi nói: "Này, không phải anh trước kia theo thuyết vô thần sao? Giờ đột nhiên đổi tình à? Có thờ có thiên mà. Dù sao điểm đến của chúng ta cũng là vùng đất thánh, cứ tin một chút còn hơn là không có gì." Khi đoàn người dần tiến về đảo quốc Bờ Dì Tù, biển càng trở nên lặng hơn, bầu trời dần được bao phủ bởi những đám mây bạc xám xịt. Đoàn người chinh phạt khởi hành vào ban ngày, nhưng khung cảnh tối tăm hiện tại không khác gì cảnh tượng cuối hoàng hôn cả. Báo cáo: "Phía trước khoảng 2 hải lý có vật thể lạ đang tiếp cận." Khi cảnh báo tới, tiếng báo động ngay lập tức vang lên khắp con tàu. Trời quá tối khiến tầm nhìn của trinh sát bị hạn chế, anh ta không thể nào xác định thứ đằng trước là gì. Tuy nhiên, chắc chắn có điểm kỳ lạ. Lính bộ binh tiến lên bong tàu đồng loạt nhấc súng. Các pháp sư và giám mục đã sẵn sàng niệm chú thuật bảo hộ hàng ứng phó với những đòn tấn công bất ngờ. Nhưng ngay khi có súng sắp sửa được bóp, một âm thanh khẩn thiết vang lên từ phía trước: "Đừng bắn! Đừng bắn! Chúng tôi không phải kẻ địch." Khi khoảng cách ngày càng gần, biểu cảm của mọi người đều trở nên kinh ngạc khi nhìn rõ vật thể lạ không xác định. Đó là người sao? Trong tầm mắt của đoàn quân trinh phạt là rất nhiều dân thường đang đeo bám trên những con thuyền đánh cá cỡ nhỏ. Bọn họ đều là người dân sống trong tòa thành Gã La Hạt. Những người đó lúc này dường như đang trên đường chạy trốn khỏi thứ gì đấy. Chuyện gì đã xảy ra? Khuôn mặt của những người tị nạn khi nghe thấy câu hỏi đều trở nên bất lực. Như thể linh hồn đã rời bỏ thân xác, họ hiện tại chỉ đau đáu nhìn về hướng con tàu vừa rời đi. Khuôn mặt của họ không hề tươi tỉnh khi nhìn thấy số lượng lớn tàu thuyền hướng về Bờ Dì Tù. Hơn cả ánh sáng hy vọng, lấp đầy trong linh hồn của mọi người lúc này chỉ có nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Những binh lính theo dõi cảnh tượng đó từ bong tàu theo bản năng dùng mình. Không ai có thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ đang xuất hiện. Cha mẹ ôm con, một bà lao run rẩy đội khăn che mặt, những đứa trẻ thiếp đi sau khi đã khóc quá nhiều, những tiếng nấc nghẹn ngào bao trùm khắp nơi. Sự tuyệt vọng lan tràn khắp nơi. Khi quan sát những người dân trên những chiếc thuyền đánh cá, ngay cả những lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm cũng có cảm giác đang nhìn vào bóng tối vô tận không có điểm cuối. Sau đó, bà lao chợt cất tiếng hát. Đó là một bài hát truyền miệng dân gian. Không ai hiểu rõ thứ ngôn ngữ cổ trong những lời hát, dường như nó là một bài thánh ca của giáo hội. Tuy nhiên, những lời hát của bài thánh ca thiêng liêng vốn thường chứa đựng sự mạnh mẽ lúc này lại yếu ớt lạ thường. Những giọng hát run rẩy cất lên trong đêm như thể mất hút dưới những con sóng của đại dương sâu thẳm. Bầu không khí u ám phủ kín lên mặt biển rộng lớn. Biển lặng, quân viễn chinh và người tị nạn cứ như vậy hai mặt nhìn nhau. Âm thanh u ám của bài hát vang vọng tạo nên sự thê lương tột cùng. Trong số những người tị nạn cũng có các hiệp sĩ và giám mục của giáo hội. Người dẫn đầu của đoàn người tị nạn sau khi được đưa lên tàu cứu hộ đã kể lại toàn bộ tình hình. Vị hiệp sĩ vốn mạnh mẽ lúc này chỉ có thể run rẩy nói từng chữ: "Thờ tôi là tao, hiệp sĩ của trạm kiểm soát thứ 3. Chúng tôi hiện đang dẫn người dân tị nạn chạy trốn. Còn những lực lượng chiến đấu khác thì sao? Quân đội của hai trạm kiểm soát đầu tiên đã bị tiêu diệt. Bất cứ ai tiến vào tòa thành Gã La Hạt đều không trở về." Đôi môi nứt nẻ của vị hiệp sĩ run rẩy. "Dân chúng ở trạm kiểm soát thứ nhất và thứ hai đã chạy trốn đến trạm kiểm soát thứ 3. Chúng tôi định tập hợp họ lại và tranh thủ thời gian. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên có thứ xuất hiện. Tôi không muốn nhớ đến nó nữa." Tao vừa định trả lời thì đột nhiên ôm lấy đầu mình, anh ta bắt đầu lên cơn động kinh. "Này, bình tĩnh. Có chuyện gì thế?" Các giám mục ngay lập tức niệm một câu thần chú trấn an lên Tao. Nhưng ngay cả sức mạnh thần thánh có thể xoa dịu nỗi sợ hãi cũng không thể ngăn cản cơn co giật của vị hiệp sĩ đang chìm trong sự tuyệt vọng. "Thật bất thường." Vị giám mục cấp cao báo cáo lại tình hình cho người chỉ huy. Dường như có một nỗi sợ hãi khủng khiếp đã in sâu vào tâm trí anh ta. Nỗi sợ đó còn lớn hơn cả phép thuật thần thánh của chúng ta. "Sợ hãi ư? Anh ta chẳng phải là hiệp sĩ chính quy hay sao? Tôi nghe nói rằng những hiệp sĩ thánh đều có đức tin và tâm trí mạnh mẽ gần như là không thể phá vỡ. Tôi cũng chưa gặp tình trạng này bao giờ. Có lẽ hiện tại, đất nước của chúng tôi đang xảy ra những chuyện khủng khiếp khó có thể diễn tả thành lời." Gã hiệp sĩ đang ôm đầu trợn hét vào mặt vị chỉ huy: "Cháy mau, tuyệt đối không thể đến đó. Quái vật ở đó có quái vật." Gã hiệp sĩ tiếp tục lẩm bẩm như một kẻ điên, sau đó liền không chịu được nữa ngất đi. Đám binh lính xung quanh đều bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng khó tin này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở tòa thành Gã La Hạt? Kể cả lúc này vẫn đang có rất nhiều thuyền tị nạn lũ lượt vượt biển rời khỏi đảo quốc. Đoàn tàu chiến không có cách nào khác đành phải dừng lại. nếu bọn họ bất chấp tiến lên sẽ đâm vào tàu của dân chúng hoặc trong tình huống xấu hơn, sóng biển từ tàu chiến có thể làm lật thuyền đánh cá loại nhỏ bên dưới. Tạm thời hay dừng lại. Dù đoàn tàu đã dừng lại nhưng những chiếc phi thuyền trên bầu trời vẫn băng băng tiến về phía trước. Đúng lúc này, một tin báo từ máy truyền tin gửi đến vị chỉ huy quân đội. Có chuyện gì thế? Đây là phi đội bay thứ hai, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Hỗ trợ? Chẳng lẽ phía bên đó đã chạm trán quân địch? Chỉ cần chỉ gì gì? Thời tiết xấu quá. Khi chúng tôi đến gần mở dị tụ, gió đột nhiên trở nên mạnh đến mức không thể tiếp cận bằng phi thuyền được.
Cái gì?
Gió sao? Mặt biển nơi bọn họ đang đậu thậm chí còn chẳng có đến một cơn sóng. Kể cả khi phi đội bay có đi trước một đoạn khá xa nhưng không phải tình huống đang báo cáo hiện tại rất mâu thuẫn hay sao? Chắc chắn có điều bất thường. Tình hình nơi chúng tôi đang đứng giống như đang có bão vậy. Không cách nào tiếp cận gần hơn được nữa. Có vẻ như đối phương không nói dối. Bằng chứng là vị chỉ huy cũng nghe được tiếng gió rít gào từ phía bên kia bộ đàm. Đợi một chút.
Cái gì thế kia?
Chẳng bao lâu sau, người ở đầu dây bên kia hét lên như thể anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Có gì đó ẩn sau những đám mây đen.
Một đôi cánh.
Có gì đó không ổn.
Này.
Có chuyện gì ở bên đó?
Này.
Sẹt.
Sẹt.
Sẹt. Không có bất kỳ hồi âm nào cả, chỉ có tiếng máy bộ đàm bị ngắt đột ngột. Tín hiệu đột nhiên bị ngắt cứ như thể có ai đó cố ý làm như vậy. Sự im lặng bao trùm toàn bộ con tàu. Vị giám mục cấp cao run rẩy nhìn khung cảnh những người tị nạn ồ ạt rời khỏi đảo quốc, nơi vốn dĩ là quê hương của bọn họ. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Chương 660, thánh chiến bắt đầu, 2, chương 660, thánh chiến bắt đầu, 2, ngay cả khi đã tự mình chứng kiến, tôi vẫn cảm thấy những chuyện vừa xảy ra thật khó tin.
Alex đứng trên tường thành, phóng mắt nhìn về cảnh tượng phía bên kia. Trạm kiểm soát đầu tiên hiện tại đã chìm trong một vùng tăm tối. Mặc dù đang là ban đêm nhưng bầu trời tuyệt nhiên không có một gợn mây, ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu rọi lên khắp hòn đảo. Kiến trúc của gã La Hạt đều được làm từ đá thánh, dưới ánh trăng tròn bành bạnh càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khung cảnh yên tĩnh này vô hình chung làm nổi bật sự thiêng liêng của một quốc gia thờ phụng Lamensis. Tuy nhiên hiện tại, cả tòa thành Gã La Hát lại đang bị một con quái vật trong bóng tối nuốt chửng. Nên gọi thứ đó là gì đây?
Thủy triều đen,
hắc ám, hay thậm chí là tà vật. Bất kể đó là gì, thứ sức mạnh khủng khiếp đang bao phủ lên Gã La Hát thực sự đã gây ra sự kinh hách không nhỏ đối với người dân nơi đây. Còn kẻ gây ra tất cả những chuyện này hiện tại đang ngồi yên một chỗ. Thứ màu đen mà Alet tưởng là áo choàng đang không ngừng lan tràn trên mặt đất chính là một cánh cổng trung gian. Vô số quái thú đen ngòm nhung nhúc ngạo nghệ vẫn đang tiếp tục sinh sôi. Kích thước nhỏ hơn trước nhưng tốc độ tái tạo và số lượng đã tăng đáng kể. Có lẽ một phần là do Hàn đã thức tỉnh hoàn toàn. Đối với Alet, cảnh tượng mà Hàn đang cho anh ta thấy lúc này là một hành động đã sớm vượt xa lẽ thường. Trong thường thức mà Alet biết, muốn tạo ra một thứ gì đó, kể cả có là sử dụng phép thuật hay không đều cần phải tiêu hao năng lượng. Đó là lý do tại sao các hiệp sĩ có quá trình trao đổi chất rất mạnh mẽ và cần tiêu thụ rất nhiều đồ ăn. Bề ngoài Alet trông có vẻ gầy gò nhưng sức ăn thực tế của anh ta hơn xa người bình thường. Nhưng hẳn trong trạng thái hiện tại lại phớt lờ hoàn toàn các quy tắc cơ bản đó.
Alet không khỏi thắc mắc.
Tôi vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ những nguyên lý chuyển hóa năng lượng từ xưa đến nay đều là vô nghĩa sao?
Tất nhiên là chúng vẫn đúng.
Hàn cũng đâu có đi ngược lại những nguyên lý đó. Vậy anh giải thích sao về cảnh tượng trước mặt? Sức mạnh của dị vụ ảo đạn về cơ bản kết tinh từ những năng lượng tiêu cực của thế giới này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, để chặt đứt hoàn toàn sức mạnh của dị vụ ảo đạn, thế giới này phải hoàn toàn không có lo lắng, sợ hãi hay chiến tranh. Hòa bình phải được thiết lập trên khắp đại lục. Tất nhiên là thế giới sẽ không bao giờ đạt đến được viễn cảnh lý tưởng đó. Vì vậy, những cảm xúc tiêu cực sẽ vẫn tiếp tục được sinh ra. Một khi chúng còn tồn tại, nguồn cung năng lượng cho dị vụ ảo đạn sẽ không bao giờ biến mất. Những con thú mà Hàn triệu hồi hiện tại chính là hiện thân của sức mạnh đó. Nói một cách đại khái, thế giới này đầy dây những thứ bẩn thỉu và Hàn là cửa sổ trung gian mở ra tất cả những thứ đó sao? Lịch sử của phiến đại lục này đã kéo dài bao lâu? Kể từ khi loài người tồn tại, đã có bao nhiêu sinh mạng được sinh ra và chết đi trong quá trình phát triển của những nền văn minh khác nhau? Thật khó để ước tính con số năng lượng tiêu cực đã được tạo ra. Những con quái vật đen ngòm đang cắn nuốt trạm kiểm soát đầu tiên. Người dân bên trong hoảng loạn chạy trốn đến các trạm kiểm soát lân cận. Tất cả những gì bị bỏ lại ở trong thành phố chỉ là đám tàn quân của bờ dị tụ. Họ bất lực bị nuốt chửng bởi bầy thú đen đang tràn về phía trước như một cơn sóng thần.
Cái quái gì thế này?
Mấy thứ kinh tởm kia từ đâu ra thế?
Đừng sợ hãi.
Tất cả tiến lên.
Lamensis vĩ đại.
Xin hãy cho chúng con sức mạnh. Dù cho có là những hiệp sĩ được huấn luyện bài bản, có đức tin mạnh mẽ nhưng đã là con người thì chúng vi vẫn sẽ có giới hạn. Kết cục không cần đoán cũng biết, một lượng lớn quân đội hoặc là bị những con thú đen xé xác, nếu không thì cũng bị dòng nước cuốn trôi, trở thành một phần của bóng tối. Trạm kiểm soát đầu tiên đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm nhưng làn sóng đen vẫn không dừng lại. Dòng nước lũ tiếp tục dâng lên như một cơn sóng thần không màng đến đê chắn sóng, điên cuồng hướng về trạm kiểm soát thứ hai. Không giống như trạm kiểm soát đầu tiên, trạm kiểm soát thứ hai đã sớm hay tin dựng hệ thống phòng thủ lên. Nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tương lai sớm đã được phát họa sơ bộ. Để đột phá được thứ sức mạnh này, không có cách nào ngoài việc phải tập hợp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và tấn công vào một chỗ. Tuy nhiên, trạm kiểm soát đầu tiên đã bị nuốt chửng. Trạm kiểm soát thứ hai vì lẽ đó cũng thiếu nhân sự để tấn công. Bọn họ vì vậy cũng chỉ có thể tập trung vào phòng thủ. Kết quả của cuộc chiến này đã được quyết định một cách rõ ràng.
Những con thú hú lên.
Những con quái vật đen với cơ thể nhảy múa tấn công vào bức tường ngoài của trạm kiểm soát thứ hai. Một pháo đài được xây dựng để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. Những bức tường sạch sẽ và linh thiêng bắt đầu bị bao phủ bởi lớp bụi bẩn nhầy mùa. Những lính canh chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt trên tường thành đều không hẹn mà cùng cảm thấy ghê tởm. Từ phía dưới cho tới tận rìa đường chân trời lúc này phủ đầy một chất nhầy màu đen tựa như cả thế giới đã bị vấy bẩn. Đầm lầy đen liên tục dâng lên rồi hạ xuống, những bong bóng khẽ hình thành rồi biến mất. Khi quan sát kỹ hơn, đám người mới nhận ra đó không phải là bong bóng bình thường. Thứ mà bọn họ nghĩ là bong bóng thực ra lại là đầu của một con thú. Đôi mắt đỏ của nó nhô lên trên đầm lầy đen đang nhìn chằm chằm vào những người lính, hiệp sĩ và giám mục trên tường thành. Trong mắt con quái thú chứa đầy sự giết chóc vô tận và lòng tham. Đối diện với ánh mắt kinh khủng đó, ngay cả những hiệp sĩ quả cảm nhất cũng không khỏi run rẩy. Các hiệp sĩ chỉ huy ngay lập tức đọc kinh và triệu hồi sức mạnh thần thánh. Cánh tay của gã hiệp sĩ giơ ngọn đuốc thần thánh trong tay lên, nhưng không để cho gã kịp nói bất kỳ câu gì. Phụ. Phần thân trên của gã chỉ huy đã bị xóa sổ, chỉ còn lại nửa dưới loạn choạng đổ gục xuống tường thành. Người phụ tá đứng ngây người ở một bên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng liền hít sâu một hơi. Làm thế nào? Chẳng phải quái vật không thể vượt qua được tường thành sao? Đôi mắt run rẩy của những người lính hướng về phía đầm lầy đen. Phía sau đầm lầy đen vẫn đang nhấp nhô như sóng, một vật thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đó là một con hiệu khổng lồ. Cặp sừng to lớn trên đầu nó không ngừng tỏa ra luồng sáng thánh khiết. Con hiệu bước từng bước trên không trung, những hoa văn đỏ lúc cần lúc hiện trên khắp cơ thể của nó. Đôi mắt đỏ của con mai nhìn chằm chằm vào bức tường của lâu đài, năng lượng đen đột nhiên hình thành xung quanh nó. Ngay giây sau, một luồng năng lượng như tia laser phóng thẳng về phía tường thành. Tù 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 tù. Trong chốc lát, những lỗ thủng lần lượt xuất hiện trên bức tường vững chắc. Đầm lầy đen cũng chấp lấy cơ hội này tràn qua những lỗ hổng to lớn. Tường thành đã bị phá. Chúa ơi, mọi người chạy đi. Họ phải bằng cách nào đó bảo vệ thành phố bằng số quân còn lại, nhưng có vẻ như viễn cảnh đó là không tưởng trước đầm lầy đen đang che phủ đường chân trời. Ngay cả con hiệu đang tấn công cũng không phải con vật tầm thường. Nó hẳn phải là một linh thú cấp bậc cực kỳ cao. Mỗi lần nó phóng ra một cột năng lượng mới, các bức tường đều nứt gãy và sụp đổ. Làn sóng đen kịt vốn tạm thời bị đình trệ do bức tường giờ đây dâng lên như một cơn sóng thủy triều xuyên qua con đường rộng mở. Cháy mau. Trạm kiểm soát thứ hai rơi vào hỗn loạn. Những binh lính chống cự đều trở thành thức ăn cho thú dữ. Đám hiệp sĩ chiến đấu ở tuyến đầu với những vũ khí thấm nhuần sức mạnh thần thánh bị bao vây bởi những con thú đen, cuối cùng đều lãnh kết cục thảm khốc. Máu văng tung tóe, tiếng la hét vang vọng khắp tòa thành. Người dân của trạm kiểm soát thứ hai chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ở tiền tuyến. Những con thú ăn thịt các hiệp sĩ chậm chạp quay đầu lại và trừng mắt nhìn dân chúng. Mọi người sợ hãi đều quỳ xuống khóc lóc và cầu nguyện. Chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ trở thành thức ăn của những con quái vật đó. Nhưng điều kỳ lạ là đám quái vật lại hoàn toàn không quan tâm đến dân chúng mà đồng loạt rời đi. Bọn chúng chỉ nhắm vào lực lượng chiến đấu của các trạm kiểm soát. Điển hình là bây giờ, đám gia thú đang điên cuồng phá hủy công trình kiến trúc của các thành phố bảo hộ biên giới. Bọn chúng không tấn công chúng ta sao? Mọi người đều bối rối khi thấy cảnh tượng quái vật không hề để ý đến họ. Bây giờ còn không chạy trốn thì đợi đến bao giờ? Ai mà biết những con quái vật này có đột nhiên thay đổi ý định hay không? Thế là người dân đồng loạt chạy đến trạm kiểm soát cuối cùng. Thật là trớ trêu. Lúc này trong đầu họ chỉ có một cảm xúc duy nhất. Chạy trốn. Phải chạy khỏi bờ gì tù. Trạm kiểm soát thứ hai cũng không thể cầm cự được quá lâu. Có lẽ ngay cả trạm kiểm soát thứ ba cũng sẽ chẳng chống chọi nổi đám quái vật kia. Cách duy nhất để thoát khỏi những con quái vật đó là vượt biển và rời khỏi hòn đảo. Hào quang phát ra từ những con quái thú càng khiến người dân sợ hãi và bỏ chạy nhanh hơn. Sáng suốt đấy, tốt nhất là nên đuổi hết dân đường đi. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt lực lượng chiến đấu thôi. Sợ mà đứng trên một bức tường của thành phố sắp sụp đổ, yên lặng phóng mắt quan sát mọi thứ đang diễn ra. Thực tế thì việc tiêu diệt cả những binh lính đã mất đi tinh thần chiến đấu cũng không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên, trong tình huống này, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như một mình anh chàng kia là đủ đối đầu với cả quân đoàn của Thánh Quốc. Trạng thái hiện tại của Hàn quả thực có sức chiến đấu rất khủng bố. Cấp độ sức mạnh của dị vô ảo đạn có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường. Nhưng cuộc chiến sắp xảy ra không phải là một cuộc chiến bình thường, bởi vì tất cả các thế lực trên thế giới đều đang đổ về đây. Dù chờ không trả lời, ánh mắt của hắn rời khỏi địa ngục đang diễn ra trên mặt đất và hướng về những đám mây đang trôi trên bầu trời. Đám người ở trên tường thành đều là những người nhạy bén, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được có vật gì đó đang tiến đến xuyên qua những tầng mây kia. Có thể là gì đây? Đương nhiên là quân tiếp viện. Cuối cùng, một con tàu lớn xuất hiện giữa những đám mây. Hầu hết các con tàu không phải là tàu hơi nước được quân đội sử dụng mà là tàu chiến có buồm bằng gỗ đặc chế. Sợ Mạ liếc mắt quan sát rồi khẽ mở miệng. Đám người Mộ Nạc cũng tham gia vào vụ này à? Đại ác quỷ tất nhiên biết ký hiệu đặc trưng trên những con tàu chiến kia thuộc về kẻ nào. Đoàn người xuất hiện trên không lúc này chính là nhóm lính đánh thuê số 1 trên đại lục do Cạ Rồ Lìn Mộ Nạc chỉ huy. Nhóm lính đánh thuê Mộ Nạc luôn duy trì được vị thế đứng đầu của mình trong nhiều năm qua nhờ vị chỉ huy kiệt xuất của họ, một trong những lì sổ ở đứng đầu trong bảng xếp hạng các pháp sư chiến đấu, Cạ Rồ Lìn Mộ Nạc. Bọn họ đến để hoàn thành ủy thác. Cậu trả họ bao nhiêu? Dù chờ khẽ lắc đầu. Thủ lĩnh của bọn họ nợ tôi một lời hứa. Sợ Mà nghe vậy liền gật đầu, không hỏi gì thêm. Dù sao chỉ cần biết bọn họ hiện tại đã có thêm trợ lực là được. Chiến hạm bay dừng lại trước bức tường thành dù chờ đang đứng. Lực lượng lính đánh thuê Mộ Nạc chẳng mấy chốc liền xuất hiện trên bong tàu. Trong số đó, nổi bật nhất chính là một thân hình nhỏ nhắn ở đầu đội ngũ. Lâu rồi không gặp, giáo sư dù chờ. Cạ Rồ Lìn khẽ làm một động tác chào hỏi. Hay tôi nên gọi anh là Quỷ Vương? Dù chờ bật cười.
Cạ Dỗ Lìn trừng mắt nhìn rủ trở với vẻ đe dọa, sau đó liền trêu chọc. Hiếm thấy đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ ra tay giúp đỡ họ một người bị dân chúng gọi là quỷ vương. Nếu lo lắng, cô có thể quay trở về. Bây giờ vẫn chưa muộn. Trở về. Cạ Dỗ Lìn mồ nạc cau mày khi nghe những lời này. Lính đánh thuê mồ nạc sẽ thực hiện bất kỳ ủy thác nào được giao. Anh nghĩ tại sao chúng tôi lại giữ được vị trí số một của mình trong suốt bao nhiêu năm qua? Những tuyên bố này của vị lì sổ ở hoàn toàn có căn cứ. Bằng chứng là kỷ luật của đoàn người phía sau cô ta đều rất kỳ cương, không có một chút lộn xộn ngay cả khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn của hòn đảo. Tất cả cấp dưới của Cạ Dỗ Lìn mồ nạc chỉ im lặng lắng nghe phân phó của vị chỉ huy, không có bất kỳ người nào thắc mắc hay tỏ thái độ thù địch với đám người dụ trợ. Lính đánh thuê mồ nạc sẽ tiếp nhận ủy thác của anh, giáo sư dụ trợ. Cạ Dỗ Lìn mồ nạc mỉm cười gian ác, để lộ hàm răng khểnh của mình. Đó là lời hứa của chúng tôi. Chương 661, quân đoàn của Quỷ Vương, 1, chương 661, quân đoàn của Quỷ Vương, 1, sự lựa chọn của Cạ Dỗ Lìn mồ nạc dường như không có nhiều tác động đến cấp dưới của cô ta. Đối với những lính đánh thuê mồ nạc, bọn họ sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của vị chỉ huy. Bọn họ gắn kết với nhau không phải vì lợi ích tiền tài nhất thời mà là quan hệ đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau. Mấy người làm gì thế? Chúng ta đang ở trước mặt khách hàng đấy. Hãy thể hiện một chút tinh thần chào đón đi. Khi Cạ Dỗ Lìn mồ nạc vừa dứt lời, những người đàn ông vạm vỡ đồng loạt hét lên như thể đáp lại những lời hiệu triệu vừa rồi. Âm thanh lớn đến nỗi làm rung chuyển toàn bộ khu vực xung quanh. Cạ Dỗ Lìn mồ nạc gật đầu hài lòng, trên môi khẽ nở một nụ cười danh mãnh. Dù chờ không khỏi cảm thán trước tinh thần gắn kết của đoàn lính đánh thuê mồ nạc. Bọn họ rất mạnh. Cạ Dỗ Lìn mồ nạc liếc nhìn những cái bóng đen trên mặt đất. Ánh mắt cô ta cuối cùng hướng về hẳn từ nay đến giờ vẫn đang miệt mài tạo ra vô số đàn quái thú. Thái độ của Cạ Dỗ Lìn mồ nạc tràn đầy thích thú. Nếu chỉ có anh chàng kia thì không đủ. Anh hẳn phải biết điều đó. Tôi biết. Đừng lo lắng. Viện quân của chúng ta vẫn đang tới. Thật sao? Tôi bắt đầu có chút phấn khích muốn xem những ai sẽ tới rồi đấy. Ít nhất nếu là đồng đội dự định chiến đấu cùng nhau, hy vọng bọn họ sẽ không kéo chân sau chúng ta. Tôi không nghĩ cô cần lo lắng về điều đó. Dù chờ chợt dừng lại, ánh mắt hắn hướng về một phía khác. Đến rồi. Theo hướng dù chờ nhìn, bóng dáng một chiếc khí cầu chậm chạp xuất hiện. Phương hướng tới trái ngược với đoàn người lính đánh thuê. Cạ Dỗ Lìn mồ nạc nhướng mày nhìn chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền từ từ tiến lại gần, nó cố gắng hạ cánh xuống đất nhưng sau đó nhận ra không có chỗ đáp nên đành dừng lại giữa không trung. Lý do khiến chiếc phi thuyền không hạ cánh được tất nhiên là do làn sóng thủy triều quái vật đang không ngừng trồi lên từ mặt đất. Khi những người bên dưới đang tự hỏi người trên phi thuyền định làm gì tiếp theo, đột nhiên, mặt đất lầy lội chợt nô lên. Ngay sau đó, một vật to lớn ầm ầm đâm phá mặt đất vươn thẳng lên bầu trời. Một cái cây ạ. Thứ nô lên từ mặt đất là một cái cây khổng lồ. Kích thước của nó to lớn đến mức dường như không thể nào mọc được trên một vùng đất trống trải như thế này. Trong chớp mắt, vô số tán cây xuề rộng ra tứ phía như một chiếc ố khổng lồ. Cành lá lấy tốc độ điên cuồng đâm chồi này lộc chẳng lấy chốc đã phủ xanh cả một góc trời. Chiếc phi thuyền thuận thế hạ cánh trên tảng cây to lớn. Những tán cây tự nhiên vươn mình bao lấy vật thể vào bên trong. Đám người bên dưới há hốc miệng, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng khó tin vừa xảy ra. Trong số tất cả bọn họ, phản ứng của Cạ Dỗ Lìn mồ nạc là dữ dội nhất. Phép thuật ban nãy. Cạ Dỗ Lìn mồ nạc là một lì sổ ở mạnh mẽ. Mặc dù phép thuật của cô ta trong chiến đấu thể hiện khác xa so với lý thuyết ma pháp hiện đại nhưng suy cho cùng vẫn không thể nghi ngờ về kiến thức phép thuật của một lì sổ ở. Từ góc nhìn của Cạ Dỗ Lìn mồ nạc, cái cây đang mọc lên lúc này là phép thuật nhưng nó quá khác biệt so với phép thuật thông thường. Một thứ hoàn toàn khác biệt không bị ảnh hưởng bởi những ma thuật thông thường. Một danh sắc sao. Cánh cửa của phi thuyền bật mở, những người bên trong bước ra. Dù chờ khi nhìn thấy người dẫn đầu không khỏi lắc đầu. Chẳng phải tôi đã dặn là đừng đến rồi sao? Xe đi nạ bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay bám chặt lấy ảm bợ lạ bực và vì ở dạng nổ đèn tis đi bên cạnh như thể muốn chứng minh cho dù chờ thấy bản thân đã được mọi người ủng hộ. Ngoài ảm bợ lạ bực và vì ở dạng nổ đèn tis, theo sau xe đi nạ còn có rất nhiều chiến binh, cung thủ và các tư tế của tộc yêu tinh. Trên người các yêu tinh đều được trang bị rất nhiều tạo tác có gắn đá ma thuật chất lượng cao. Đội lính đánh thuê mồ nạc xì xào bàn tán. Mấy thứ đó đáng tiền làm đấy. Cậu tính làm gì? Cất cái ánh mắt thèm thuồng đó đi. Chậc, thói quen nghề nghiệp thôi mà. Dù trở lên tiếng hỏi. Sẽ rất nguy hiểm nếu tộc yêu tinh tham gia vào cuộc chiến này. Giáo sư, tôi không đến với tư cách là xe đi nạ tờ lẹn tờ. Xe đi nạ trước mắt. Tôi đến với tư cách là xe đi nạ rộng sèn. Dù trở bật cười. Được rồi. Dù sao cô cũng đã đến tận đây, lúc này tôi còn từ chối thì thật không phải phép. Những người phía sau đều ủng hộ sao? Dù chờ nhìn về phía vị ở dạng nổ đen tịt và ảm mỡ la bơ. Hai đại gia chủ của tộc yêu tinh vốn dĩ không có lý do gì phải tham gia vào cuộc chiến này. Sự xuất hiện của họ ở đây tất nhiên là vì cô gái yêu tinh nhỏ trước mặt hắn. Một nụ cười gian xảo nở trên khỏe môi ảm mỡ la bơ. Ha ha ha. Không cần lo lắng. Chúng ta ngay từ đầu cũng không định che giấu thân phận. Ám chỉ của nữ yêu tinh rất rõ ràng, trước khi quyết định đến đây, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Mọi người không cần dính vào chuyện này. Vương quốc yêu tinh nợ cậu một thân tình. Chúng tôi không phải một chủng tộc vô ơn. Tin tức đều nói giáo sư dụ trợ là kẻ xấu nhưng tôi không thấy vậy. Tôi đã sống đủ lâu để có thể tự hào về mắt nhìn người của mình. Bù bù bù. Gió khẽ thổi. Đây là hiện tượng xảy ra khi phong tinh linh xuất hiện xung quanh vị ở dạ nổ đèn tịt. Nếu tất cả mọi chuyện chỉ là diễn kịch thì sao? Vậy thì đó sẽ là một bài học kinh nghiệm mới. Dù chờ lắc đầu, không tiếp tục khuyên can nữa. Dù sao thì có thêm sự trợ giúp của tộc yêu tinh cũng là một điều tốt.
bọn họ đã từng chiến đấu cùng nhau, kỹ năng của đối phương hắn có thể yên tâm. Đoàn người Xe Đi Nạ mang tới quả thực là một đồng minh đáng tin cậy. Xe Đi Nạ, cha của cô biết chuyện cô đến đây chứ? Xe Đi Nạ gật đầu. Ông ấy đã hỗ trợ tất cả các tạo tác ma thuật cho đoàn đội chiến đấu. Nếu có thể trở lại, tôi nhất định sẽ đích thân đến nói lời cảm tạ. Xe Đi Nạ cười ngượng ngùng. Cả Dỗ Lìn Mồ Nạc đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng những người kia có phải cũng là quân tiếp viện của chúng ta không?
Cái gì?
Xe Đi Nạ theo bản năng quay đầu về hướng Cả Dỗ Lìn Mồ Nạc chỉ. Trong tầm mắt của Xe Đi Nạ là một đàn chim xanh đang lao đến từ phía chân trời. Đó không thể nào là loài chim bình thường. Sải cánh của chúng phải lên đến 5 mét đang không ngừng phát ra ánh sáng huỳnh quang dịu nhẹ trong mỗi lần đập cánh. Trên lưng mỗi con chim đều chở một người. Xe Đi Nạ, cô gái cơi trên lưng con chim đầu đàn lớn tiếng gọi. Đôi mắt Xe Đi Nạ mở to khi nhận ra thân phận của đối phương. Dù Lì ạ. Trước khi Xe Đi Nạ kịp nói gì, đàn chim đã bay đến gần cái cây khổng lồ và đậu trên đó. Dù Lì ạ sải bước thẳng tới trước mặt Xe Đi Nạ. Cậu không nên tới đây. Nơi này nguy hiểm lắm. Làm sao cậu biết mình sẽ đến đây? Xe Đi Nạ có phần rụt rè, không dám bướng bỉnh như khi ở trước mặt dù chờ nữa. Dù Lì ạ mí môi, trừng mắt nhìn người đứng bên cạnh. Mong giáo sư hiểu cho, tôi đến đây không phải vì giúp ngài. Tôi ở đây vì Xe Đi Nạ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đằng sau Dù Lì ạ, các pháp sư của học viện giờ giảm không chút kiêng dè cười lớn. Ôi trời, em út của chúng ta lại thế nữa rồi. Mong giáo sư hiểu cho, tôi đến đây không phải vì giúp ngài. Ha ha ha, cười chết ta mất. Đúng là một tình bạn khiến đám người già cả như chúng ta phải ngưỡng mộ. Dù Lì ạ trừng mắt nhìn các pháp sư của học viện giờ giảm. Tất nhiên là ánh mắt đó chẳng có tí uy hiếp nào với bọn họ. Một vài người giả bộ ôm ngực thương tâm. Ôi ôi ôi, em út à, đừng trừng mắt nhìn nữa. Ta sợ đấy. Có vẻ như đó sẽ là thói quen của con bé sau này rồi. Các pháp sư vừa cười vừa nói với Dù Chờ. Rất vui khi gặp lại giáo sư sau một khoảng thời gian dài như vậy. Hãy cùng nhau chiến đấu nhé. Mặc dù Dù Chờ đã sớm thú nhận thân phận thực sự của mình, nhưng những người ở đây vẫn gọi hắn với thân phận cũ. Không ai chủ động nhắc đến cái danh xương quỷ vương mà thế giới đang gán ghép cho Dù Chờ. Hắn thực sự cảm thấy biết ơn vì điều đó. À đúng rồi, giáo sư Dù Chờ. Trên đường tới đây chúng tôi cũng đã đón thêm vài người khác nữa. Họ là ai vậy? Không cần các pháp sư giới thiệu, một giọng nói xa lạ đã vang lên chủ động chào hỏi. Đã lâu không gặp, giáo sư Dù Chờ. Ngài Lộ Tơ Dần. Lộ Tơ Dần lúc này đã tháo chiếc mũ sắt của mình ra, lộ ra trên đầu anh ta là đôi tai đặc trưng của tộc thú nhân. Hiện tại tôi là Tệ Nạ Rồng, không phải Lộ Tơ Dần. Tôi đến để trả nợ. Ánh mắt của Tệ Nạ Rồng nhanh chóng hướng về phía sau Dù Chờ. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, một bóng người to lớn xuất hiện phía trên đỉnh tường thành. Người này không ai khác chính là Bantus. Biểu cảm của Tệ Nạ Rồng trở nên phức tạp khi nhìn thấy đối phương. Cảm ơn. Khi Tệ Nạ Rồng nói về việc mắc nợ, hẳn anh ta đang ám chỉ đến những gì đã xảy ra ở vùng đất của bộ tộc thú nhân phát sinh trong kỳ nghỉ. Bantus liếc nhìn Tệ Nạ Rồng, khẽ gật đầu. Chỉ có hai người họ biết lời vừa nãy có ý nghĩa gì. Nói chuyện thần bí như thế làm gì? Cậu sợ người khác biết à? Những lời cầu nhạo này phát ra từ một vị pháp sư nhỏ con đeo mặt nạ xương dê màu trắng. Dù Chờ tất nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy đối phương xuất hiện. Tôi không nghĩ là ngài cũng sẽ tới. Thử, ta không thích mắc nợ người khác. Song vụ này chúng ta hết nợ. Trên thực tế, Cơ Dạ Vật chẳng mắc nợ gì Dù Chờ cả. Giao dịch giữa hai người bọn họ đã hoàn tất khi ông ấy chữa khỏi bệnh cho Dện. Đây thuần túy chỉ là thiện chí của Cơ Dạ Vật mà thôi. Dù vậy, Dù Chờ biết đối phương ngại nói thẳng ra. Vì thế, hắn cũng biết điều không đề cập tới. Cơ Dạ Vật không đến một mình, phía sau ông ấy là những pháp sư của trường Cổ Nguyên. Bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng đều là những chuyên gia nguyền rủa bậc thầy. Cậu có vẻ tập hợp được khá người đấy. Nhận thấy bầu không khí có vẻ không đúng, Cơ Dạ Vạt tự nhiên chuyển chủ đề. Lý Sô Ơ, ác quỷ, yêu tinh, lính đánh thuê, thậm chí cả những người du hành nữa. Ngoài Sơ Mạ, Hệ Lì A, đám người UNN bao gồm cả Dù Chờ, vẫn còn rất nhiều người còn chưa tới chiến trường. Sau khi quan sát một hồi, Cơ Dạ Vạt không khỏi thắc mắc. Tên hiệp sĩ với bộ giáp nguyền rủa không tới à? Sơ Mạ mỉm cười, khẽ búng ngón tay. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Khi cánh cửa bật mở, một hiệp sĩ mặc áo giáp đen hiện ra từ bên trong với những tiếng kêu len ken quen thuộc. Người này không ai khác chính là Bờ Rộn. Bộ giáp trên người ông ta lúc này đã hoàn toàn biến đổi sang một hình thái khác hẳn khi ở ấy là mẹ chia. Bờ Rộn liếc nhìn hẳn dưới chân tường, không khỏi cầu nhỏ. Một con quái vật bị nguyền rủa khác sao? Hai người có vẻ giống nhau đấy. Cờ Dạ Vật gật gù. Ngay khi nhìn thấy hẳn, Cờ Dạ Vật đã biết ngay khả năng của đối phương là gì. Nhưng điều khiến ông ấy kinh ngạc nhất không phải là sự xuất hiện của dị vụ ẩu đạn mà là phép thuật mà Sở Mạ vừa phô bày vài giây trước. Đó là ma pháp không gian sao?
Đúng vậy.
Sở Mạ thoải mái thừa nhận. Đối với đại ác quỷ, ma pháp không gian cũng chẳng khác gì một thứ phép thuật trẻ con. Chỉ cần hắn ta muốn học, thành thạo thứ phép thuật đó chỉ là vấn đề thời gian. Một lần nữa, Dù Chờ không thể không than thở khi chứng kiến quyền năng mạnh mẽ đến mức vô lý của một tông đồ. Ma pháp không gian hắn phải mất cả chục năm trời nghiên cứu và mảy mò trong mắt đối phương chẳng đáng một xu. Nhưng Dù Chờ cũng nhanh chóng nhận ra bên cạnh Sở Mạ còn thiếu vài người. Phần không đến sao? Sở Mạ nhún vai. Anh chàng đó có nhiệm vụ của riêng mình, không cần quan tâm đến cậu ta. Vẫn còn thiếu một người. Một người chưa từng xuất hiện lại kể từ sau sự cố ở vùng đất của thú nhân. Một trong hai đệ nhất vẫn còn sống, Victor Giật Phùn. Victor Giật Phùn đâu rồi? Lần này, không cần Sở Mạ phải mở miệng, Bờ Rộn đã lên tiếng trả lời thay. Tên đó đã phản bội tổ chức và gia nhập giáo hội Lermensis.
Chương 662, quân đoàn của Quỷ Vương 2, chương 662, quân đoàn của Quỷ Vương 2. Sau khi nói ra tin tức phản bội của Victor Dân Phùn, thái độ của Bợ Rộn vẫn dửng dưng như thể ông ta đã sớm đoán được ngày này rồi cũng sẽ tới. Một nhà khoa học điên như Victor Dân Phùn không phải là loại người sẽ làm việc trung thành dưới quyền ai đó mãi mãi. Dù vậy, vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp. Người đã sớm biết. Dù chờ không tin một kẻ như Sở Mã lại không biết chút gì về tính tình của Victor Dân Phùn. Mặc dù Sở Mã không can thiệp vào nội bộ đấu tranh của các đệ nhất nhưng hắn ta chắc chắn đều lưu ý tung tích và hành động của từng người. Thứ Victor Dân Phùn quan tâm chỉ có những thí nghiệm của bản thân. Tên đó có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là có lợi cho nghiên cứu của mình. Kể cả việc đầu quân cho Thánh Quốc. Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Tệ Nạ Rồng là người hiểu rõ nhất loại thí nghiệm mà Victor Dân Phùn đang tiến hành, anh ta không nhịn được liền lên tiếng. Giáo hội sẽ chấp nhận một kẻ điên như gã sao? Hoàn toàn ngược lại. Sở Mã phủ nhận lời nói của anh chàng thú nhân. Không phải giáo hội tiếp nhận Victor Dân Phùn mà vốn dĩ ngay từ đầu, Victor Dân Phùn đã là người của bọn họ rồi. Cái gì? Dù trở sửng sốt. Nhưng khi suy nghĩ kỹ càng hơn, hắn chợt nhớ đến đám quân đội với thân hình dị dạng khi vừa bước qua cánh cổng cho đến tình trạng thảm khốc của các anh chị em cùng cha khác mẹ của mình. Đến lúc này, dù chờ mới vỡ lẽ. Quả thật, nếu ngay từ đầu Victor Dân Phùn là người của giáo hội thì mọi chuyện đều có thể giải thích thông. Đợi đã. Thế thì có chút mâu thuẫn. Tại sao hắn ta lại rời khỏi Thánh Quốc và gia nhập tổ chức của ngươi? Hễ lì ạ cao mày, đầu óc cô ta ngổn ngang với mớ suy nghĩ phức tạp. Sợ mà nhún vai, nói ra một sự thật gây sốc. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tất nhiên là hắn ta muốn tiến hành những thí nghiệm mà Thánh Quốc không cho phép. Người đứng đầu tất cả các thí nghiệm được tiến hành trong Thánh Quốc Bợ Di Tủ chính là Victor Dân Phùn. Từ việc sử dụng những mảnh vỡ sức mạnh của thánh nhân đời trước để tạo ra những thánh nhân mới hay việc tạo ra những linh ngục, những sản phẩm thất bại trong quá trình thử nghiệm, thậm chí là việc sửa đổi cơ thể của đám tử tù thành những cô máy chiến đấu, tất cả những chuyện đó đều do một tay Victor Dân Phùn làm. Bản thân điều đó đã rất tuyệt vời, nhưng tham vọng nghiên cứu của Victor Dân Phùn không dễ dàng thỏa mãn như thế. Khi Thánh Quốc không chấp nhận những ý tưởng cải biến con người một cách thái quá của Victor Dân Phùn, nhà khoa học điên cuối cùng đành phải nhân cơ hội hoàng thất xảy ra nội chiến rời khỏi đảo quốc. Sau khi gia nhập Bình Minh Đen, Victor Dân Phùn quả thực như cá gặp nước. Gã được thỏa thích thử nghiệm những ý tưởng điên rồ ấp ủ bao lâu nay. Ngay bản thân dụ trợ cũng đã không ít lần chạm trán những vật thí nghiệm của Victor Dân Phùn. Tuy sức chiến đấu của bọn chúng không thể địch lại những pháp sư đỉnh cấp nhưng số lượng và sự khó chịu quả thực không thể coi thường. Nếu cứ để Victor Dân Phùn tự tung tự tác, không sớm thì muộn sẽ có một ngày, ảnh hưởng của gã sẽ khuyết trương ra toàn bộ đại lục. Dù trợ thở hắt ra một hơi, hắn cảm thấy vui mừng vì gã tiến sĩ kia cuối cùng cũng không trở thành đồng minh với mình. Như vậy thì hắn sẽ thoải mái hơn khi ra tay kết liễu đối phương. Câu hỏi đặt ra là Victor Dân Phùn hiện đang ở đâu? Ít nhất Victor Dân Phùn chắc chắn không có mặt trên đất liền. Tên đó dường như cũng đã sớm cảm nhận được chuyện bất thường này nên đã di tản tất cả các phòng thí nghiệm trước. Nếu Sở Mã đã nói như vậy thì khả năng rất cao là đúng. Vậy thì nơi còn lại? Đúng vậy. Chỉ còn hai nơi mà hắn ta có thể đặt chân tới. Một là Ái La Mẹ Chia, nơi còn lại chính là Thánh Quốc. Đại ác quỷ đã sớm khóa chặt tung tích của Victor Dân Phùn. Ái La Mẹ Chia có thể loại trừ vì đích thân Sở Mã đã đến đó thời gian trước. Vậy thì đáp án không cần nói cũng biết. Chắc hẳn chỉ còn lại nơi này thôi, đúng không? Ánh mắt của Sở Mã và Dụ Chờ đồng thời hướng về tòa thành Gã La Hát. Alex bước tới hỏi. Vậy thì chúng ta có nên bắt con chuột đang ẩn nút bên trong không? Ngươi định vào bên trong kiểu gì? Hờ mờ mạnh mẽ công phá thì sao? Một câu trả lời thô bạo và trực tiếp. Nhưng không để Sở Mã lên tiếng, Sở Dị đần tức giận quát. Cái gì thế? Anh không nghe người phụ nữ kia nói gì à? Pháo đài Gã La Hát là một thiết bị cơ khí khổng lồ. Nếu làm sai cách, chức năng của nó sẽ hỏng ngay lập tức. Alex bó tay. Anh ta không ngờ một người vốn theo chủ nghĩa cho nổ tung tất cả như Sở Dị Đần lúc này lại là người đầu tiên phản đối. Tôi chỉ đang nêu ra một phương án thôi. Tôi không chấp nhận phương án thô bạo này. Sở Dị Đần ngoái đầu, nói với Dụ Trở với ánh mắt rực lửa. Thủ lĩnh, cứ để tôi lo. Tôi sẽ phân tích cấu trúc của thiết bị kia và tìm ra tên tiến sĩ điên rồ đang ẩn nút ở bên trong. Nếu Sở Dị Đần đã quyết tâm như vậy thì sẽ rất khó để ngăn cô ấy lại. Nhưng Sở Dị Đần nói cũng có phần đúng, nếu mạnh mẽ phá hủy tòa thành, đường vào bên trong có thể bị phong bế hoàn toàn. Vậy thì công việc chúng ta phải làm sẽ được chia thành 3 phần. Chúng ta cần phân bổ nhân lực, không chỉ đơn thuần là chống lại kẻ thù. Việc đầu tiên và quan trọng nhất là bọn họ phải tìm cách đi vào bên trong. Một khi vào được bên trong, hình dáng thực sự của nơi này sẽ hiện ra. Sở Mã nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt phức tạp, thật khó để có thể đoán ra được tâm tình đại ác quỷ lúc này. Sở Ở Đẹo cũng nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Sở Mã. Tuy nhiên, anh ta không nói gì cả. Cả hai người bọn họ đều biết bản thân cần làm gì. Sở Di Đẩn, tìm hiểu xem Victor Dân Phùn đang trốn ở đâu càng sớm càng tốt. Hắn ta chắc chắn chưa thể vào được bên trong. Tất nhiên rồi. Cứ để tôi lo. Những người còn lại tập trung vào việc phòng thủ chống lại kẻ địch sắp đến từ bên ngoài. Không cần thiết phải chiến đấu sống chết, chỉ cần ngăn chặn kẻ địch và kéo dài thời gian là được. Ngay từ đầu, lực lượng chênh lệch giữa hai bên đã vô cùng áp đảo. Cho dù bên phía rủ chờ đều là những người tài năng ưu tú thì chúng phi sức người có hạn, bọn họ không thể lấy một chọi trăm, hay thậm chí là cả ngàn người mãi được. Mục đích tối quan trọng của bọn họ không phải chiến đấu mà là đập bẫy, kéo dài thời gian nhằm trì hoãn bước tiến của quân địch. Này giáo sư, có một vấn đề chúng ta vẫn chưa giải quyết. Cả Dỗ Lìn Mô Nạch lúc này mới lên tiếng. Tôi phải thừa nhận mọi người ở đây đều có sức chiến đấu tuyệt vời.
các tuyến đường dẫn tới tòa thành gạ lạ hạt không đủ sức chứa cho một lượng lớn quân đội di chuyển cùng lúc. Địa hình ở nơi này cũng rất thích hợp để đánh du kích câu kéo thời gian. Nhưng như vậy là chưa đủ. Vấn đề cả dỗ lìn mộ nạc nói đến hiện tại không phải đường bộ, không phải đường thủy mà chính là bầu trời. Nếu bọn họ tấn công từ phía trên, lợi thế địa lý của chúng ta sẽ biến mất. Lực lượng duy nhất có thể chiến đấu trên không hiện giờ chỉ có đoàn lính đánh thuê mộ nạc. Lực lượng của tộc yêu tinh và các pháp sư của học viện giờ giảm đều thiếu hụt kinh nghiệm không chiến. Các phi thuyền chiến đấu của mộ nạc tuy rất mạnh nhưng không thể nào bắn hạ hết tất cả phi thuyền của kẻ địch. Theo tin tức tôi thu được, số lượng phi thuyền đang tiếp cận nơi này ít nhất đã lên tới con số 2000. Hơn 2000 phi thuyền chiến đấu. Nếu tính tới hỏa lực và số lượng binh lính trên tàu, sức mạnh đó đủ sức xóa sổ bất cứ một quốc gia vừa và nhỏ nào. Làm sao có thể chặn lại hỏa lực của cả nghìn khẩu pháo giáng thẳng từ trên trời xuống đây? Sẽ ổn thôi. Cũng đến lúc anh chàng kia phải thức dậy rồi. Cả dỗ lìn mồ nạt cau mày trước câu nói mơ hồ của Sơ Mạ. Kẻ này rốt cuộc có đang tỉnh táo không đấy? Khi mọi người đều có chung một suy nghĩ như vậy, người đầu tiên cảm nhận được phản ứng bất thường là vị ổ nẹ ở tạ. Do ư? Vị ổ nẹ ở tạ nhạy cảm với những luồng không khí chuyển đến từ xa. Cảm giác gió lướt qua hiện tại thật khác thường. Một cơn gió không hề giống bất cứ cơn gió nào cô ấy từng điều khiển trước đây. Ngay khi bản thân vị ổ nẹ ở tạ còn đang hoang mang chưa thể lý giải nổi cảm giác kỳ lạ lúc này là gì. Đến đúng lúc lắm. Sơ Mạ mỉm cười. Đó là một nụ cười như thể đã sớm biết chuyện này sẽ diễn ra. Trước khi đám người xung quanh kịp nhận ra, bầu trời đã phủ đầy mây đen. Không khí rung chuyển, những tiếng gió rít gào nổ ầm ầm giữa các tầng mây. Một đám mây khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nó như thể một con quái vật to lớn đang lao thẳng xuống hòn đảo từ 9 tầng trời. Bên trong đám mây chớp lóe vô số ánh sáng. Những tia chớp nhanh chóng được tạo ra do sự ma sát của một lượng lớn hơi nước trong khí quyển, những hình dạng bên trong đám mây chớp lóe hiện ra rồi lại biến mất liên tục. Cái quái gì thế này? Thứ gì vậy? Ngoài những hiện tượng khó tin đang xảy ra trên bầu trời, đám người bên dưới đều nhạy bén nhận ra còn có thứ gì đó to lớn hơn tồn tại ở trung tâm của tất cả chấn động kia. Đôi mắt của tất cả mọi người mở to vì kinh ngạc khi nhìn thấy những đôi cánh đang dang rộng trên bầu trời. Nhưng điều kỳ lạ là cơn bão đột ngột xuất hiện kia trông rất dữ dội nhưng tòa thành đám người dù chợt đang đứng lại không hề chịu bất cứ tổn hại nào. Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Sơ Mã nhìn chằm chằm vào sinh vật trên không với vẻ mặt chào đón. Cơn bão kéo dài dai dẳng đột nhiên dừng lại như thể dòng thời gian bị đóng băng. Những cơn lốc xoáy biến mất, ngay cả ánh sáng chớp lóe trên 9 tầng trời cũng tắt. Hiu hiu hiu. Phần trung tâm của đám mây bị xé toạc làm đôi để lộ ra hình dáng thật sự của sinh vật bên trong. Sinh vật hai trị bầu trời, chủ nhân của những cơn gió đã đặt chân đến thánh quốc Bợ Dị Tù. Nó chính là Phong Linh Vương. Chương 663, quân đoàn của Quỷ Vương 3, chương 663, quân đoàn của Quỷ Vương 3, sự xuất hiện của Phong Linh Vương gây ra chấn động không nhỏ. Thứ đó là đồng minh của chúng ta sao? Hệ Lý Á hỏi với vẻ mong đợi. Nếu Phong Linh Vương ở cùng phe thì quả thật không thể nào yên tâm hơn được, nhưng có mặt lợi thì cũng có mặt hại. Tinh linh vương kia là tồn tại đỉnh cao thuộc về tự nhiên. Nếu nó sử dụng sức mạnh của mình, hệ sinh thái ở trên hòn đảo này sẽ bị xáo trộn không nhỏ. Hầu hết các tinh linh vương đều sẽ không tùy tiện rời khỏi lãnh thổ của bản thân, bởi vì bản chất của chúng chính là đại diện cho mẹ thiên nhiên. Chúng sẽ đặt thiên nhiên lên hàng đầu. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì đại ác quỷ đã mở miệng. Anh chàng đó không phải đồng minh của chúng ta, chẳng lẽ là kẻ địch? Mọi người ngay lập tức trở nên lo lắng. Mỗi tinh linh vương đều ngang ngửa một thảm họa thiên nhiên di động. Phải trở thành kẻ địch với một tồn tại như vậy quả thực không phải tin tức tốt lành. Đừng lo lắng. Anh chàng đó không phải là kẻ thù. Ít nhất không phải lúc này. Nghĩa là sao? Tên kia cùng những tinh linh vương khác không giống nhau. Những tinh linh vương khác quan tâm đến hệ sinh thái của thiên nhiên còn gã đó lại hoàn toàn trái ngược. Có gì khác biệt? Nó là tinh linh vương duy nhất đã lập khế ước với con người. Một sự thật chấn động thốt ra từ miệng Sơ Mạ. Kẻ nào có thể lập khế ước với thứ đó vậy? Là Akenis. Là vị thánh nhân đã chết đó à? Sao thứ gì cũng dính đến nhân vật đấy hết vậy? Từ khi Akenis biến mất, Phong Linh Vương vẫn luôn lâm vào trạng thái ngủ say. Hóa ra thánh nhân của giáo hội cũng là một tinh linh sư. Những tinh linh vương cũng có cảm xúc. Cảm xúc của chúng thuần khiết hơn con người rất nhiều. Trong số đó, Phong Linh Vương là một trường hợp khá thất thường. Gió đại diện cho tự do. Phương hướng di chuyển của chúng không cố định. Vì lẽ đó, Phong Linh Vương không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo vệ thiên nhiên như những tinh linh vương khác. Đối với sinh vật này, đôi mắt tràn ngập ánh sáng của người kia đẹp đẽ hơn cả bầu trời bao la và bầu khí quyển trong lành của thế giới mà nó đã sớm chu du hết thảy này. Vậy thì có hơi nguy hiểm không? Vì ố nẹ ở ta hỏi một cách thận trọng. Chẳng phải thánh nhân và ác quỷ là kẻ thù của nhau sao? Nó sẽ không tấn công ngươi chứ? Ha ha. Đúng vậy. Trong quá khứ, cả hai chúng ta đã giao chiến rất nhiều lần. Anh chàng đó thực sự là một đối thủ khó chịu. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe được lời thừa nhận thản nhiên của Sơ Mạ. Nhưng bây giờ thì khác. Anh chàng đó sẽ không giết ta. Chính xác hơn thì tên đó không thể làm vậy. Như thể chứng minh những lời này là đúng, quả thật Phong Linh Vương phía trên sau khi xuất hiện liền không làm ra hành động khác thường nào cả. Tên đó đã lập ra lời thề tuyệt đối sẽ không can dự vào bất kỳ chuyện gì cho đến khi chủ nhân của mình xuất hiện. Bây giờ Phong Linh Vương đột nhiên tỉnh lại như thế này, chẳng lẽ lời thề ấy đã bị phá bỡ? Mặc dù đứa trẻ đấy không phải là Akenis nhưng con bé đó thừa hưởng phần sức mạnh lớn nhất mà Akenis sở hữu. Nghe những lời này, dù chờ biết Sơ Mạ đang muốn ám chỉ đến ai. Là Dện. Đúng vậy. Đứa trẻ đấy là người kế thừa phán quyết. Ta vốn tưởng ngươi muốn tìm Dện để thủ tiêu con bé. Nhưng hiện tại xem ra là không phải. Dù chờ từ lâu đã biết Sơ Mạ đang cố xác định tung tích của Dện. Nhưng ngạc nhiên là đại ác quỷ lại không muốn làm hại Rèn. Ngược lại, con quỷ thậm chí còn kích thích sức mạnh trong cơ thể Rèn thức tỉnh nhanh hơn. Ngươi làm vậy có mục đích gì? Sở Mã phất lờ câu hỏi của Dụ Trợ, tiếp tục nói câu chuyện còn đang dang dở. Chủ nhân của phán quyết đã thức tỉnh sức mạnh của chính mình, vì vậy, Phong Linh Vương cũng theo đó mà tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tuy nhiên, lý do anh chàng kia chỉ phô diễn sức mạnh mà không chủ động tấn công như hiện tại là vì tên đó muốn quan sát tình hình. Dụ Trợ không khỏi nghi ngờ. Rèn lúc này hẳn đang ở thì ông mới đúng. Con bé không liên quan gì đến đảo quốc này cả. Vậy tại sao Phong Linh Vương lại đến tận đây? Chẳng lẽ Rèn đang có mặt ở bờ gì tù sao? Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ mọi thứ đúng như Sở Mã nói. Phong Linh Vương quả thật không có địch ý với bọn họ. Dù chờ thở phào nhẹ nhõm, có thể bất đi một kẻ địch là Tinh Linh Vương là chuyện không thể tốt hơn. Nếu đó là Hỏa Linh Vương hay Thổ Linh Vương, ít nhất hắn còn có thể nghĩ đến chuyện đánh một trận. Nhưng còn Tinh Linh đang bay trên trời kia, hắn quả thực không biết phải đối phó như thế nào. May mắn thay là Phong Linh Vương không tấn công, vì lẽ đó, hắn có thể yên tâm giữ sức cho trận chiến sắp tới. Vậy thì vấn đề đối phó với lực lượng phi thuyền của kẻ địch thì giải quyết như thế nào đây? Ta nghĩ anh chàng kia có thể lo liệu việc đó. Chẳng phải ngươi nói nó không muốn can thiệp sao? Tính tình tên đó ta hiểu, nó không hủy hoại hòn đảo này đâu. Sợ Mạ bật cười, nhưng bầu trời thì khác. Cù Du Dũng, Phong Linh Vương đột nhiên dang rộng những đôi cánh to lớn của mình. Vô số đám mây đen bao phủ đảo quốc Bợ Dị Tụ dần dần trở nên lớn hơn và bắt đầu lan ra ngoài hòn đảo. Sợ Mạ nói với Cạ Rồ Lìn Monac, chúng ta có thể yên tâm về việc quân đội trên phi thuyền không thể nào tiếp cận hòn đảo được. Nếu lời của Sở Mạ là sự thật thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một đối với bọn họ. Hơn 2000 phi thuyền đã bị chặn lại, hoàn toàn không thể hạ cánh vì Phong Linh Vương. Sức mạnh của kẻ thù cần đối phó theo dự tính đã giảm gần một nửa. Tất nhiên, chỉ riêng nửa còn lại cũng đủ sức để quét sạch những người ở đây. Bọn họ cần lên kế hoạch chiến đấu chi tiết. Được rồi. Sự xuất hiện đột ngột của Phong Linh Vương là điều bất ngờ, nhưng kết quả này chung quy cũng không tệ. Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc gật đầu hài lòng. Chỉ cần ngăn cản lực lượng không quân của kẻ địch, vậy thì kế hoạch câu kéo thời gian của chúng ta vẫn khả thi. Tình hình trận chiến nhanh chóng được dựng lên trong đầu Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc. Các tuyến đường từ trạm kiểm soát thứ 3 đến trạm kiểm soát thứ nhất khá nhỏ và là lộ tuyến bắt buộc phải đi qua. Bọn họ có thể lợi dụng lợi thế về mặt địa lý này làm chậm lại thế tiến công của quân địch. Nếu kẻ địch đi đường vòng thì lại càng đúng ý Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc. Như vậy thì sách lược đánh du kích sẽ có thể phát huy tối đa tác dụng. Tôi sẽ là người dẫn đầu. Tôi có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn trong lĩnh vực này. Nực cười. Người lên tiếng chính là Ả Mỡ La Bơ. Bà ta không hài lòng trước tuyên bố táo bạo của Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc. Này, con người nhỏ bé. Cái gì? Một đường gân xanh nổi lên trên trán Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc. Đoàn lính đánh thuê phía sau ngay tức khắc nín thở trước hành động khiêu khích của Ả Mỡ La Bơ. Yêu tinh kia đã nói một điều lẽ ra không bao giờ nên nói trước mặt Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc. Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc trừng mắt nhìn kẻ vừa chế giễu mình với vẻ giận dữ đến nỗi tóc gáy cô ta dựng đứng cả lên. Người là yêu tinh. Vẻ ngoài của Ả Mỡ La Bơ trông thật hoang dã với mái tóc bẩm sư tử đỏ rực và nụ cười hung dữ. Nếu không phải nhìn thấy đôi hai đặc trưng của tộc yêu tinh, rất có thể sẽ có người nhầm bà ta là một thú nhân. Điểm đặc biệt ở Ả Mỡ La Bơ chính là thân hình to lớn, tràn ngập cơ bắp hoàn toàn không phù hợp với khí chất vốn có của những yêu tinh trời sinh có vẻ đẹp thánh thiện. Loại man di nào đây? Trông ngươi chẳng có điểm nào giống yêu tinh hết. Cái gì? Ngươi dám gọi ta là man di? Khuôn mặt của Ả Mỡ La biến dạng thành một vẻ nhăn nhó. Khí chất trên người bà ta khiến những chiến binh yêu tinh đứng phía sau không ngừng run cầm cập. Nhưng Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc không bị khí thế trên người đối phương dọa sợ, ngược lại, cô ta trừng mắt nhìn lại đầy thách thức. Cảnh tượng lúc này trông chẳng khác gì một con gấu hung dữ và một con linh miêu có nọc độc đang nhe răng trợn mắt với nhau. Ngươi bị điếc à? Tên man gì kia? Hừ, ngươi muốn ta giao quyền chỉ huy cho một đứa con nít miệng còn hôi sữa ấy hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta là một trong những lì sổ ở đứng đầu trên đại lục này. Quân đoàn lính đánh thuê dưới sự chỉ huy của ta bao nhiêu năm qua chưa từng đánh mất vị trí đứng đầu. Những trận chiến giao tranh kiểu này chúng ta đã tham gia rất nhiều. Chúng ta tất nhiên sẽ có kinh nghiệm hơn đám yêu tinh suốt ngày chỉ du rú trong lãnh thổ riêng như các ngươi. Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc đập tay vào ngực nói với giọng tự hào. Không ai trên chiến trường hiểu rõ hơn ta về cách sử dụng quân lính trong trận chiến. Đúng vậy. Các lính đánh thuê Mô Nạc đồng loạt đáp lại bằng tiếng hét vang trời. Hừ, tưởng như thế nào? Ta là gia chủ của một trong 7 đại gia tộc của Vương quốc yêu tinh. Ta chính là yêu tinh thống lĩnh quân đội bảo vệ rừng yêu tinh khỏi trận chiến xâm lược 100 năm trước. Chiến tranh phòng thủ. Ta tự tin trên đời này không có kẻ nào có thể am hiểu thứ đó hơn ta. Ồ, những lời này vừa dứt, các chiến binh yêu tinh của gia tộc bậc đồng loạt gieo họ trợ trận. Hai đoàn quân lâm vào tình trạng hết sức căng thẳng, ánh mắt hai bên chừng nhau dữ dội, không bên nào chịu thua bên nào. Mỗi người đều có lòng kiêu hãnh riêng của mình, vì vậy, những xung đột như thế này là không thể tránh khỏi. Những trận chiến quy mô nhỏ mới phù hợp với lính đánh thuê. Phong cách chiến đấu của yêu tinh trong tình hình hiện tại mới là phương án tốt nhất. Ha, loại chuyện này không phải chỉ phụ thuộc vào mỗi quy mô. Nhìn tình hình hiện tại, quân ta so với địch nhân chỉ là một nhóm nhỏ. Đương nhiên chúng ta phải dùng ít người tấn công, sau đó áp dụng sách lược đánh du kích. Sức chiến đấu của mỗi cá nhân đều tinh nhuệ. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy sử dụng chiến thuật giống như lính đánh thuê bình thường có hiệu quả không? Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc và Ả Mỡ La Bơ tranh cãi nảy lửa. Mọi người xung quanh đều cầm nín, không ai dám tiến lên khuyên can. Cuối cùng, người lên tiếng can thiệp lại là Sơ Mạ. Được rồi, cả hai đều có lý. Vấn đề không phải là ai đúng ai sai mà chỉ là sự khác biệt về quan điểm. Ô Xe Đi Nạ vốn đang lo lắng rằng Ả Mỡ La Bơ sẽ gây gổ với Cạ Rỗ Lìn Mô Nạc lúc này không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Với tư cách đã từng là một đệ nhị của Bình Minh Đen, từ góc nhìn của Serena, nếu linh cấp có thể lãnh đạo một tổ chức ngầm lâu như vậy, át hẳn tài năng thuyết phục người khác của hắn phải cực kỳ xuất sắc. Nhưng những kỳ vọng này của Serena đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi những lời tiếp theo phát ra từ miệng Sơ Mạ. Vậy thì sao hai kẻ các ngươi không ngậm miệng lại và nghe theo sự chỉ huy của ta? Cả Cạ Rỗ Lìn Mồ Nạch và Ảm Bỡ Lạ Bực đồng loạt hét lên. Ngươi nói cái gì? Nụ cười vừa nở trên khỏe môi Serena ngay lập tức trở nên cứng ngắc. Có gì đó không đúng thì phải. Linh cấp à, ngài không thể hòa giải một cách bình thường được sao? Tình hình vốn đã căng thẳng nay còn trở nên hỗn loạn hơn. Chương 664, dây gai, 1, chương 664, dây gai, 1, khi Sở Mạ lên tiếng, trận tranh cãi ngay tức khắc chuyển hướng từ hai phe thành ba. Một phe là Cạ Rỗ Lìn Mồ Nạch với đầy đủ kinh nghiệm chinh chiến cùng đoàn lính đánh thuê, một phe là thủ lĩnh của gia tộc thiện chiến nhất của Vương quốc Yêu Tình, vị thống lĩnh đã trải qua trận chiến tranh chủng tộc vào trăm năm trước, phe còn lại là đại ác quỷ nắm giữ tri thức, chiến lược chỉ huy trong các trận chiến tranh xuyên suốt chiều dài lịch sử từ xưa đến nay. Nói về chiến thuật, không ai qua được Sơ Mạ, nói về kinh nghiệm chiến đấu, trong số tất cả mọi người ở đây cũng chẳng có ai sở hữu nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm như hắn. Nếu coi lịch sử phát triển của phiến đại lục này là một cuốn sách thì Sở Mạ chính là một độc giả đã chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối. Không giống như Nhị Dư Bạ thu thập thông tin từ những giấc mơ của nhân loại, không giống Gờ Giảng Đờ dùng hầu hết thời gian cho việc ngủ say, Sở Mạ thực sự đã dành toàn bộ thời gian của mình đồng hành cùng những biến hóa của thế giới. Sự tồn tại của hắn tách biệt với dòng chảy lịch sử nhưng cũng chưa bao giờ thực sự rời xa. Tất nhiên không ai trong số những người ở đây thực sự ý thức được điều đó. Vì vậy, khi Sở Mạ lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi giữa Cạ Rỗ Lìn Mồ Nạch và Ảm Bỡ Lạ Bực, hành động đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nói hay lắm. Nghe nói ngươi chính là đại ác quỷ, kẻ thù truyền kiếp của giáo hội. Ảm Bỡ Lạ Bực trừng mắt nhìn Sở Mạ, bà ta không hề che giấu ý định giết người của mình. Kế hoạch 500 năm trước của tộc ta với vương quốc tiền nhiệm do một con quỷ phá hủy. Nếu suy nghĩ kỹ càng, ta không thể không nghĩ đến giả thiết ngươi chính là kẻ đứng sau xúi dục con quỷ đã chết kia. Sau đại thảm họa đó, gia tộc Tở Lện Tở sụp đổ, vương quốc tiền nhiệm bị xóa sổ kéo theo hàng trăm sinh mạng hoàng tộc bị thủ tiêu. Tất cả thế lực tham gia vào kế hoạch bí mật đó đều bị thanh tẩy. Nếu không có bà xạ dạ thì chắc chắn bọn họ đã có thể đạt được mục đích. Cái giá của thất bại thật sự quá đắt và đau đớn. À Bỡ Lạ Bực luôn cảm thấy tự trách vì không thể bảo vệ được người bạn của mình. Mặc dù hiện tại, đứa con của Éo Lạ đã trở lại kế thừa vị trí của mẹ con bé, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp như xưa, nhưng những nỗi đau trong quá khứ vĩnh viễn còn ở đó, không bao giờ mất đi. À Bỡ Lạ Bực tự cảm thấy hiện tại vẫn còn có thể nói chuyện với thủ phạm đứng ngay trước mặt đã là sự nhẫn nhị lớn nhất của bà ta rồi. Tuy nhiên, đối mặt với thái độ thù địch của À Bỡ Lạ Bực, phản ứng của đại ác quỷ vẫn rất thong dong như thể không có chuyện gì xảy ra. Lý lẽ của những kẻ bại trận. Nếu các ngươi thực sự có đủ sức mạnh thực hiện mục tiêu thì sao năm đó bà xạ dạ có thể dễ dàng ra tay phá hoại được? Kể cả khi ta không đúng tay thì sớm muộn gì kế hoạch đó cũng sẽ thất bại. Ngụy biện. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có vẻ như các ngươi rất khó tiếp thu được thất bại nhục nhã năm đó. Ảm Bỡ Lạ Bực nghiến răng, nắm đấm siết chặt như thể bà ta sẽ lao lên đánh nhau với đối phương bất cứ lúc nào. Đôi con ngươi của đại ác quỷ không mang theo chút độ ấm nào, hắn tiếp tục tuôn ra những lời lạnh lùng đâm thẳng vào điểm yếu của yêu tinh trước mặt. Một gia chủ như ngươi, trong những lúc cần thiết nên biết vứt bỏ đạo đức và lương tâm của mình vì đại nghĩa. Nếu như trong lòng ngươi còn oán giận, tốt thôi, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta rất vui lòng tiếp nhận sự trả thù. Vấn đề ở đây là ngươi có năng lực làm điều đó hay không. Nếu không phải vì ngươi, Éo Lạ chắc chắn không phải chết, đứa trẻ kia cũng sẽ không phải lưu lạc đến mức không có cha mẹ ở bên cạnh bao nhiêu năm trời. Sở Mạ nhìn sang Serena. Serena Tở Lện Tở, ta thừa nhận bi kịch của ngươi đều do ta mà ra. Ngươi có quyền hơn ta, cũng có thể ra tay trả thù, ta sẽ không ngăn cản. Ngươi có thể chọn. Có lẽ tôi đã từng như vậy. Serena thẳng thắn thừa nhận. Tuy nhiên, câu trả lời đó có phần mơ hồ. Trước kia là như vậy nhưng bây giờ thì khác. Serena hiện tại đã có thể cộng hưởng với cây thế giới và giao tiếp được với nó. Cô vẫn có thể gặp lại mẹ của mình dù chỉ là dưới hình thức linh hồn. Nhưng với Serena, như vậy đã là rất tốt rồi. Nếu như không có sự sụp đổ của gia tộc Tở Lện Tở, vậy thì mẹ của cô sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông đó, như vậy cũng sẽ không tồn tại đứa trẻ nào tên là Serena dầu sẽ cả. Trên hết, mẹ của cô cũng không hề đổ lỗi cho bất kỳ ai khi kế hoạch thất bại. Ngược lại, Serena có thể mơ hồ cảm nhận được mẹ của mình dường như nhẹ nhõm hơn khi thoát khỏi được cái tên Tở Lện Tở. Có thể đó không phải là điều tốt đẹp. Nhưng theo một cách nào đó, chính nhờ sự cố năm ấy mà cha mẹ tôi đã gặp nhau, từ đó mới có tôi của ngày hôm nay. Tôi không thể đánh giá hành động của ngài là đúng hay sai, bởi vì lập trường hành động của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều yên lặng lắng nghe Serena. Đôi mắt trong veo của Serena nhìn thẳng vào Sơ Mạ, không phải với tư cách là một đệ nhị và linh cấp của Bình Minh Đen nữa, chỉ đơn giản là Serena Tở Lện Tở và Sơ Mạ mà thôi. Hiện tại chúng ta là đồng minh. Bất kỳ trước đây có khúc mắc gì, tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu. Những lời này khiến Ảm Bỡ Lạ Bực và Cạ Rỗ Lìn Mồ Nạch phải suy ngẫm lại về bản thân mình. Ngay cả một đứa trẻ như Serena cũng ý thức được đạo lý đơn giản như vậy, những người đã trải qua nhiều chuyện như bọn họ lại hành động như vừa rồi quả thực không hay. Khi bầu không khí dần chuyển biến tốt đẹp, dù chờ lúc này mới lên tiếng. Có vẻ như mọi người đều đã thống nhất được suy nghĩ. Dù chờ nhìn tất cả những người đã đến tiếp viện cho mình. Có lẽ mỗi người sẽ có những lý do khác nhau, một số đến để trả món nợ ân tình, một số người chỉ thuần túy là muốn giúp đỡ một người bạn. Có nhiều lý do khác nhau nhưng tất cả có một điểm chung. Không có ai đến nơi này để chết. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều. Xin hãy cố gắng sống sót. Nếu cảm thấy nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là chạy trốn. Đừng liều mạng vì người khác, hãy sống vì chính mình. Tại bờ biển gần đảo quốc Bờ Di Tù, kể từ khi Phong Linh Vương xuất hiện, hạm đội phi thuyền đang di chuyển như muốn che phủ bầu trời, không còn cách nào khác đành phải rút lui vì gặp phải nhiễu loạn chưa từng có. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, chúng ta sẽ không thể tiếp cận được hòn đảo. Bộ chỉ huy ở lục địa đều bối rối khi nhận được tin tức. Không hiểu kẻ địch đã dở trò gì, nhưng toàn bộ lực lượng không quân của họ đã bị vô hiệu hóa, không cách nào phát huy ra được tác dụng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đó thế? Hơn 2000 phi thuyền không thể di chuyển vì nhiều sóng. Chuyện ma quỷ gì vậy? Tình huống rất bất thường. Thời tiết không thể nào đột nhiên lại nổi báo như vậy được. Chúng ta không thể tùy tiện di chuyển. Nếu không, toàn bộ lực lượng không quân của chúng ta có thể bị xóa sổ. Tôi đã sớm nghe nói thời tiết quanh đảo quốc Bờ Di Tủ có thể rất khó lường. Nhưng đến mức mà ngay cả tàu chiến cũng không thể đi qua thì quả thực quá vô lý rồi. Theo tình hình báo lại từ hạm đội tàu chiến đường thủy, sóng biển chỗ bọn họ đi qua rất yên tĩnh. Thật kỳ lạ. Rõ ràng là quỷ vương đã sử dụng một loại ma pháp nào đó. Đám người chỉ huy không thể nghĩ ra bất kỳ giả thiết nào khác ngoài việc hịt cờ lì phật ban Bờ Dị Tủ đã âm thầm đúng tay làm gì đó. Làm sao một cơn bão kỳ lạ như vậy lại có thể đúng lúc xảy ra ở vùng đất thánh Bờ Dị Tủ được? Các chỉ huy đều phẫn nộ trước thủ đoạn độc ác của quỷ vương, nhưng họ hiện tại chẳng thể có bất kỳ đối sách nào. Hiện tại chắc chỉ có thể từ bỏ việc không chiến. Chúng ta có nên thử lộ tuyến khác không? Nếu cơn bão đó do quỷ vương thả ra, chúng ta không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Cứ chờ đợi bị động như thế này không phải phương án hay. Làm như vậy chẳng khác nào đã rơi vào tính toán của đối phương. Kẻ địch tất nhiên biết không chiến sẽ gặp bất lợi nên mới cố ý nhắm vào lực lượng không quân. Xem xét đến hiện tượng biển cả vẫn yên tĩnh một cách lạ thường, tôi đoán phép thuật kia hẳn phải trả một cái giá khá lớn. Cuối cùng, các tổng chỉ huy đã thay đổi kế hoạch, vạch ra những chiến lược mới. Mặc dù lực lượng không quân đã bị chặn lại nhưng sự chênh lệch về quân số vẫn còn rất lớn. Lợi thế chủ động vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tấn công bừa bãi là không khả thi. Cách tốt nhất vẫn là tổng tấn công từ mọi hướng, nếu có thể quét sạch toàn bộ tòa thành Gạ Lạ Hạt trong một đợt càn quét thì càng tốt. Tuy nhiên, vị thánh hoàng kia chắc chắn sẽ không thích phương án này. Vậy thì phải điều chỉnh hỏa lực, cử từng hạm đội tinh nhuệ âm thầm đổ bộ trước, để cho binh lính thường tiến công phía trên thu hút sự chú ý của quân địch. Khu vực duy nhất đáng lo ngại là đường thủy. Một đội quân lớn không tiện di chuyển cùng một lúc. Hơn nữa, mạng lưới đường thủy ở đảo quốc Bờ Di Tủ quá phức tạp, dễ thủ khó công. Vô số ý kiến được bàn bạc trong phòng chỉ huy. Mặc dù lực lượng quân đội phía trên đã bị chặn lại, nhưng số lượng binh lính ở các tuyến đường khác vẫn rất khả quan. Điều quan trọng trước mắt chính là đột phá được tuyến phòng thủ bên ngoài biên giới hòn đảo. Đúng vậy, kẻ địch chắc chắn đã tạo ra vô số bẫy dập và rào cản dọc theo bờ biển. Nhưng các tin tức truyền về quá mức thuận lợi, lo lắng của các vị chỉ huy đã không thành hiện thực. Bọn họ đang tính làm trò gì vậy? Trên bờ biển của đảo quốc Bờ Di Tù, những binh lính vừa cập bến gần trạm kiểm soát thứ ba đều tỏ ra bối rối. Không có dấu hiệu nào của kẻ thù, không có gì ngạc nhiên hay bất ngờ cả. Những gì chào đón họ chỉ là một bến cảng và một trạm kiểm soát trống rỗng. Khi hay tin lực lượng không quân đã bị vô hiệu hóa, những binh lính theo bản năng đều cảm thấy trận chiến này sẽ rất khó khăn. Nhưng tình huống hiện tại là sao? Không có bẫy ạ. Khả năng là vậy. Máy dò tìm không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ma pháp thăm dò cũng phản hồi tương tự. Đây thực sự là một trạm kiểm soát không người. Trạm kiểm soát thứ ba vắng tanh không khác gì một thị trấn ma. Theo lời kể của những người chứng kiến, những con sóng đen ập về phía trước như thể ngày tận thế đã xảy ra. Nhưng hiện tại, quân đội hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào như mô tả. Đây có phải cũng là một trong những năng lực của quỷ vương Hịt Cờ Lịch không? Đám binh lính cảnh giác tìm kiếm xung quanh. Nhưng sau một lúc kiểm tra, bọn họ cuối cùng không thể không thừa nhận nơi này hoàn toàn trống rỗng. Không có bất kỳ bẫy dập hay trận đột kích bất ngờ nào khiến tinh thần căng thẳng của đoàn quân dịu đi không ít. Các chỉ huy đơn vị đang theo dõi hiện trường lập tức đưa ra cảnh báo. Không nói chuyện thêm nữa. Chúng ta vừa mới tới bờ biển, vẫn còn một chặng đường dài trước khi tới Gạ Lạ Hạt. Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Rõ. Đầu tiên, chúng ta hãy đi thăm dò khu vực xung quanh. Người tị nạn nói rằng trạm kiểm soát thứ ba vẫn còn nguyên vẹn nhưng trạm kiểm soát thứ hai đã sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta nên kiểm chứng xem thông tin đó có chính xác không. Binh lính dựng trại tạm thời tại trạm kiểm soát thứ ba nhanh chóng rời đi, tiến đến trạm kiểm soát thứ hai. Sau một lúc lâu, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại khi nhìn thấy thứ kỳ lạ phía trước. Cái gì thế? Một bức tường gai nhọn hiện ra trước mắt đoàn quân như một ngọn núi khổng lồ. Chương 665, dây gai 2, chương 665, dây gai 2, sao lại có vật cản đường xuất hiện ở đây? Theo như tôi biết, tuyến đường đến trạm kiểm soát thứ hai hẳn phải là một vùng đồng bằng trống trải không có gì cả mới đúng. Thứ này thật bất thường. Thứ xuất hiện trước mặt đoàn quân là một bức tường gai khổng lồ cao đến mức tưởng chừng như không có điểm cuối. Mỗi thân dây leo trên bức tường dày đến nỗi một người trưởng thành cũng không ống xuể. Những chiếc gai sắc nhọn mọc ra từ thân cây dày và sắc hơn cả nanh của đám quái vật. Không giống như những dây gai thông thường, màu sắc của đám thực vật kia rất tối, bất kỳ ai khi chứng kiến cũng đều cảm thấy rùng rợn. Một bức tường gai đột nhiên mọc lên ở nơi đáng lẽ ra phải trống trải. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là tác phẩm của quỷ vương Hịt Cờ Lịp. Ai ai cũng e ngại, không muốn đến gần bức tường. Nếu đó là thứ được tạo ra bởi kẻ phục vụ tà thần dị giáo thì rất có thể nó sẽ mang theo nguyền rủa nào đó. Một hàng lính cầm súng phun lửa tiến về phía trước. Hỏa lực ngay lập tức phun vào bức tường gai. Phương phừng. Ngọn lửa mát lạnh trộn lẫn với chất lỏng dễ cháy phun về phía đám dây leo. Dù có là loại cây to lớn và mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một mũi lửa đơn giản là có thể khiến chúng tiêu tùng. Đấy là thương thức. Và thương thức ấy không áp dụng được trong tình huống hiện tại. vẻ tự tin trước đó của vị chỉ huy không khỏi sụp đổ trước cảnh tượng diễn ra sau đó. Sao có thể? Không một chút xây xước. Đám thực vật này kháng lửa sao? Dài sơ, bức tường đang chuyển động. Hàng rào dây leo gai không những không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa của súng phun mà còn bắt đầu di chuyển và hoành hành theo ý muốn của nó. Giống như một con bạch tuộc khổng lồ đang quằn quại, những dây leo đầy gai quét qua hàng ngũ binh lính. Những quả bom lửa bị phản ngược lại vào đám đông. Không ai ở hàng tiên phong chết nhờ những bộ áo giáp đang mặc, nhưng những quả cầu lửa nảy ra và va chạm với những binh lính gần đó khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Chết tiệt, mau lùi lại. Nếu chúng ta tập trung một chỗ, thiệt hại sẽ lớn hơn. Những binh lính ở phía sau không ngừng chĩa súng bắn vào các bụi gai. Nhưng ngay cả khi như vậy, những chiếc gai cứng cắp vẫn không hề hấn gì. Những viên đạn không thể xuyên qua lớp vỏ cứng, một số viên còn nảy ra khỏi cầu gai và văng sang nơi khác. Không có tác dụng. Ra khỏi bụi gai. Tất cả lui ra ngoài. Những người bị thương lùi lại. Những chiếc gai dữ dội tự chúng đã là một vấn đề. Và hiện tại, ngọn lửa chúng phun ra còn đáng sợ hơn. Trông thế lửa tấn công chẳng khác nào những xúc tu đang quằn quại bò lên từ vực thẳm của địa ngục. Chẳng lẽ đây chính là phép thuật của quỷ vương sao? Những binh lính theo hiệu lệnh lần lượt ném bom về phía trước hòng cho nổ tung bức tường gai. Vình, 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 phừng, phừng. Thế lửa đỏ rực bốc lên ngùn ngụt bao trùm lấy những chiếc gai sắc nhọn. Chẳng bao lâu sau, một số dây gai đã bắt đầu có dấu hiệu nứt gai do không thể chịu đựng được nhiệt độ cao trong thời gian dài. Tiếp tục, thế trận ngay lập tức chuyển sang tấn công dồn dập. Bức tường gai vẫn đứng sừng sững trước loạt đợt bom oanh tạc dữ dội. Biểu cảm trên gương mặt đám binh lính dần trở nên mất kiên nhẫn. Khi nào chuyện này mới kết thúc? Thứ trước mặt bọn chúng không chỉ là một bức tường gai đơn giản mà là vô số các dây leo liên tiếp xuất hiện bổ sung khi các dây leo trước đó bị phá hủy. Không chỉ vậy, đám thực vật mới có kích thước và độ bền đều vượt trội hơn đám dây gai cũ. Thứ khó chịu hơn cả là việc bức tường kỳ quặc kia không phải là thứ sẽ đứng yên cho quân đội tùy ý oanh tạc, nó cũng sẽ phản lại các đòn tấn công bằng bom đạn dội lên đám dây gai. Bộ binh rút lui. Xe tăng đang tiến tới. Những chiếc xe bọc thép xuất hiện lao về phía trước tính dập bỏ bức tường dây leo có gai. Nhưng giống như lúc trước, bức tường vững chắc đến mức đẩy lùi được cả đám xe cơ giới trước mặt. Một đơn vị thiết giáp có thể san phẳng cả một khu rừng lại không thể vượt qua được bức tường gai kia sao? Tình huống tương tự cũng xảy ra với đám gỗ lẻm hơi nước chiến đấu được cử đi. Đám gỗ lẻm cải tiến được trang bị không thiếu đá ma thuật trung cấp cũng không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng nào cho bức tường. Ngược lại, những gai nhọn theo thời gian ngày càng mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thủng cả lớp áo giáp kiên cố của đám gỗ lẻm. Đúng như dự đoán. Làm tốt lắm, Sedina. À vợ là bậc quan sát khung cảnh chiến đấu từ xa vô cùng kinh ngạc trước sự khó chịu của bức tường dây gai do Sedina dựng lên. Bà ta không ngờ tác dụng của đám thực vật kia lại tốt đến vậy. Cả dỗ lìn mộ nạc đứng bên cạnh cũng không khỏi tò mò. Làm sao một đám thực vật lại có thể làm được những chuyện khó tin như vậy? Theo như tôi biết, ngay cả các tư thế của tộc yêu tinh cũng không thể làm được đến mức đó. Điều ngạc nhiên là bụi gai đang không ngừng tái sinh hoàn toàn không phải là phép thuật. Chúng chỉ đơn thuần là những hạt giống được thúc đẩy quá trình tăng trưởng. Đó là hạt giống đặc biệt chỉ mọc ở rừng yêu tinh. À vợ lại bực lấy ra một điếu xì gà và đưa lên môi. Khi bà ta đang tính châm lửa thì một ngọn lửa nhỏ ngay lập tức xuất hiện châm vào đầu điếu thuốc. Người thi triển phép thuật không ai khác chính là cả dỗ lìn mộ nạc. Phụ, cảm ơn. Tôi chưa từng nghe về loại thực vật nào như vậy. À vợ lại bực bực cười. Đó là thành quả sau trận chiến chủng tộc trăm năm trước. Các tư tế của chúng ta đã điên cuồng nghiên cứu ra loại hạt giống đặc biệt có thể chống chịu được sức công phá của thuốc súng, xe bọc thép và đại bác để phòng cho một trận chiến tương tự có thể sẽ phát sinh trong tương lai. Ngạc nhiên đấy, cũng tốn khá tài nguyên thí nghiệm. Các tư tế trong tộc đã phải mất dòng dã cả trăm năm mới có thể cải thiện được đám dây gai kia đến trình độ hiện tại. Tất nhiên, có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng như hiện tại không thể thiếu được phép thuật của Sedina. Năng lực đặc biệt của Sedina giúp cô bé có thể cường hóa được các đặc tính dẻo dai và chống chịu của đám dây gai lên một cấp bậc mới. Tuy nhiên, không phải không có khuyết điểm. Do quá trình phát triển bị gia tốc đến cực hạn nên dẫn tới tuổi thọ của đám dây leo bị rút ngắn khá khá. Trong điều kiện bình thường, chúng chỉ có thể tồn tại không đến một tuần. Dù vậy, tại thời điểm nhạy cảm này, một tuần là khoảng thời gian cực kỳ quý giá cho đám người dù chờ. Ngay khi nhận ra các phương tiện cơ giới và gỗ lẻm hơi nước cũng không thể phá hủy bức tường, lực lượng tấn công liền thay đổi phương án xử lý. Đạn súng cối được bắn ra. Theo sau tiếng còi tín hiệu, vô số quả cầu thuốc súng to lớn trút xuống đám dây leo như mưa. Vình, vình, vình. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc điên cuồng vang lên, những chiếc gai nhọn cuối cùng cũng không thể chịu nổi bành tạc dần dần bị xé rách. Cả dỗ lìn mộ nạc đứng trên cao đang khoanh tay quan sát chiến trường khẽ lắc đầu. Tốc độ tái tạo không thể bù đắp được chênh lệch về hỏa lực. Vì không thể phá hủy trực diện ở cự ly gần nên lực lượng công phá bắt đầu từ từ dùng pháo cối dọn sạch những dây leo có gai để tìm một con đường an toàn hơn. Hỏa lực của bọn họ rõ ràng mạnh hơn sức chống chịu của đám dây gai. Đám thực vật dần dần không thể chịu nổi, thân cây liên tục vỡ thành từng mảnh. Thuốc súng dùng để dọn đường mạnh đến mức như thể nhấn chìm khu vực xung quanh trong biển lửa. Đột nhiên, một sự thay đổi xảy ra giữa những chiếc dây gai. Thay vì những thân cây dài và mỏng, những quả có đầu tù bắt đầu nảy mầm từ mặt đất. Phần đầu tù của nó giống như một cái búa chứa đầy những chiếc gai dài sắc nhọn như kim. Những hạt giống của cây bụi gai được gieo giữa những dây leo nảy mầm cùng lúc. Khoảnh khắc lực lượng trừng phạt bối rối khi nhìn thấy một bụi gai đột nhiên mọc lên. Bùm! Bụi gai nổ tung. Vô số gai nhọn bắn ra từ phía, mục tiêu chính nhằm vào đám quân đội phía xa. Gai nhọn được gia tốc tức thời từ vụ nổ khiến sức sát thương và xuyên thấu của chúng được nhân lên gấp nhiều lần. Hàng loạt binh lính phía trên lần lượt ngã xuống khi bị chúng đòn. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến bọn họ không kịp phản ứng. Ai có thể ngờ được đám thực vật kia đột nhiên sẽ tấn công như vậy cơ chứ?
Bùm, bùm, bùm.
Vô số bụi gai nhanh chóng mọc lên và phát nổ. Gai nhọn chút xuống như mưa. Những khu vực không có khả năng phòng thủ đều không thể tránh khỏi kết cục bị thiệt hại nặng nề.
Lùi xuống.
Pháp sư đâu? Các pháp sư chiến tranh theo hiệu lệnh tiến lên. Rào chắn phòng thủ của bọn họ dễ dàng đánh chệch hướng những chiếc gai nhọn. Một số pháp sư triệu hồi do tạo ra những lưỡi kiếm vô hình chém đứt những bụi gai chưa kịp thành hình. Những bụi gai bị cắt đứt lăn lóc trên mặt đất, không phát nổ nữa. Sự can thiệp kịp thời của đám pháp sư chiến tranh nhanh chóng ổn định được tình hình. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt bọn họ lại không tốt chút nào. Bọn họ đã phải chịu tổn thất không nhỏ, nhưng ngay cả mặt mũi của quân địch vẫn còn chưa thấy đâu. Chỉ một bức tường gai thôi mà đã có thể khiến bộ binh và lực lượng tăng thiết giáp bó tay chịu trói như thế này, quả thực đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Các chỉ huy sau một hồi thảo luận liền nhất trí để pháp sư chiến tranh lên mở đường tiên phong. Vốn dĩ trong chiến tranh, pháp sư không phải là những người thuộc tuyến đầu. Bọn họ sẽ là lực lượng chiến đấu nằm ở tuyến giữa cần được bảo hộ. Nếu ngay cả pháp sư chiến tranh cũng phải bước lên đội hình tiên phong thì cũng có nghĩa là quân đội đang lâm vào tình trạng bất lợi. Dù vậy, trong thời điểm này, bọn họ không biết lực lượng phe đối lập có bao nhiêu thứ kỳ quái như thế kia. Để các pháp sư chiến tranh mở đường cũng là cách giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất. Nhưng làm như vậy cũng có nghĩa là đặt đội hình có lực lượng chiến đấu mạnh nhất vào vùng nguy hiểm. Giống như bây giờ vậy. Ô, những hình dáng to lớn lần lượt hiện lên phía trên bức tường gai đen nhanh chóng bao phủ bầu trời. Đan xen giữa những dây leo mỏng đang mọc thẳng đứng là những bông hoa đỏ rực. Nụ hoa mở rộng, hướng đầu về phía đội quân pháp sư chiến tranh đang tụ tập. Biu, biu, biu. Năng lượng màu hoàng kim tụ lại phóng ra như những dải sao băng. Cẩn thận. Rào chắn trước đó có thể dễ dàng cản lại lực công phá của đám gai sắt nhọn, lúc này lại bất lực trước các đòn tấn công của pháo năng lượng. Thế tiến công nhanh chóng phá hủy rào chắn, mạnh mẽ nhắm thẳng vào các pháp sư. Gia cố rào chắn. Quân đoàn phòng thủ số 2 tiến lên. Đối sách nhanh chóng được đưa ra. Tuy chỉ là quân tiên phong nhưng số lượng pháp sư chiến tranh hiện tại đã lên đến hơn 500 người. Số lượng này vẫn đang liên tục tăng lên khi quân đội đổ bộ theo đường hàng hải vào đảo quốc Bợ Dị Tụ. Các pháp sư chiến tranh dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng triển khai thế tấn công và phòng thủ. Một nửa đội hình của bọn họ ngay lập tức dựng rào chắn, phần còn lại tiếp tục thi triển các phép thuật nhằm vào bức tường gai. Những đoàn đội xung quanh cũng không ngừng bổ sung hỏa lực hỗ trợ. Sự ăn ý nhịp nhàng giữa bọn họ thật đáng kinh ngạc. Những đòn tấn công bất ngờ của xe đi nạ không gây ra được bất kỳ thương tổn nào. Những nụ hoa nhanh chóng bị vô số phép thuật nguyên tố phá hủy. Chẳng mấy chốc, một nửa bức tường đã bị mài mòn, tốc độ khôi phục không cách nào bù đắp được tốc độ hủy diệt. Những dây leo có gai được cường hóa khả năng kháng phép lúc này cũng chỉ có thể bất lực trước những trận hỏa lực vô cùng vô tận. À vợ là bậc ném điếu xỉ gà đã cháy hết xuống đất. Ngay cả khi là hạt giống được chế tạo đặc biệt, chúng cũng chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian của một điếu thuốc. Phản ứng của đối thủ rất nhanh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Bọn họ sớm đã thiết kế rất nhiều cạm bẫy phía sau. Khi ám vợ là bậc ra hiệu, lực lượng yêu tinh nhanh chóng vào vị trí. Đám quân đội cuối cùng cũng băng qua được bức tường dây gai. Nhưng phản ứng của bọn họ chẳng mấy chốc lại trở nên hoang mang. Lần này là gì vậy? Đập vào mắt họ là một cánh đồng hoa rộng lớn. Chương 666, gió bắt đầu từ đâu? 1. Chương 666, gió bắt đầu từ đâu? 1. Cánh đồng hoa trải dài trước mắt mang lại cho đoàn quân một cảm giác lạ lẫm. Bầu trời giăng đầy mây đen trông như thể sắp mưa bất cứ lúc nào, nhưng những cánh đồng hoa trải đủ màu sắc lại tạo nên cảm giác bất hợp lý. Gọi thứ này là phép thuật của quỷ vương thì có vẻ không hợp lý lắm. Tất cả không được lơ là cảnh giác. Hàng ngũ pháp sư chiến tranh ở trên đầu sau khi thảo luận liền triển khai kế hoạch phá hủy cánh đồng hoa. Mục tiêu của bọn họ không phải đốt cháy toàn bộ cánh đồng mà chỉ đơn giản là tạo ra một con đường độc đạo để hành quân. Ngay khi các pháp sư chuẩn bị niệm phép, một trong những pháp sư dẫn đầu chợt nhận ra điều gì đó liền hét lên gấp gáp. Khoan đã. Dừng lại. Có chuyện gì thế? Có điều gì đó kỳ lạ về phấn hoa ở nơi này. Ngay vậy, các pháp sư chiến tranh lập tức ngừng thi triển phép thuật. Họ xóa bỏ bùa chú và tập trung quan sát xung quanh. Phấn hoa à? Mặc dù rất mịn nhưng những hạt bụi mịn đang lan tỏa trong không khí chắc chắn là phấn hoa. Phấn hoa phát tán xung quanh chắc chắn không phải thứ bình thường. Một binh lính quẹt ngón tay qua những cánh hoa đầy phấn, khẽ đưa lên mũi người. Có phần giống hương quyết tán. Anh chắc không? Chắc chắn. Nếu chúng ta đồng loạt sử dụng phép thuật thì sẽ rất nguy hiểm. Hương quyết tán là dược liệu có thể làm tăng khả năng dẫn truyền ma thuật và khuyết đại hiệu quả của thần chú. Thứ này không làm khó được các pháp sư chiến tranh lão luyện. Tuy nhiên, ngay cả bọn họ nếu phải chiến đấu trong một môi trường như vậy cũng sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Vụ. Vụ. Một pháp sư thử tạo ra một ngọn lửa ma thuật từ đầu ngón tay. Anh ta không khỏi kinh ngạc khi thấy ngọn lửa lan rộng ngay trước mắt mình. Này, cậu vừa làm gì thế? Tôi chỉ sử dụng thần chú sơ cấp thôi. Thần chú sơ cấp mà mạnh thế à? Tưởng tượng nếu bọn họ sử dụng phép thuật lửa mạnh hơn để đốt cháy cánh đồng hoa ở đây, chắc chắn sẽ có một vụ nổ lớn xảy ra biến khu vực xung quanh thành biển lửa. Nơi này sẽ bị thiêu rụi nhưng khả năng cao chính bọn họ cũng sẽ bồi táng cùng. Tác dụng của phấn hoa dường như mạnh hơn hương quyết tán. Trong trường hợp này, cần phải thổi bay hết đám phấn hoa bằng gió trước khi muốn thiêu rụi cả cánh đồng. Tuy nhiên, hiện tại chỉ cần kích hoạt bất kỳ một phép thuật nhỏ nào giữa đống phấn hoa này đều sẽ dẫn đến tác dụng không tưởng. Một pháp sư hệ phong thử nghiệm một thần chú trợ sử xuất. Không có tác dụng. Phấn hoa không hề di chuyển như thể chúng bị cố định trong không khí vậy. Không phải do thần chú không có tác dụng mà là có một cơn gió thổi theo chiều ngược lại không cho phép đám phấn hoa bị thổi bay. Phía kẻ địch cũng có pháp sư nguyên tố sao? Không quan trọng. Quân đội của bọn họ số lượng pháp sư nguyên tố hệ phong lên đến hơn 200. Các pháp sư chiến tranh bên cạnh sau khi nhận được tín hiệu đồng loạt niệm chú. Vô số tường gió nổi lên quét về phía đám phấn hoa trôi nổi. Nhưng kỳ lạ hay, cơn gió thổi từ phía bên kia lại mạnh hơn và một lần nữa chống lại phép thuật của bọn họ. Kỳ lạ, có người cản lại được từng ấy thần chú sao? Chẳng lẽ lực lượng pháp sư của Quỷ Vương cũng đông đảo như vậy? Không thể xác định vị trí cụ thể của kẻ địch. Phép thuật dò tìm bị đám phấn hoa này cản trở nhiều quá. Nếu vậy thì hãy sử dụng phép thuật mạnh hơn. Sau một hồi suy nghĩ, các pháp sư chiến tranh quyết định tăng cấp bậc thần chú lên cấp 4. Hơn 30 cơn gió nổi lên quét về phía trước. Lực tác động mạnh đến mức tưởng chừng như cả cánh đồng hoa phía trước cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả các bụi trên mặt đất cũng xoay tròn thành những cơn lốc nhỏ. Bước màn phấn hoa giăng kín cuối cùng cũng không chống chịu lại được bị đẩy lùi. Nhưng không để cho các pháp sư chiến tranh kịp vui mừng, cảnh tượng diễn ra sau đó đã khiến bọn họ phải há hốc miệng. Cái gì thế này? Phấn hoa vài giây trước bị đẩy ra xa giờ đây tụ lại dày đặc hơn, lấy tốc độ khủng khiếp tràn về phía đám quân đội như một cơn sóng thủy triều. Màu sắc nhạt nhòa của mỗi hạt bụi không biết từ bao giờ đã chuyển sang sắc vàng tươi đậm màu. Làn sóng phấn hoa dữ dội nhấn chìm các pháp sư chiến tranh. Chuyện này không dễ chút nào. Vì ố nẹ ở tạ tập trung, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Phong tinh linh chạy nhảy xung quanh nhanh chóng xóa đi những giọt mồ hôi trên mặt vì ố nẹ ở tạ. Cảm ơn ngài. Không có gì. Vì ở giãn ổ đèn thì đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến phép thuật vì ố nẹ ở tạ vừa thể hiện. Ông ấy biết vì ố nẹ ở tạ có thiên phú ma pháp thuộc tính phong nhưng ông ấy chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ có một ngày tiến thêm một bước trở thành một danh sắc. Đúng vậy. Vì ố nẹ ở tạ hiện tại đã hoàn toàn đáp ứng được điều kiện trở thành một danh sắc phong thuộc tính. Trường hợp của vị ổ nẹ ở ta khá bất thường. Ít nhất thì cách đây không lâu, cô ấy không thể đạt được sức mạnh như hiện tại. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra trên người mình. Sức mạnh của đại ác quỷ thật phi thường. Căn nguyên của mọi chuyện đều bắt nguồn từ Sơ Mạ. Đại ác quỷ đã gợi ý cho vị ổ nẹ ở ta cách trở thành một danh sắc. Tuy nhiên, Sơ Mạ không trao cho vị ổ nẹ ở ta sức mạnh khiến cô ấy trực tiếp trở nên mạnh hơn mà ngược lại, đại ác quỷ phong ấn tất cả các khả năng điều khiển nguyên tố khác, buộc vị ổ nẹ ở ta chỉ có thể sử dụng một loại nguyên tố duy nhất. Cách xử lý của Sơ Mạ rất đơn giản. Thay vì để tài năng phép thuật của vị ổ nẹ ở tạ phát triển, hắn ta lại kìm hãm tất cả các khả năng liên quan đến những loại nguyên tố khác. Biện pháp này có phần tương tự như thuốc ức chế ma thuật mà dù chờ đã từng sử dụng. Khi khả năng kết nối nguyên tố bị kìm hãm, thậm chí là xóa bỏ, sức mạnh của một pháp sư bình thường sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Làm như vậy chẳng khác nào chặt đứt các giác quan trên cơ thể, chỉ tập trung tất cả vào một giác quan duy nhất. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đặc thù, sự kìm hãm này lại mở ra cơ hội cho phép tài năng của họ được phát triển lên một cấp độ hoàn toàn mới. Vị ổ nẹ ở tạ cũng giống như vậy. Tất nhiên, muốn sử dụng phương pháp này phải tuân theo điều kiện nhất định. Vì ố nẹ ở tạ là người đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. Và vừa bạn, chỉ có Sơ Mạ mới biết cách kìm hãm năng lực của người khác. Trên thực tế, vì ố nẹ ở tạ hiện tại chỉ có thể tính là một nửa danh sắc. Sức mạnh mà cô ấy đạt được hiện tại giống như việc bắt chước thiên phú và năng lực của những pháp sư danh sắc thuần túy hơn. Nếu coi những danh sắc chân chính là những người có thể kết nối với nguyên tố bản nguyên của mình một cách tự nhiên theo bản năng thì trạng thái của vì ố nẹ ở tạ hiện tại còn kém một bước so với cánh cửa gọi là bản năng đó. Dù vậy, việc tập trung vào một nguyên tố khiến cho uy lực ma pháp mà vị ổ nẹ ở tạ có thể thi triển ra vượt xa các pháp sư nguyên tố hệ phong thông thường. Cũng may là có phong linh vương nên mật độ nguyên tố phong trên hòn đảo này mới trở nên dày đặc hơn. Chỉ cần có thể tăng sức mạnh trong thời gian ngắn là đủ rồi. Mặc dù sức mạnh đã tăng trưởng nhưng sắc mặt của vị ổ nẹ ở tạ lại không tốt chút nào. Cưỡng ép sử dụng quá độ một lượng lớn nguyên tố mà cơ thể từ khi sinh ra không cho phép phải trả một cái giá không nhỏ. Mỗi lần nhập trú, sức mạnh tinh thần của vị ổ nẹ ở tạ bị tiêu hao cực kỳ nhiều. Vì ố nẹ ở tạ vẫn luôn tự hỏi tại sao các danh sắc kia có thể điều khiển nguyên tố trong tự nhiên một cách thoải mái như vậy. Hiện tại cô ấy đã lờ mờ cảm nhận được, hóa ra bọn họ không chỉ sử dụng mỗi ma lực. Khi một danh sắc thi triển phép thuật, ý chí của họ sẽ kết nối và cộng hưởng với thiên nhiên. Chắc chắn cấu trúc não bộ của bọn họ phải khác biệt so với những pháp sư thông thường. Mỗi khi vị ố nẹ ở tạ cô ép mình bắt chước cách vận hành đó, cô ấy đều cảm thấy như thể não bộ của mình bị xoắn lại, tưởng chừng như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Những rủi ro và nguy hiểm này đại ác ủy cũng đã sớm cảnh báo. Bởi vì căn nguyên của phương pháp này vốn dĩ đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Nếu phải hình dung rõ ràng nhất thì việc này chẳng khác gì hành động tự cắt bỏ da thịt trên cơ thể để ép buộc bản thân mặc vừa một bộ đồ nào đó. Vì ố nẹ ở tạ, cô vẫn ổn chứ? Không cần ép buộc bản thân, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kéo dài thời gian thôi. Tôi không sao. Đôi mắt của giáo sư vị ở Dạ Nộ nhìn chằm chằm vào vị ố nẹ ở tạ chưa đầy vẻ lo lắng. Nếu lạm dụng sức mạnh đó, cô có thể sẽ không bao giờ sử dụng được phép thuật nữa. Là một yêu tinh đã sống cực kỳ lâu đồng thời cũng là yêu tinh có ký kết khế ước với phong tinh linh, giáo sư vị ở Dạ Nổ hiểu rõ tình hình của vị ổ nẹ ở tạ lúc này nguy hiểm như thế nào. Theo nghĩa đen, vị ổ nẹ ở tạ đã hy sinh khả năng cho phép cô ấy sử dụng phép thuật trong tương lai để có được sức mạnh hiện tại. Nếu dừng lại sớm, ảnh hưởng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu vị ổ nẹ ở tạ vẫn tiếp tục ép bản thân ở trong trạng thái vô lý này lâu hơn, vị ổ nẹ ở tạ sẽ không bao giờ có thể sử dụng phép thuật nữa. Cô ấy sẽ mất đi tất cả ma lực, trở thành một người bình thường. Tôi biết, nếu ép buộc bản thân, tôi biết điều gì sẽ đến. Tuy nhiên, vị ố nẹ ở tạ vẫn kiên trì. Tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Vị ố nẹ ở tạ vừa nói vừa tạo ra một luồng gió mới thổi ngược về phía đám pháp sư chiến tranh. Cơn gió xoáy quét qua cánh đồng hoa, nhanh chóng nhấn chìm các pháp sư. Vị ố nẹ ở tạ có thể cảm nhận được sự bối rối của các pháp sư chiến tranh truyền lại trong từng hơi thở của gió. Cô ấy đã từng là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Nếu không có gì bất thường, cô ấy sẽ kết thúc cuộc đời mình ở khu ổ chuột như bao người khác. những người ở dưới đáy xã hội như bọn họ không được phép mơ mộng, thậm chí không được phép có bất kỳ lý tưởng cao xa nào. Sống một cuộc sống bình thường đối với bọn họ đã là một sự nhu cầu xa xỉ. Vì ố nẹ ở tạ đã trải qua hơn 20 năm ngụp lặn trong khu ổ chuột của Lidlbox. Thứ duy nhất cô ấy chỉ dám nghĩ đến vào mỗi buổi tối trước khi chợp mắt chính là cảm thấy may mắn vì bản thân có thể sống thêm một ngày. Vì ố nẹ ở tạ thậm chí đã sớm chai sạn mỗi khi nghe thấy tin tức một người quen nào đó của mình đột nhiên qua đời, một người nào đó bất thình lình mất tích, sau đó vài ngày, xác của bọn họ hoặc là xuất hiện ở bãi rác hoặc là bị vứt bỏ ở các ống cống bên dưới sông Jemsi, trên cơ thể chi chít những dấu vết của các cuộc thí nghiệm bất hợp pháp. Mạng sống của những con người ở đấy xã hội vẫn luôn rẻ mạt như vậy. Vì ố nẹ ở tạ không thích điều đó. Cô ấy đã vươn tay giúp đỡ những người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp cùng hoàn cảnh với mình bất chấp việc bản thân vì ổ nẹ ở tạ cũng gặp vô số khó khăn trong việc tự sinh tồn. Nếu cô ấy ích kỷ và cố gắng tự lo cho bản thân, cô ấy chắc chắn đã có thể sống sung túc hơn. Nhưng vì ổ nẹ ở tạ cuối cùng cũng không lựa chọn con đường đó. Trách nhiệm mà cô ấy phải gánh vác khi là người đứng đầu hoa hồng đen quá lớn. Sinh ra trong vũng bùn, suốt đời không thể thoát khỏi cái đầm lầy đó và kết cục cuối cùng cho những người như vì ổ nẹ ở tạ sớm đã định trước là táng thân trong đấy. Một tương lai vô vọng đến nỗi bọn họ thậm chí không buồn chỉ ra mà chỉ thản nhiên chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, đến một ngày, một người đàn ông tên James Mozzie ở tỷ đã xuất hiện và thay đổi tất cả. Vì ố nẹ ở tạ đã có thể theo đuổi được ước mơ bấy lâu nay của mình, những chị em của cô ấy cũng đã có được một cuộc sống ấm no, mọi người trong khu ổ chuột đã thực sự đổi đời. Đối với vị ố nẹ ở tạ, viễn cảnh đó thậm chí ngay cả trong mơ cô ấy cũng không dám vọng tưởng. Cô ấy đã nhận được rất nhiều, kể cả khi có dành cả cuộc đời để làm việc trả nợ, vị ố nẹ ở tạ cũng chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ trả hết được ân tình cho người kia. Vì vậy, ít nhất là vào lúc này, cô ấy muốn con đường phía trước của người kia sẽ trở nên thuận lợi hơn dù chỉ là một chút. Cho dù cái giá phải đánh đổi chính là khả năng sử dụng phép thuật của bản thân. Đối với cô ấy, trao đổi đó đáng giá. Vì ố nẹ ở tạ cắn răng, cơn đau hiện tại so với khoảnh khắc ngọn lửa thiêu đốt lúc đó chẳng là gì cả. Dần ra, vì ố nẹ ở tạ từng chút một bắt đầu hiểu được cách điều động gió. Lần đầu tiên trong đời cô ấy không cố gắng dùng lý trí điều động nguyên tố mà hoàn toàn vận dụng mọi thứ theo bản năng. Cứ để nguyên tố dẫn đường cho bản thân, không biết từ lúc nào, vì ố nẹ ở tạ chợt nhận ra bản thân đã hiểu được vài thứ. Dần dần, cô ấy đã có thể xử lý gió hiệu quả hơn, cơn đau đầu như thiêu đốt cũng đã thuyên giảm. Đến khi vị ố nẹ ở tạ tỉnh táo lại, cô ấy nhận ra tốc độ điều khiển gió của mình đã tăng lên rất nhiều. Gió đã đổi chiều. Vị ố nẹ ở tạ mỉm cười. Đó là một nụ cười tinh lịch hiếm hoi. Tôi đoán là tôi cũng không đến nỗi thiếu tài năng. Chương 667, gió bắt đầu từ đâu? 2. Chương 667, gió bắt đầu từ đâu? 2. Bên trong tòa thành gạ là hạt. Dù chờ và sở mạ vẫn đang từ từ tiến vào sâu bên trong thông qua con đường độc đạo vắng người. Vị ố nẹ ở tạ sẽ ổn chứ? Quân thập tự trinh vẫn đang lũ lượt đổ bộ lên hòn đảo. Bọn họ đã tạm thời dựng lên một tuyến phòng thủ thông qua sức mạnh của Serena. Dù đã sớm chuẩn bị khá nhiều thứ khác đằng sau, nhưng khi suy xét đến sức mạnh của quân đội đang tiến về thành quốc, lực lượng ít ỏi của đám người dù chờ quả thực chẳng thấm vào đâu. Tất cả mọi người đều hiểu đây không phải cuộc chiến mà bọn họ có thể đánh thắng. Mục tiêu duy nhất bọn họ nhắm tới chính là kéo dài thời gian. Và người xung phong ra chiến đấu ở tuyến đầu không ai khác chính là Vi ổ nẹ ở tạ. Không ai phủ nhận năng khiếu về phép thuật nguyên tố của Vi ổ nẹ ở tạ. Nếu may mắn, Vi ổ nẹ ở tạ hoàn toàn có thể đạt tới cấp bậc gã mùn nụ kỳ. Nhưng tất cả cũng chỉ như vậy mà thôi. Sức mạnh của cô ấy quả thực không thể nào tiến lên được cấp bậc lý sổ ở chứ đừng nói đến việc chạm tay được vào danh hiệu cao quý nhất của một pháp sư đơn nguyên tố. Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi khi có sự can thiệp của đại ác ủy. Có đôi khi, dù chờ không thể không hoài nghi về sức mạnh mà sơ ma nắm giữ. Không nói đâu xa, ngay chính sư phụ của hắn thôi đã là một tồn tại cực kỳ bất hợp lý rồi chứ chưa nói đến một con quỷ có tuổi thọ ngang ngửa với người. Suy nghĩ và tính cách của những người như vậy dù chờ không tài nào hiểu được. Tất nhiên là không rồi. Sơ ma thản nhiên đáp. Đâu phải tự dưng ma pháp hiện đại lại đề cao vị trí của các pháp sư đơn nguyên tố. Một pháp sư thông thường nếu ép buộc bản thân chỉ sử dụng một loại nguyên tố, tinh thần của người đó sẽ suy yếu, ma lực trong cơ thể sẽ sớm trở nên điên cuồng vì bị kìm nén trong thời gian dài. Nói người phụ nữ kia đang liều mạng thì cũng không sai đâu. Khi thấy vẻ mặt của Dụ chờ dần trở nên nghiêm túc, đại ác quỷ lắc đầu. Nếu cậu lo lắng thì sao không ngăn cản ngay từ đầu đi? Đó là lựa chọn của Vi ổ nẹ ở tạ. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Sơ mạ đã sớm cảnh báo Vi ổ nẹ ở tạ rất rõ ràng rằng việc này rất nguy hiểm. Ngay cả sau khi nghe hậu quả, Vì ố nẹ ở tạ cuối cùng vẫn lựa chọn chấp nhận mạo hiểm. Tất nhiên rồi. Rủi ro cao thì hồi báo lớn. Tuy nói vậy nhưng sở mạ cũng không phải kiểu người tùy tiện sẽ đưa ra giải pháp liều mạng như thế cho kẻ khác. Đơn giản là đại ác quỷ thấy các điều kiện cần và đủ trong tình huống hiện tại đều đã được đáp ứng. Điều kiện đầu tiên là vì ố nẹ ở tạ phải có thiên phú với nguyên tố hệ phong. Thứ hai chính là mật độ nguyên tố tương thích với vì ố nẹ ở tạ trên đảo quốc bợ dì tủ đang cực kỳ nồng đậm. Nguyên nhân tất nhiên là do sự hiện diện của phong linh vương. Mặt khác, bên cạnh vị ố nẹ ở tạ lúc này là giáo sư vị ở Giản Đồ, một yêu tinh dày dặn kinh nghiệm trong việc điều khiển phong nguyên tố. Có ông ấy bên cạnh, nguy hiểm của vị ố nẹ ở tạ sẽ giảm thiểu đi khá nhiều. Điều kiện cuối cùng và cũng là thứ quan trọng nhất chính là ý chí của vị ố nẹ ở tạ. Hoặc nên diễn tả nó bằng một từ khác, sự điên rồ liều mạng. Nếu tài năng quan trọng hơn nỗ lực thì sự điên rồ còn đáng sợ hơn gấp bội. Mọi thứ trên đời không phải lúc nào cũng chỉ cần nỗ lực. Có rất nhiều người có thể dễ dàng vượt qua được những giới hạn mà người bình thường có nỗ lực cả đời cũng chẳng thể làm được. Đó chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường. Nhưng đôi khi vẫn sẽ xuất hiện những trường hợp hiếm hoi có thể phá vỡ giới hạn của chính mình. Những trường hợp như vậy thực sự có nên đánh giá là bọn họ đã nỗ lực không? Theo như Sơ Mạc thấy, những kẻ như vậy nên gọi là liều mạng thì đúng hơn. Áp lực tạo ra kim cương. Điều đó đúng. Tuy nhiên, sự điên rồ đó lại là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp con người vượt qua giới hạn của bản thân nhưng cũng có thể là thứ giết chết chính họ. Ta vẫn khá tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Cô gái kia nhất định sẽ thành công. Trong tình huống hiện tại thì cũng chẳng còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể đặt niềm tin vào Vionne ở tạm mà thôi. Chỉ mong là mọi chuyện tốt đẹp. Bước chân của hai người chợt dừng lại. Xuất hiện ở cuối đường hầm của tòa lâu đài là một chiếc cổng đá. Trái ngược với lo lắng của Dụ Trơ, những cơn gió của Vionne ở tạ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng không chỉ thu thập lại toàn bộ phấn hoa mà các pháp sư chiến tranh đã thổi đi mà còn gây ra những đợt lốc xoáy cục bộ trên khắp cánh đồng rộng lớn. Đeo mặt nạ phòng độc vào. Các pháp sư chiến tranh ngay lập tức đeo mặt nạ đã chuẩn bị trước lên. Bọn họ tin tưởng chẳng có loại độc nào có thể xuyên thấu qua những chiếc mặt nạ bằng đồng này. Tuy nhiên, suy nghĩ tự phụ đó chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói, bởi vì thân hình của những người đi tiên phong bắt đầu ngã xuống từng người một. Sao có thể? Mọi người cẩn thận, mau uống thuốc giải độc. Các pháp sư chiến tranh mau chóng lấy ra thuốc giải đã chuẩn bị sẵn. Đây đều là những sản phẩm đặc chế có tác dụng tăng cường khả năng kháng độc và giải được một số loại độc tức thời. Một vài pháp sư sau khi tiêm thuốc giải độc cho đồng đội chợt nhận ra có gì đó không đúng. Từ, không phải chúng độc. Tất cả bọn họ chỉ đang ngủ thôi. Những người xung quanh cực kỳ khó hiểu. Ngủ ư? Chẳng lẽ phấn hoa này còn có tác dụng gây mê? Nhưng rõ ràng chúng không thể nào xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc. Một số pháp sư chiến tranh đang lẩm bẩm như vậy đột nhiên không có phản ứng gì ngã xuống, trực tiếp bất tỉnh. Chết tiệt. Một vị pháp sư chiến tranh kỳ cựu lập tức phủ ma lực lên toàn bộ cơ thể. Tất cả cẩn thận. Phấn hoa này có thể thẩm thấu qua da thịt. Cái gì? Mau chóng sử dụng ma pháp cường hóa thân thể. Các pháp sư xung quanh nghe vậy liền đồng loạt bao bọc toàn bộ cơ thể bằng sức mạnh ma thuật. Tuy đã cảnh báo sớm nhưng vẫn có đến hơn 300 người đã ngã xuống. Tình huống tương tự cũng sẽ đến với các đơn vị thiết giáp và bộ binh đằng sau. Vị chỉ huy kỳ cựu nhanh chóng phân tích tình hình. Đối phương không chủ động tấn công ngay cả khi bọn họ đã mất đi phân nửa quân số. Điều đó cũng có nghĩa là kẻ địch cũng không thể thoát khỏi tác động của loại phấn hoa này. Quân tiếp viện sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới đến được. Khẽ híp mắt quan sát tình hình xung quanh. Vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là bộ binh không thể phát huy tác dụng. Hết bức tường dây gai, giờ thì đến cánh đồng hoa gây mê. Đối phương không nghi ngờ gì đang muốn tiêu hao lực lượng pháp sư của bọn họ. Đi đường vòng sao? Gã chỉ huy lắc đầu. Phương án đó không khả thi. Nếu phải đi đường vòng, thời gian tiêu tốn sẽ tăng lên đáng kể, đó là chưa kể đến nhân lực và vật lực phải tiêu hao trong quá trình di chuyển. Khi nghĩ theo hướng này, tên chỉ huy đã lờ mờ đoán ra được mục đích của kẻ địch. Đối phương đang muốn kéo dài thời gian. Nếu là như vậy, bọn họ càng không được phép chần chừ thêm. Vị pháp sư chiến tranh ngay lập tức truyền đạt tin tức này cho quân đội phía sau. Phương án tác chiến nhanh chóng được bày ra. Một lượng lớn quân tinh anh bao gồm pháp sư, hiệp sĩ, thánh kỵ sĩ và giám mục trực tiếp đột phá cánh đồng, đến trạm kiểm soát thứ hai. Kế hoạch ban đầu vốn là muốn tấn công bằng hỏa lực của bộ binh và các sư đoàn tăng thiết giáp. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã phải hủy bỏ khi vấp phải chướng ngại vật khó nhằn là cánh đồng đầy phấn hoa gây mê. Nếu lúc này bọn họ có lực lượng không quân đi cùng thì việc thổi bay cánh đồng rộng lớn kia không khó. Tuy nhiên, bầu trời giăng đầy mây đen hiện tại rõ ràng chính là thủ đoạn của Quỷ Vương Hitler. Nhưng điều đó không quan trọng. Kể cả khi lực lượng chiến đấu có giảm đi thì sức mạnh của bọn họ vẫn quá đủ để xóa sổ một quốc gia. Các thánh kỵ sĩ và các hiệp sĩ kích hoạt sức mạnh thần thánh và hào quang năng lượng dẫn đầu. Theo sau là lực lượng pháp sư và giám mục. Rất hiếm có trường hợp nào lại tập trung một lượng lớn quân số chiến đấu cùng một chỗ như vậy. Cuối cùng, lực lượng tinh nhuệ của quân thập tự trinh đã vượt qua được cánh đồng hoa. Trạm kiểm soát số 2 đã xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người, cẩn thận một chút. Chúng ta không biết nơi này sẽ phát sinh thêm cái gì. Tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Họ vượt qua rào chắn bị phá vỡ và tiến vào trạm kiểm soát thứ hai. Thảm thật đấy, cả thành phố đã bị tàn phá. Tất cả những gì còn lại chỉ là tàn tích của những tòa nhà được làm bằng đá thánh. Còn ai sống sót không? Nghe nói người dân đều đã di tản cả rồi. Một không gian kỳ lạ không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Bầu trời xám xịt đầy mây đen phủ kín đống đổ nát trước mặt càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, tiêu điều. Cũng chính vào lúc này, một màn sương mù dày đặc bắt đầu nổi lên và bao phủ trạm kiểm soát thứ hai. Sao đột nhiên lại có sương mù thế này? Cẩn thận, có thứ gì đó đang tới. Sương mù xám nhanh chóng bao phủ xung quanh. Mọi thứ trong tầm mắt lấy tốc độ mắt thường dần dần mở đi. Ngay cả những người chỉ cách nhau không đến vài mét cũng không cách nào nhìn thấy người còn lại. Khung cảnh hiện tại như thể mọi thứ trên thế giới này đều đã mất đi ranh giới của chúng. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên. U u u. Đó là tiếng hú của một con sói. Chương 668, tiếng gọi từ bậc thảm, 1, chương 668, tiếng gọi từ bậc thảm, 1, tiếng sói ư. Tiếng hú của một con sói vang vọng trong sương mù. Nếu là bình thường, tiếng kêu rùng rợn này đủ sức ăn mòn tinh thần của bất kỳ người nào. Tuy nhiên, những người xuất hiện ở đây đều là lực lượng tinh anh. Đối với họ, tiếng kêu của một con vật hoang dã không đáng nhắc đến. Dù vậy, bọn họ đều có cảm giác tiếng hú này có phần bất thường. Theo lời kể của những người tị nạn, bên trong các trạm kiểm soát xuất hiện vô số quái vật trông như thể được tạo ra từ bùn lầy. Át hẳn chúng là một loại cờ di tịt nào đó. U u u, tiếng hú của bầy sói ngày một lớn hơn. Khi một con sói hú lên, những con sói khác cũng đồng thanh hú theo. Những tiếng kêu hòa vào nhau, từng âm thanh cộng hưởng lại ngân nga trong sương mù. Số lượng rất có thể đã lên đến con số hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn. Qua lớp sương mù xám xịt, đám người có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng xám di chuyển nhanh chóng. Tiếng bước chân của đàn thú, những hơi thở hổn hển và đôi mắt đỏ tươi của chúng vẫn rực sáng ngay cả trong sương mù. Chúng đang đến. Một sinh vật bí ẩn đột nhiên lao tới. Theo sau nó là một làn sóng quái vật. Đùng 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 đùng. Mặt đất rung chuyển mỗi khi bước chân của đội quân quái vật đến gần hơn. Ồ, sương mù xám tan đi và một cơn sóng đen ập tới. Đó là một trận sóng thần hoàn toàn được tạo thành từ những cái bóng đen kịt. Bầy sói lao đến bất chấp việc cơ thể của chúng đang trồng lớn, dẫm đạp lên nhau. Những người đầu tiên tiến lên là các pháp sư chiến tranh. Bọn họ đồng loạt niệm thần chú. Mỗi người trong số họ đều là những chiến binh được tuyển chọn kỹ lưỡng. Vì vậy, tất nhiên sẽ không bao giờ có chuyện một cuộc tập kích bất ngờ có thể làm khó những người này. Vinh vinh vinh. Mặt đất đột nhiên nô lên hóa thành một tấm chắn khổng lồ. Những chiếc gai sắc nhọn nô ra từ bên ngoài bức tường đất sét. Ngay giây sau, làn sóng quái vật liền đập mạnh lên bề mặt rào chắn. Bút bút bút. Rầm rầm. Đoàn quân quái vật vỡ ra như một quả cầu nước bị chọc thủng ngay khi va chạm với những chiếc gai nhọn trên bức tường. Nhưng chất lỏng đặc sệt chẳng mấy chốc lan rộng, liên tục bám dính lấy rào chắn đất sét tựa như miệng của một con quái vật khổng lồ đang từ từ thôn vệ thứ trước mặt. Khi phạm vi nước bao trùm ngày càng mở rộng, bức tường vững chãi bắt đầu nứt nẻ, cuối cùng không chịu nổi liền sụp đổ. Phương thường. Phép thuật nối đôi mà đến, thế lửa đỏ rực đổ xuống giữa đội, nhấn chìm đám quái vật đầy mùa. Đoàn quân cờ dị tít hét lên đau đớn khi dính phải ngọn lửa thiêu đốt cấp cao của các pháp sư hệ hỏa. Thân hình chúng điên cuồng giãy giụa, sau đó nhanh chóng tan biến thành sương mù. Nhưng mỗi khi có một sinh vật bị tiêu diệt, ngay lập tức lại có một con mới sinh ra lấp vào chỗ trống. Đợt tấn công đầu tiên còn chưa qua, số lượng quái vật của trận thủy triều tiếp theo đã theo sau mà đến. Số lượng và kích thước của chúng đều vượt xa lần tấn công trước đó. Rầm. Vô số con sói lấy thân mình húc thẳng vào bức tường kiên cố. Giao chắn vốn đã mỏng manh cuối cùng cũng không thể chống đỡ được, trực tiếp sụp đổ. Từ trong đống đổ nát, hàng hà sa số phép thuật được kích hoạt, phóng thẳng vào trung tâm đám quái vật. Nước chảy trên mặt đất đồng loạt đóng băng, làm giảm tốc độ của những con sói. Con sói đầu đàn đang chạy phía trước chợt dừng lại, những con phía sau cũng lâm vào tình trạng tương tự. Vinh vinh vinh. Đoằng. Trong khoảnh khắc bầy sói đang tụ tập, từng tia sét trên bầu trời lấy tốc độ không gì cản được giáng thẳng xuống vị trí trung tâm. Trong chớp mắt, hàng trăm con sói bị đánh thành cho bụi. Nhưng bất chấp những đòn tấn công có uy lực mạnh mẽ cỡ nào, số lượng của những con sói dường như là vô tận. Những bóng đen vẫn không ngừng xuất hiện từ trong sương mù bất chấp tính mạng lao về phía trước. Các thánh kỵ sĩ nhanh chóng tiến lên, từng tấm khiên thấm đẫm năng lượng thần thánh của bọn họ tỏa ra luồng hào quang chói lóa. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc những tấm khiên được cắm xuống mặt đất, phép thuật thần thánh ngay lập tức được kích hoạt. Bầy sói lúc này hoàn toàn bó tay chịu trói, không có cách nào đột phá bức tường kiên cố phía trước. Ngược lại, mỗi khi thân thể của đám quái vật chạm phải bức tường năng lượng, khói đen lại bốc lên nghi ngút, kèm theo tiếng rít gào chói tai là hình ảnh từng con quái vật thi nhau nổ tung. Các giám mục cũng không đứng yên, thanh thuật từ trong miệng bọn họ ồ ạt tuôn ra trợ trận cho tiền tuyến. Vô số tia sáng hoàng kim bay về phía trước, giáng thẳng xuống biển quái vật đen ngòm gây ra hàng trăm vụ nổ lớn nhỏ. Những vụ nổ lớn xảy ra khắp nơi, bầy sói bị cuốn vào đều bị thổi bay tứ tán. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài con sói vượt qua được bức tường chắn và lao vào từ phía trên, nhưng các thánh kỵ sĩ đều nhanh chóng xử lý chúng bằng những thanh kiếm chứa đầy hào quang năng lượng. Những đòn tấn công đó chẳng khác nào muối bỏ biển, không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho đoàn quân chinh phạt. Đội quân, đội thứ hai tiến lên. Đoàn người thánh kỵ sĩ hàng trên cùng đồng loạt kích hoạt sức mạnh thần thánh trên những lớp hiền, một luồng hào quang rực rỡ quét về phía trước ngay lập tức xé xác thêm một đợt quái vật đang tính lao tới. Lợi dụng cơ hội này, đội thánh kỵ sĩ phía sau liền tiến lên đội chỗ. Các thánh kỵ sĩ trước đó đồng loạt lui về sau, tiếp nhận chữa trị từ các giám mục. Một trận chiến chỉ có thuần túy là tấn công không ngừng nhưng lại không thể tạo ra bất cứ nguy hiểm nào cho kẻ địch. Tuy nhiên, bầy sói vẫn hung dữ tiếp tục lao tới bất chấp cái chết của bản thân và đồng loại. Chết, tái sinh rồi lại tiếp tục chết. Đoàn quân chinh phạt sớm đã không đếm được có bao nhiêu sinh vật như vậy xuất hiện từ bên trong làn sương mù. Kỳ lạ, vị chỉ huy của đoàn thánh kỵ sĩ yên lặng quan sát thế trận. Ông ta chính là vị chỉ huy còn lại của thánh quốc Bợ Di Tù, Tạ Dị Ản. Rõ ràng là có thứ gì đó có khả năng sản sinh lũ quái vật này. Thông thường, việc tạo ra các cờ dị tịt phải tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công từ nay đến giờ vẫn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy số lượng quái vật sẽ giảm đi. Chẳng lẽ thứ kia có thể sản sinh mãi mãi? Có vẻ như chúng ta đang đối mặt với con quái vật dị vô ảo đạn trong lời đồn. Dị vô ảo đạn, nỗi kinh hoàng của vương quốc Đu Mạn vào 5 năm trước. Một thực thể cấp bậc quân đoàn có thể liên tục sản sinh ra các loại cờ dị tịt khác nhau. Nghe nói lần xuất hiện gần nhất của nó là ở Lidoc, một thành phố sầm uất của đế quốc Essilion. Không ai nghĩ tới, hóa ra con quái vật kia đã về dưới trướng quỷ vương Hitcliffe. Lần đầu tiên nghe về khả năng của dị vô ảo đạn, tên chỉ huy cho rằng mọi người đã quá cường điệu về sức mạnh của con quái vật. Nhưng hiện tại, khi thực sự đối đầu với thứ đó, Tạ Dị Ản cho rằng những đồn thổi kia thậm chí còn đang nói giảm nói tránh. Nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ chỉ lãng phí thời gian của bọn họ. Đây là một cuộc chiến tiêu hao không hồi kết. Thưa chỉ huy, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Có thể cầm cự được cho đến khi quân tiếp viện đến không? Với tốc độ hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầm cự không đến một ngày. Đội tiên phong do Tạ Dị Ản chỉ huy dẫn đầu hành động. Quân số tiếp viện lớn hơn nhiều so với những gì bọn họ đang có ở đây. Nếu quân tiếp viện đến kịp, bọn họ có thể chủ động tiến lên dọn dẹp sạch sẽ đám quái vật kia thay vì chỉ có thể bị động phòng thủ như hiện tại. Chúng ta không biết Quỷ Vương Hitcliffe đang nhắm đến thứ gì. Cứ phòng thủ như thế này chẳng khác nào rơi vào bẫy của bọn chúng. Vậy chúng ta nên tấn công như thế nào? Chắc chắn bản thể gốc phải ở đâu đó quanh đây. Chỉ cần tiêu diệt cơ thể gốc, đám quái này sẽ không tự động sản sinh nữa. Muốn chấm dứt trận chiến tiêu hao này cần phải tìm được điểm mấu chốt để đột phá. Kế hoạch được đưa ra chính là cách một nhóm nhỏ ra đảm nhiệm vai trò tiêu diệt cơ thể chính. Là chỉ huy ở đây và cũng là người mạnh nhất, Tạ Di Ản tất nhiên sẽ lãnh trách nhiệm nặng nề đó. Không ai dám nghi ngờ quyết định của ông ta. Hay đúng hơn, không có ai nghĩ đến biến cảnh Tạ Di Ản sẽ thất bại. Tình huống đó thậm chí còn chẳng xuất hiện trong suy nghĩ của đám thánh kỵ sĩ. Tạ Di Ản là ai? Ông ta là một trong ba vị chỉ huy đại tài của thánh quốc. Sức mạnh thần thánh mà Tạ Di Ản sở hữu chính là thứ vũ khí mạnh nhất đối phó với sức mạnh tà ác của dị bộ ảo đạn. Tạ Di Ản nhanh chóng chọn ra vài người sẽ đi cùng mình. Nhiều người thì sẽ khó hành động. Quân số còn lại phải ở đây để đánh lạc hướng con quái vật kia. Chúng tôi sẽ mở đường. Các giám mục và thánh kỵ sĩ vắt kiệt sức mạnh thần thánh còn lại của mình tung ra những đòn đánh mạnh mẽ. Ánh sáng thánh khiết chiếu xuống mặt đất. Những tia sáng chói lọi như ánh sáng của vầng thái dương giáng thẳng vào đám sinh vật huyền bí. Những con sói không thể chịu được sức mạnh hủy diệt này trong nháy mắt bị quét sạch cùng một lúc. Mặt đất bên dưới hóa thành một màu đen chết chóc, không có lấy một chút sự sống. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của đám người trinh phạt không có lấy một tia vui mừng. Bởi vì bọn họ biết, chẳng bao lâu nữa, đám quái vật kia sẽ một lần nữa tụ tập trở lại. Một khi không giải quyết được căn nguyên vấn đề, trận chiến tiêu hao này sẽ không có hồi kết. Đám người Tạ Dị Ạn nhờ đòn tấn công vừa rồi thu hút sự chú ý của đám quái vật đã thuận lợi ẩn mình vào trong sương mù. Mục tiêu của bọn họ chính là dị vô ảo đạn. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một con quái vật mạnh hơn đám quái kia một chút mà thôi. Hả? Đó là gì thế? Một hiệp sĩ của đoàn người phòng thủ chợt chỉ tay về phía xa. Trong tầm mắt của anh ta là một bóng đen mờ ảo ẩn hiện sau làn sương mù. Theo bản năng, gã hiệp sĩ liên tưởng ngay đến một con sói lớn. Tuy nhiên, sự thật thì không phải. Thứ trước mắt anh ta lớn hơn thế nhiều. Dù nhìn theo góc độ nào thì nó cũng tuyệt đối không phải là một sinh vật tầm thường. Không hiểu sao nhưng gã hiệp sĩ lại có ảo giác rằng thứ kia cũng đang nhìn chằm chằm bản thân. Dù mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã hiệp sĩ. Ngay khi ánh mắt hai bên va chạm, tên hiệp sĩ có cảm giác như thể mình đang phải đối mặt với một kẻ săn mồi hung hiểm đang nhe răng nanh trực chờ xông tới nuốt chửng bản thân. Những người ở đây không có ai là kẻ bình thường. Tuy nhiên, sợ hãi vẫn luôn là cảm giác khắc sâu trong bản năng của con người. Ngay cả những thánh kỵ sĩ có tinh thần thép cũng không thể thoát khỏi quy luật này. Cái gì thế kia? Một thứ giống như năng lượng màu đen bắt đầu tụ tập xung quanh con thú khổng lồ. Đó là một quả cầu đen kịt có thể nhìn thấy rõ mồn một ngay cả trong làn sương mù dày đặc. Quả cầu nổ lách cách và bắn ra những tia lửa xung quanh. Chỉ trong vài giây, nó đã bay về phía quân thập tự trinh. Vị chỉ huy đang chém một con sói tấn công mình chợt nheo mắt lại khi cảm nhận được rung động lớn phía sau. Chỉ huy, có chuyện gì sao? Chấn động vừa rồi không giống như là ma pháp. Chẳng lẽ đoàn đội phòng thủ? Đủ rồi. Mau chóng di chuyển. Thứ kia đã biết chúng ta tách đoàn. Nếu lãng phí thời gian ở đây, kế hoạch sẽ thất bại. Tạ Di Ản có linh cảm rằng lực lượng phòng thủ đã xảy ra bất chắc. Nhưng hiện tại, bọn họ đã không thể quay đầu. Điều quan trọng lúc này là phải tìm được bản thể của dị vô ảo đạn. Bầy sói kia sẽ sớm lần theo được dấu vết của họ và tìm tới. Bọn họ phải nhanh lên. Tạ Di Ản không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện cho đoàn người phòng thủ có thể cầm cự được cho đến khi ông ta quay trở lại. Đi. Trước khi họ kịp nhận ra, sương mù đã tan nhanh, trong tầm mắt của đám người là bóng tối dày đặc bao phủ mặt đất. Mỗi khi đôi mắt đỏ ngầu hiện ra trong bóng tối, một làn khói ngay tức khắc ngưng tụ lại, hóa thành một con sói xông vào chiến trường. Tốc độ thật là nhanh. Thứ kia chính là nguyên nhân gốc rễ của những con quái vật vô cùng vô tận đang tấn công đoàn quân chính phạt. Nó là dị vô ảo đạn sao? Trông nó nhỏ hơn tôi nghĩ đấy. Không phải tin tức truyền đi về dị vô ảo đạn là một con sói ba đầu khổng lồ sao? Nhìn thứ trước mặt chẳng có chút nào giống sói cả. Phần đầu là sói nhưng phần thân bên dưới lại có hình dạng của nhân loại. Ngoài ra, đằng sau lưng con quái kia là một cái bóng phất phơ như thể một tấm áo choàng. Khi chiếc áo choàng tung bay sau lưng chạm đất, bóng tối ồ ạt dâng lên bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Thanh kiếm của Tạ Di Ản lóe sáng rực rỡ trong ánh sáng hào quang thần thánh. Dị vô ảo đạn có vẻ không giống với những gì ông ta nghe được từ báo cáo, nhưng điều đó hiện tại không quan trọng. Cũng vào lúc này, con quái vật đang cúi đầu chợt ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Tạ Di Ản bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nó từ từ đứng dậy, với lấy cây cột bên cạnh. Chính xác hơn, thứ trong tay con quái vật là một thanh kiếm cùng được chạm khắc thô sơ từ đá, bao quanh là vô số năng lượng đen kịt. Dị vô ảo đạn nâng thanh đại kiếm lên vai. Bộ lông trên đầu nó đung đưa tựa như lông bẩm trên mũ giáp. Tạo hình của dị vô ảo đạn lúc này khiến đối thủ của nó chợt có ảo giác bản thân đang phải chạm trán một vị hiệp sĩ thời cổ đại, một quỷ kiếm sĩ. Chương 669, tiếng gọi từ vực thẳm 2, chương 669, tiếng gọi từ vực thẳm 2, Hàn bình tĩnh quan sát đối thủ. Thanh đại kiếm vẫn treo trên vai cậu ta. Hàn đã sớm nghe nói đến thân phận của đối phương, một trong ba vị chỉ huy thánh kỵ sĩ của thánh quốc đồng thời cũng là người mạnh nhất. Mục tiêu của ông ta chắc chắn là kết liễu nguồn cơn của đám quái vật bóng tối đang không ngừng sinh sôi. Hơn nữa, vị chỉ huy kia không chỉ đến một mình. Đằng sau ông ta là những thánh kỵ sĩ tinh anh nhất được đích thân đối phương tuyển chọn trong lực lượng quân đội tiên phong. Còn ở phía bên này, chỉ có duy nhất mình Hàn đơn độc chiến đấu phòng thủ ở con đường phía sau cánh đồng hoa. Không phải mọi người không lo lắng cho trách nhiệm Hàn phải đảm nhiệm quá to lớn, nhưng thứ nhất, quân lực của đám người dù trở không đủ để điều thêm ra hỗ trợ. Thứ hai, khi Hàn đang ở trong trạng thái biến hình, sức mạnh của dị vô ảo đạn quá mức đặc thù. Không ai có thể đảm bảo sức mạnh đó sẽ không vô tình làm bị thương đồng minh của mình. Dù vậy, mọi người vẫn thống nhất cần phải có sự trợ giúp cho Hàn. Màn sương mù dày đặc đang bao vây khắp trạm kiểm soát thứ hai chính là bức bình phong ngăn cho quân địch tấn công trực diện bản thể của cậu ta. hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân lại tự mình chiến đấu như thế này. Cảm giác cầm thanh đại kiếm trong tay thật lạ lắm. Kích thước của thanh vũ khí cũng phải tương đương với chiều cao của cậu ta, nhưng hắn không có bất kỳ khó khăn nào khi nhấc nó lên. Thanh kiếm này được Cờ Dạ Vạt tạo ra bằng cách trực tiếp bẻ gãy một cột trụ trong lâu đài. Sức mạnh nguyền rủa được một bậc thầy như Cờ Dạ Vạt tiềm lên khiến uy lực của thanh vũ khí tăng vọt không chỉ theo cấp số nhân. Hắn đứng thẳng người, tay siết chặt thanh kiếm. Cậu ta tất nhiên chưa từng dùng kiếm bao giờ, chứ đừng nói đến việc phải chiến đấu như một kiếm sĩ thực thụ. Tuy nhiên, bản năng của dị vụ ẩu đạn khiến hắn có cảm giác bản thân cậu ta có thể đánh một trận. Xoẹt. Hắn hạ thấp phần thân trên, khẽ chống một tay xuống đất và duỗi thẳng cả hai chân ra sau. Đó là tư thế tựa như một con sói đang chuẩn bị săn mồi. Điểm khác biệt duy nhất chính là một tay còn lại của con sói đang cầm một thanh đại kiếm. Đối với hắn, đây là tư thế chuẩn bị phù hợp với cậu ta nhất. Các thánh kỵ sĩ nhìn thấy cảnh tượng phía trước không tự giác đều trở nên căng thẳng. Chuyện gì thế kia? Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một thứ kỳ dị như vậy. Đó chắc chắn không phải tư thế cầm kiếm tiêu chuẩn. Nhưng trái ngược với cảm giác thông thường, kích thước và ngoại hình của dị vụ ẩu đạn khiến con quái vật lúc này trông đáng sợ hơn ban nãy rất nhiều. Đám kỵ sĩ cảm thấy như bản thân đang đối mặt với một con thú dữ sẵn sàng cắn cổ mình bất cứ lúc nào. Nhưng các thánh kỵ sĩ không bỏ chạy, bởi vì bọn họ đã cất công đi cả chặng đường dài đến đây chính là để tiêu diệt con quái vật kia. Phước lành của thần Lmensis, thánh thuật tiên liên có thể xua đi mọi cái ác. Vô số lời niệm phép vang lên từ đoàn giám mục. Sức mạnh thần thánh trên quyền trượng của bọn họ rơi xuống người các thánh kỵ sĩ, bao gồm cả vị chỉ huy Tạ Dị Ản. Hàn nhíu mày, ánh sáng trước mặt có gì đó đang liên tục kích thích bản năng dã thú của cậu ta. Cho dù hiện tại Hàn đã kiểm soát được phần nào lý trí của mình, nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Đôi mắt đỏ cụt xuống. Vụ. Cơ thể của Hàn mở dần và biến mất. Biểu cảm của các thánh kỵ sĩ ngay lập tức trở nên thận trọng. Thứ kia có thể ở đâu đây? Trong khi các thánh kỵ sĩ đang cẩn thận quan sát xung quanh, người duy nhất hành động là tên chỉ huy. Sức mạnh thần thánh tỏa ra từ thanh kiếm của Tạ Di Ản trở nên mạnh mẽ hơn nhờ chúc phúc của các giám mục. Hào quang bao phủ thanh kiếm hình thành một vệt sáng có kích thước lên đến hơn 5 mét. Xoẹt. Một nhát chém như thể muốn chia thế giới làm hai nửa. Keng. Ầm ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Đó là dấu hiệu cho thấy cuộc đụng độ của cả hai đã chính thức bắt đầu. Mỗi một lần vũ khí của Hàn và Tạ Dị Ản va chạm, mặt đất dưới chân hai người lại nứt toát, hình thành vô số vết rạn như mạng nhện, đất đá văng tung tóe khắp nơi. Tốc độ ra đòn của cả hai đều nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Ngay cả những thánh kỵ sĩ đứng từ xa cũng phải cực kỳ tập trung mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy những tàn ảnh mờ ảo không ngừng chớp lóe trong không trung. Keng, keng, keng. Nhịp độ của trận chiến ngày càng tăng. Sức mạnh thần thánh tuôn ra từ trên người gã chỉ huy không ngừng ăn mòn, thiêu đốt bóng tối của Hàn. Tuy nhiên, mỗi khi thần lực hoàng kim chạm đến người Hàn, nguyên rủa từ thanh đại kiếm trên tay cậu ta ngay tức khắc lao ra triệt tiêu thánh lực. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt Tạ Dị Ản. Ông ta biết, thứ có thể đẩy lùi, thậm chí là triệt tiêu được thánh lực không thể nào là lời nguyền thông thường. Một thanh vũ khí được yểm cổ nguyền chắc chắn không thể nào là tác phẩm của một kẻ vô danh. Cơ thể của Tạ Dị Ản bắt đầu chậm lại. Ông ta lui về phía sau, chớp thời cơ này, lực lượng hỗ trợ ngay lập tức tiến lên phóng phép thuật vào dị vô ảo đạn, buộc con quái vật phải nhảy lùi lại. Hàn quay tròn trên không trung nhiều lần rồi đáp xuống mặt đất phía xa. Không có bất kỳ tiếng động nào khi thân hình to lớn của dị vô ảo đạn hạ xuống. Đó thực sự là một điều bất thường. Trong mắt Hàn khẽ đảo, đầu óc cậu ta không ngừng vận chuyển. Rõ ràng trí não cậu ta không hề biết cách chiến đấu, nhưng cơ thể thì ngược lại. Từng bước chân, từng chuyển động, từng cái vung tay, tất cả đều do trái tim và bản năng của dị vô ảo đạn dẫn dắt. Trong tình huống hiện tại, nếu cậu ta muốn chiến đấu với đám người trước mặt thì chỉ có cách chiến đấu phụ thuộc vào bản năng của con quái vật kia. Điều đó có nghĩa là cậu ta tạm thời phải khuất phục sự hoang dã của mình. Tuy nhiên, nếu quá xa đà vào thứ đó, cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một con quái vật điên cuồng. Lý trí và bản năng, cậu ta phải thời thời khắc khắc duy trì sự cân bằng giữa hai bên. Một tiếng nổ vang lên kèm theo tiếng gầm rú chói tai. Những đám mây bụi liên tiếp bốc lên, khói bị xé thành từng mảnh bởi lực phun ra từ bên trong, phân tán ra khắp mọi hướng. Gió thổi. Không, thực ra nên nói đó là một cơn bão thì đúng hơn. Đó là kết quả của một vụ va chạm giữa hai thanh vũ khí. Một thanh vũ khí được bao phủ bởi hào quang thánh khiết từ thần lực của gã chỉ huy thánh kỵ sĩ. Thanh vũ khí còn lại là một thanh đại kiếm được tắm mình trong lời nguyện cổ xưa tràn đầy lực lượng ăn mòn. Gào. Hàn hú lên. Thân hình đám người phía sau Tạ Dị Ản nghe thấy tiếng hú đó đều đông cứng lại. Sức mạnh chúc phúc và phòng thủ được thi triển để hỗ trợ cho gã chỉ huy vì tiếng hét đột ngột kia mà bị phân tán vào không khí. Một trong những sức mạnh của dị vô ảo đạn chính là làm nhiễu loạn phép thuật, cắt đứt dòng năng lượng thi triển của các pháp sư. Gã chỉ huy đứng cách Hàn gần nhất không hề hấn gì. Đối với một kẻ đã đạt được đến cấp độ như ông ta, tiếng hét của Hàn chẳng hơn gì một tiếng động vật kêu gào. Ồn ào. Tia sáng vàng chiếu dọc theo quỹ đạo chém của Tạ Dị Ản xẻ đôi bóng tối phía trước. Hàn thấy vậy, ngay lập tức giơ thanh kiếm trong tay lên chặn lại thế công của đối phương. Cơ thể to lớn của dị vô ảo đạn né sang một bên, nhảy lên cao và lộn ngược về sau. Bầy sói đen phía sau Hàn tách ra và biến mất. Tạ Dị Ản nhìn thấy dị vô ảo đạn định giãn khoảng cách, ông ta ngay tức khắc bám theo. Tuy nhiên, bàn chân của con quái vật đột nhiên lại dậm vào khoảng không, thân hình của nó lại nhảy lên không trung một lần nữa. Gì vậy? Đây là điều mà ngay cả Tạ Dị Ản cũng không ngờ tới. Di chuyển trên không ư? Cờ giờ 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 giờ. Sức mạnh mà Hàn nắm giữ không chỉ giới hạn ở những con quái vật dưới quyền điều khiển của dị vô ảo đạn mà hiện tại đã bao gồm thêm sức mạnh của tất cả những chiếc răng mà cậu ta từng sử dụng. sức mạnh của linh thú gia tộc Hùn Bất tất nhiên cũng có trong số đó. Sức mạnh điều khiển phong nguyên tố, linh hoạt chuyển hóa cơ thể vật lý thành những cơn gió, tất cả đều đã trở thành một phần của Dị Vô Ảo Đạn.
Vù, vù, vù.
Bước chân của Dị Vô Ảo Đạn không ngừng chạy nhảy trên không trung. Mắt Tạ Dị Ảnh nheo lại. Con quái vật kia còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng của ông ta. Những chuyển động khó tin kia cứ như thể bầu trời là lãnh thổ của nó vậy. Trước, sau, trái, phải. Những bước chân nhịp nhàng di chuyển như một bản giao hưởng của gió. Chính là lúc này, ngay lúc Tạ Dị Ảnh lộ ra điểm yếu, Hàn chấp thời cơ lao xuống từ trên không, thanh kiếm trong tay không chút do dự chạm xuống. Keng, lưỡi kiếm nguyền rủa va chạm với chiếc khiên thần thánh, bị kẹt lại không thể tiến thêm một phân. Mặt đất nơi thanh kiếm chạm đến ngay tức khắc hóa đen, trở nên mục nát vì lời nguyền. Tạ Dị Ảnh thấy vậy liền lùi lại, tránh xa khỏi tầm phát tán của nguyền rủa. Chiếc áo choàng của Hàn tung bay khi thân thể to lớn của cậu ta đáp xuống đất. Bóng tối từ phía sau lùa về phía kẻ địch. Không gian xung quanh chợt tối đi. Không phải vì trời đã về đêm mà là toàn bộ ánh sáng đều đã bị vô số con sói bóng tối nuốt chửng. Lũ sói ồ ạt trào ra từ tấm áo choàng của Hàn, nhai hàm răng sắc nhọn cắn vào những bộ phận chí mạng của kẻ địch. Không giống như trước, những con quái thú không cần thời gian để triệu hồi lần lượt nữa. Thủ lĩnh của chúng đã trực tiếp giải phóng cả một quân đoàn quái vật chỉ trong vài tích tắc chạm trán đối thủ. Xuất sinh, Tạ Dị Ảnh hét lớn, giải phóng sức mạnh thần thánh trên toàn bộ cơ thể đẩy lùi làn sóng quái vật đang ập đến như thủy triều. Ngọn lửa hoàng kim bùng lên thiêu rụi lũ sói đen thành tro bụi. Tạ Dị Ảnh vốn đã tính toán trong đầu từ trước và chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo, nhưng Hàn đã đi trước ông ta một bước, cẳng chân khẽ cong lại, móng vuốt lộ ra đá thẳng về cơ thể to lớn bên trong bộ giáp nặng nề của Tạ Dị Ảnh. Gã chỉ huy từ bỏ tấn công, ngay lập tức chuyển sang phòng thủ. Một cây thánh giá bằng vàng xuất hiện bên cạnh chặn lại cú đá của Hàn. Rắc, cây thánh giá không chống cự được lâu liền bị đánh vỡ, cú đá của Hàn đánh thẳng vào hông gã chỉ huy. Cơ thể của Tạ Dị Ảnh bị đá bay sang một bên. Ông ta nhanh chóng ổn định thân thể trên không trung, nhẹ nhàng tiếp đất, ánh mắt vẫn không quên chừng con quái vật trước mặt. Có vẻ như xương sườn của ông ta đã gãy mất vài cái, nội tạng bị tổn thương không nhỏ. Tuy nhiên, sức chiến đấu của Tạ Dị Ảnh không hề bị suy giảm. Gừ, khóe miệng Dị Vô Ảo Đản khẽ gầm gừ, bàn tay nó không ngừng điều chỉnh lại thanh kiếm trong tay. Tạ Dị Ảnh chứng kiến cảnh tượng kia càng chắc chắn về suy nghĩ của bản thân. Khi Hàn phân tích Tạ Dị Ảnh, đối phương cũng đang làm điều tương tự. Chỉ cần nhìn vào cách tấn công, có vẻ như con quái vật kia không biết các kỹ thuật dùng kiếm, nó chỉ đang thuần túy làm theo bản năng. Các chuyển động và hành động đều về, giống như một người cầm kiếm lần đầu tiên vậy. Tình huống của đối phương chẳng khác nào một con thú vừa trở thành người và lần đầu tiên bước vào chiến trường. Nhưng bản năng của con quái vật kia sắc bén đến mức có thể ngang ngửa với giác quan thứ 6 của con người. Phong cách chiến đấu của Dị Vô Ảo Đạn tuy thô sơ nhưng lại rất nguy hiểm và tàn bạo. Tuy nhiên, song song với thứ nguy hiểm và tàn bạo đó lại là một lý trí bất vàng. Từ cách triển khai bầy sói cho đến việc đánh tiêu hao bằng thanh kiếm nguyên rùa, Tạ Dị Ảnh có thể chắc chắn Dị Vô Ảo Đạn có ý thức riêng. Một con thú vừa có bản năng chiến đấu hoang dã lại vừa có lý tính giống con người. Nó quả thực là một kẻ địch khó đối phó. Không nghĩ tới, còn chưa chạm trán Quỷ Vương, ông ta đã phải dùng đến nhiều sức mạnh như vậy. Tạ Dị Ảnh không chần chừ liền giải phóng sức mạnh thần thánh trong cơ thể. Thần lực màu hoàng kim phun trào ồ ạt. Tuy nhiên, thay vì bao phủ toàn bộ cơ thể như trước, lần này, tất cả sức mạnh lại tập trung vào hai bả vai. Hư ảnh của một đôi cánh khổng lồ chẳng mấy chốc ngưng thực phía sau lưng gã chỉ huy. Không dừng lại ở đó, trên tay trái của Tạ Dị Ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng vàng rực, tay còn lại của ông ta là một tấm khiên thần thánh mới, uy lực phát ra không hề thua kém, thậm chí còn vượt xa tấm khiên chắn vừa rồi. Trông Tạ Dị Ảnh lúc này tựa như một tiên binh được các vị thần phái xuống diện trừ mọi cái ác trong thế gian. Hàn siết chặt thanh kiếm trong tay, lời nguyền phát ra từ thanh đại kiếm ngày càng mạnh hơn. Một luồng khí đen buốt lên như sương mù, tiếng sói tru lên ở mỹ, vang vọng khắp không gian. Vô số đôi mắt đỏ lập lòe bên dưới lớp áo choàng. Chương 670, Thiên địch 1. Chương 670, Thiên địch 1. Cũng trong lúc này, phía bên ngoài lâu đài đang diễn ra những trận chiến khốc liệt ở khắp mọi nơi. Sở Dĩ đi vòng quanh lâu đài, cẩn thận kiểm tra mọi nơi có thể thu hút sự chú ý của mình. Mục tiêu của cô ấy, Victor Dần Phùn, vẫn đang ẩn nấp bên trong. Rất có thể đối phương hiện tại đang lẩn trốn ở đâu đó theo dõi bọn họ. Quân đội trinh phạt vẫn đang ồ ạt đổ bộ lên hòn đảo. Với Victor Dần Phùn, đây sẽ là cơ hội tuyệt hảo để tấn công. Sở Dĩ Đần chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Có dấu vết nào khả nghi không? Ạ Phạ đi đằng sau lên tiếng hỏi. Bên cạnh cậu là Bỡ Lạ Dù Nạ đang không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Vẫn chưa. Nhưng tôi đã có vài manh mối. Sở Dĩ Đần nhạy bén nhận ra vài thứ khi phân tích cấu trúc tổng thể của lâu đài và các thiết bị ẩn bên trong tường thành. Lâu đài này là một thiết bị cơ khí khổng lồ. Cấu trúc rất phức tạp và được kết nối chặt chẽ đến mức tôi khó có thể tin rằng thứ này đã được con người tạo ra từ thời xa xưa. Ồ, nhưng ngay cả khi là một thiết bị hoàn hảo, chắc chắn vẫn sẽ có vài khoảng trống có thể khai thác để lẩn trốn. Sở Dĩ Đần chính là người duy nhất ở nơi này có khả năng phát giác ra khoảng trống bất thường đó. Ở đây, Sở Dĩ Đần chợt dừng lại trước một bức tường. Bên ngoài trông bức tường này chỉ đơn thuần là một vách ngăn như bao vách ngăn khác, nhưng ánh mắt tự tin của Sở Dĩ Đần khiến những người khác theo bản năng đều tin tưởng những gì cô ấy nói. Khoảng cách nhỏ xuất hiện khi các thiết bị được kết nối với nhau. Khoảng cách đó nằm ngay ở đây. Tôi không cảm thấy gì cả. Ạ Phạ nhìn kỹ bức tường nhưng không thấy có gì đặc biệt. Ra đa dò tìm của cậu bé không phát hiện ra bất kỳ tồn tại đáng ngờ nào. Sở Dĩ Đần vươn tay về phía Bỡ Lạ Dù Nạ. Đưa cho tôi cái đó. Bỡ Lạ Dù Nạ nhanh nhẹn đưa cho Sở Dĩ Đần một lọ thuốc thử. Màu sáp tím đậm đặc của chất lỏng bên trong không khỏi khiến người khác lo ngại về công dụng của thứ này. Vật liệu xây dựng ở nơi này có độ dẫn thánh lực rất cao. Vì lẽ đó, xung quanh lâu đài luôn luôn có một luồng năng lượng lưu thông. Thứ này vô hình trung trở thành một lá chắn của tự nhiên. Sơ Dĩ Đần lắc lọ thuốc trong tay và ném nó vào tường. Choang! Chất lỏng trong khoảnh khắc chạm vào bức tường trắng tinh bắt đầu sôi lên và chuyển sang màu đen. Cùng lúc đó, sức mạnh thần thánh bị oxy hóa lan nhanh trên vách ngăn. Nếu sử dụng dung dịch chứa nguyên rủa của vị pháp sư kia, chúng ta có thể tạm thời xóa bỏ sức mạnh thần thánh che phủ trong lâu đài. Bức tường sau khi sức mạnh thần thánh bị gỡ bỏ lộ ra hình dáng thật sự của nó. Đó là cánh cửa dẫn đến một không gian ẩn giấu bên trong. Đi thôi. Theo lời Sơ Dĩ Đần, Ạ Phạ dùng tay đẩy cửa ra. Cánh cổng đá trông có vẻ nặng nề nhưng hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của Ạ Phạ. Khi cánh cửa bật mở, lộ ra bên trong là một cầu thang dài sâu hun hút. Cả ba người nhanh chóng tiến vào. Ở phía cuối của cầu thang xoắn ốc, bọn họ nhìn thấy một nơi giống như một nhà kho chứa đồ, bên trong lát đá trắng tinh. Chúa ơi, bên trong nhà kho chứa đủ loại thiết bị. Cái quái gì thế này? Có vẻ như nơi này cất giữ những vật liệu còn lại sau khi công trình được hoàn tất. Chúng ta đến đúng nơi rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Đúng lúc này, tiếng báo động đột ngột vang lên inh ỏi. Ba người Sơ Dĩ Đần cảnh giác nhìn xung quanh. Đối phương biết chúng ta ở đây rồi. Ngay khi tiếng báo động vang lên, cánh cửa ở phía đối diện của nhà kho mở ra. Bên trong một lối đi dài khác, ba người nhìn thấy thứ gì đó đang lao về phía mình. Đó là một con quái vật kỳ dị như thể được chắp vá bởi nhiều bộ phận cơ thể người lại với nhau. Nó có hai cái đầu, chụp bàn tay và thứ gì đó trông khá giống một đôi cánh sau lưng tạo thành từ đủ loại ngón tay. Một vật thí nghiệm dị dạng đến mức khiến người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy ghê tởm hơn là sợ hãi. Nếu chiến đấu trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Ạ Phạ hỏi Sở Dĩ Đần và Bợ Lấy Lần Ạ xem hai người có ổn không. Vật thí nghiệm của Victor dần phủn đông hơn nhiều so với dự kiến của bọn họ. Hai người lùi lại, tôi sẽ xử lý đám quái vật kia. Trong ba người, chỉ có Ạ Phạ thực sự có khả năng chiến đấu. Năng lực của Sở Dĩ Đần và Bợ Lạ Dù Nạ không thích hợp đánh nhau. Không được, chúng ta vẫn chưa biết đám dị dạng kia có năng lực gì. Không thể để cậu liều mạng xông lên như thế được. Nhưng Sở Dĩ Đần lắc đầu kiên quyết. Nhóc con, không phải chỉ có mình cậu biết chiến đấu. Vậy cô tính làm thế nào? Nhìn bên kia kìa. Sở Dĩ Đần chỉ tay vào đống linh kiện chất chồng bên cạnh. Có rất nhiều vật liệu ở đây. Cậu có thể câu kéo thời gian cho tôi chứ? Được rồi. Vừa nói, Ạ Phạ vừa đá vào chiếc ghế bên cạnh và lao về phía đám vật thí nghiệm. Một vật thí nghiệm khổng lồ ở phía trước hét lên, đánh về phía Ạ Phạ. Cậu bé người máy nhanh nhẹn né tránh, bàn chân không do dự đá thẳng vào bụng đối phương. Rầm. Cơ thể rắn chắc và to lớn của vật thí nghiệm bị đánh văng về phía sau. Những vật thí nghiệm phía sau không kịp né tránh liền bị ngã đè lên nhau, cơ thể của chúng chất chồng thành một ngọn núi nhỏ. Trong khi đó, Sơ Dĩ Đần tiến về phía đống phụ tùng và nhanh chóng xem xét xem có thứ gì phù hợp không. Tình trạng không tệ. Vật liệu để duy trì pháo đài này hoàn toàn không phải vật liệu thông thường. Sơ Dĩ Đần hứng khởi vỗ tay. Đây chính là cơ hội để cô ấy chế tạo ra một thứ gì đó thú vị. Làm sao cô có thể di chuyển và lắp ráp tất cả những thứ nặng nề đó được? Vẫn là Dù Nạ ở bên cạnh tự hỏi liệu điều đó có khả thi không. Theo hiểu biết thông thường thì cơ thể nhỏ bé của Sở Dĩ Đần sẽ chẳng thể nào bê nổi một thanh sắt to lớn ở đây chứ đừng nói đến việc lắp ráp chúng. Tất nhiên là tôi sẽ không tự mình làm điều đó. Sở Dĩ Đần cười khúc khích và lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Tôi sẽ thử sử dụng cách này. Đó là một khối kim loại đặc quánh. Ồ, thì ồ thì ồ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Victor giật phun cười lớn khi nghe thấy tiếng báo động có kẻ đột nhập từ bên ngoài. Mặc dù chỉ là tiếng cười theo phản xạ nhưng trong lòng gã tiến sĩ theo bản năng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nơi ẩn náu của gã chắc chắn rất bí mật, không phải kẻ nào cũng có thể lần ra chỗ này. Nếu có kẻ nào đó phát giác ra được nơi này chứng tỏ đối phương cũng phải có con mắt tinh tường về kỹ thuật cơ khí. Thật thú vị. Không ngờ còn có người khác tìm thấy chỗ này. Victor dần phùn bước cằm, liếc nhìn phía sau. Đám thí nghiệm mà gã cử đi có vẻ như sẽ không trụ được lâu. Đã một khoảng thời gian khá dài trôi qua, tiếng báo động bên ngoài vẫn chưa chấm dứt. Như vậy có nghĩa là đám vật thí nghiệm không thể gây khó dễ cho đối phương. Như để xác nhận cho suy nghĩ này, một loạt tiếng động mạnh vang lên từ xa. Sau đó, kèm theo một tiếng động kéo kẹt. Vách ngăn của lối đi trong phòng thí nghiệm bí mật vỡ tan. Đáng tiếc, nếu cái tên nỉ cổ là kia để cho mình động chân động tay một chút, thứ đồ chơi kia chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Chỉ ít, nó sẽ không bị hạ gục dễ dàng như vậy. Càng nghĩ, Victor giật phùn càng thấy tiếc nuối khí cơ thần mà nỉ cổ lại còn đang chế tạo gian dở. Nếu là hắn, hắn có thể làm cho nó thú vị hơn và thành công hơn một chút. Tuy nhiên, không cần thiết phải hối tiếc những gì đã qua. Hắn vẫn còn rất nhiều vật thí nghiệm khác. Ưu tiên hiện tại là giải quyết kẻ xâm nhập. Bùm! Cánh cửa phòng thí nghiệm nơi Victor giật phùn ở cuối cùng đã bị đập vỡ. Thứ bước vào cùng với tiếng bước chân loảng xoảng chính là một con robot khổng lồ. Hô! Khi khói bụi tan đi, quang cảnh dần hiện ra rõ ràng, Victor dần phủn cảm thấy ngưỡng mộ và tò mò hơn là ngạc nhiên trước sự hùng vĩ của nó. Tuyệt thật! Ngươi chế tạo ra thứ này từ đống phế liệu bên ngoài đấy à? Ngươi hẳn là Victor dần phủn. Trông ngươi u ám không khác gì đám nhảy múa ngoài kia. Không nghĩ tới, kẻ có thể lần ra tung tích của ta lại là một người lùn. Sơ Dĩ Đần đang cưỡi trên con robot. Hay nói chính xác hơn thì cô ấy gần như đang mặc một bộ giáp. Đây là một phiên bản tối giản của bộ giáp chiến đấu trên Ái Là Mẹ Chia. Thay vì các kết cấu dành riêng cho pháp sư, Sở Dĩ Đần đã cải tiến một chút để phù hợp hơn với phong cách chiến đấu của mình. Kỹ năng sáng chế của Sở Dĩ Đần đã sớm đạt đến trình độ bậc thầy. Đúng là vật liệu xung quanh có rất nhiều, nhưng việc kết hợp chúng với nhau như thế nào để tạo ra một thành phẩm có sức chiến đấu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ánh mắt của Victor dần phủn hướng về phía lõi trung tâm của bộ đồ. Một sức mạnh bí ẩn đang tỏa sáng từ bên trong. Cái quái gì thế kia? Ý gì đây? Ngươi dùng một lõi đặc biệt, không phải ma thạch, cảm giác có chút khác biệt. Ừm. Vậy là ngươi tại chỗ chế tạo bộ đồ kia, dùng đặc tính của lõi năng lượng đó. Victor dần phủn ngay lập tức nhận ra phần lõi hình khối được gắn ở giữa bộ đồ là thứ gì. Hóa ra là vậy. Bảo sao ta lại thấy quen thuộc như thế? Lõi tử tính đang duy trì sức mạnh cho bộ giáp của Sở Dĩ Đần giống hệt khối lập phương của Leslie, đệ nhất đã bỏ mạng bên trong lưu vực cả xạ. Tuy không bằng bản chính nhưng công dụng cũng tương đương. Chắc hẳn kẻ có thể phục chế ra thứ này là tên kia. Sở Dĩ Đần không khỏi ngạc nhiên trước hiểu biết của Victor dần phủn. Đúng như đối phương nói, lõi năng lượng mà Sở Dĩ Đần đang sử dụng chính là khối lập phương do dụ trợ phục chế lại từ phép thuật bản nguyên của Leslie. Nhờ thứ này mà cô ấy có thể dễ dàng gắn kết các khối kim loại nặng với nhau. Hiểu rồi. Vậy thì để đáp lễ, ta cũng sẽ cho ngươi xem một thứ thú vị. Lời vừa dứt, một chất lỏng màu đồng tao bắt đầu xoáy quanh người Victor dần phun. Nó có bề mặt nhẵn như kim loại nóng chảy, di chuyển xung quanh rồi đột nhiên nô lên thành một khối kim loại sau lưng Victor dần phun. Đó là một con gỗ lẻm lỏng, một sản phẩm do Victor dần phun tạo ra. Nhà khoa học đối đầu với nhà sáng chế. Hai con người cùng đứng ở đỉnh cao của kỹ thuật cơ khí chính thức đối đầu với nhau. Chương 671, Thiên địch 2, chương 671, Thiên địch 2, lực lượng của quân thập tự trình đang gặp khá nhiều khó khăn. Bờ biển không thể neo đậu lượng lớn tàu chiến dẫn đến số lượng binh lính có thể đổ bộ lên đất liền bị giới hạn thời gian. Vì vậy, hiện tại quân chỉ huy đang ưu tiên cử những binh lính tinh nhuệ lên đất liền. Theo báo cáo từ những người đã đổ bộ lên đảo, ủy vương đã sử dụng một số thủ đoạn, tốt hơn hết là những binh lính chính quy không nên đi. Những người có thể tiến vào tòa thành Gã La Hạt chỉ có hiệp sĩ, giám mục, pháp sư và thánh kỵ sĩ. Còn một tin tức khá gây sốc là lực lượng tăng thiết giáp và gỗ lẻm chiến đấu cũng trở nên vô dụng khi gặp phải những bức tường dây gai. Hơn 90 quân số cứ thế trở nên vô dụng. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không từ bỏ mà lần lượt dựng trại phía ngoài bờ biển. Đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một cơn gió thổi từ xa đến bao trùm toàn bộ doanh trại. Những binh lính lần lượt gục xuống, không có bất kỳ phản ứng nào. Cảnh tượng hàng trăm người ngã gục trên bãi cát cùng một lúc quá mức kỳ lạ. Tình trạng này, một hiệp sĩ nhanh nhẹn kiểm tra cho một binh lính vừa ngã xuống. Anh chàng này không chết. Dựa theo nhịp thở đều đặn và tiếng ngáy của người này, anh ta hẳn là chỉ đang ngủ thôi. Chẳng lẽ loại phấn hoa gây hôn mê kia đã lan tới tận đây? Sao có thể? Sức mạnh của luồng gió vừa rồi lớn đến nỗi ngay cả các hiệp sĩ cũng sẽ ngủ gục nếu họ không dùng hào quang năng lượng để bảo vệ bản thân. Kế hoạch cử bộ binh đi trinh sát đã phải hủy bỏ. Cuối cùng, lực lượng đổ bộ chỉ còn chưa đến 10 là binh lính tinh nhuệ. Toàn bộ binh đều bị hạ gục. Thật khó tin. Đường đến cánh cổng lâu đài đã bị đóng. Chúng ta phải vòng đường khác để đến tòa thành Gã La Hạt. Chúng ta đã mất liên lạc với đơn vị tiên phong. Khả năng cao bọn họ đã lọt vào phục kích. Bờ gì tủ từng được coi là nơi linh thiêng nhất. Nhưng giờ đây, khi đã rơi vào tay quỷ vương, hòn đảo đã trở thành một không gian chứa đầy những điều bí ẩn đáng sợ. Mọi chuyện đang diễn ra thật kỳ lạ. Trong số các pháp sư đổ bộ lên đảo, có một số người tỏa ra khí chất hoàn toàn khác biệt so với các pháp sư chiến tranh khác. Bọn họ là đoàn đội giáo sư của thị ổng. Người dẫn đầu là hệ lì xạ quý lão. Bộ trang phục của cô ta hoàn toàn không ăn nhập gì với một cuộc chiến tranh khốc liệt. Hệ lì xạ quý lão liếc nhìn nhiều người đang được khiêng ra trên cáng, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của họ. Khi nhìn thấy những người lính ngủ say, hệ lì xạ quý lão ngay lập tức nhận ra rằng bọn họ hiện đang bị mắc kẹt ở giờ giảm lần. Dấu vết mờ nhạt còn sót lại trong không khí rõ ràng là phép thuật của những người du hành. Vậy là học viện Dở Giảm cũng đã gia nhập vào phe Quỷ Vương. Tuy rất nhiều pháp sư kỳ cựu của học viện Dở Giảm đã ngã xuống sau sự cố Dở Giảm lần nhưng sức mạnh của ngôi trường này vẫn rất đáng gờm. Ma pháp giấc mơ không chuyên về việc giết người như các loại ma thuật nguyên tố hay sức mạnh ma thuật thuần túy khác. Tuy nhiên, thứ khó chịu của ma pháp này là chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào trí óc và vô hiệu hóa mục tiêu. Đúng như phía tổng chỉ huy cảnh báo, phía bên kia dường như chỉ đang cố gắng câu kéo thời gian. Đó là lý do tại sao các đầu não của bọn họ muốn kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Bọn họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Quỷ Vương có thêm thời gian. Elisa Huy là hiểu thái độ của các sĩ quan chỉ huy nhưng đồng thời, cô ta cũng cảm thấy thật xa lạ. Thái độ của những lãnh đạo kia thật kỳ quái cứ như thể họ đang đồng loạt làm theo chỉ thị của ai đó vậy. Tình trạng này cũng khá tương tự khi Elisa Huy là tiến vào hoàng cung. Nhị hoàng tử Ỷ Mẹo Lòn đột nhiên được chỉ định làm hoàng đế đời kế tiếp mà không phải đại công chúa Eileen. Thái độ của vị hoàng tử kia cũng rất ủng hộ thánh hoàng xã Lệ Si Ẩn. Elisa Huy lão không đốc. Cô ta hiểu tình thế hiện tại đồng nghĩa với việc Thánh Hoàng đã nắm được Hoàng cung Escilion. Như vậy cũng có nghĩa Thánh Quốc nắm giữ một sức mạnh nào đó có thể thao túng người khác. Như vậy thì mọi thứ đều có thể giải thích thông. Có lẽ khởi đầu của mọi chuyện chính là khi Thánh Quốc cử sứ giả đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Như vậy thì hiện tại có một vấn đề. Tại sao bọn họ vẫn chưa bị tẩy não hay bị khống chế? Elisa Huy chợt nhớ đến lần ghé thăm đột xuất của Thánh Nhân Cắt Đờ Dìn. Tiên lặng sắp xếp các dữ kiện trong đầu, tại sao đối phương lại đột nhiên tới thì ông, thái độ tốt đẹp một cách bất thường của người đó. Thật khó tin nhưng Elisa Huy là không thể có bất kỳ suy đoán nào khác ngoài giả thiết vị thánh nhân Cắt Đờ Dìn kia đang đối nghịch với thánh hoàng xạ Lệ Sĩ Ẩn. Một vết nứt trong nội bộ thánh quốc mơ gì tù sao? Một nụ cười hiện lên trên môi Elisa Huy là sau khi cô ta đã xác nhở ẩn được điều mình cần. Kết cục của trận chiến này rất khó đoán. Tuy nhiên, nếu hành động thận trọng, bọn họ có thể tránh được điều tồi tệ nhất. Câu nghĩ sao, Đờ Dìn ạ? Elisa Huy là quay sang nói với người vừa bước ra khỏi tàu chiến với mình. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nổ chỉ huy của đội hiệp sĩ bóng đêm. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nổ không trả lời. Hệ Lì Sa Huy Lão biết đối phương chắc chắn cũng cảm thấy giống mình. Ít nhất thì trong mắt Hệ Lì Sa Huy Lão, Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nổ có vẻ như không bị tẩy não hay bị kiểm soát gì cả. Hệ Lì Sa, trận chiến này không phải một trận thánh chiến đơn thuần. Tôi biết. Cô không cần lo cho chúng tôi. Các giáo sư xuất hiện ở đây đều là những người ưu tú. Bọn họ đủ sức giữ an toàn cho bản thân. Chỉ mong là như vậy. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nổ quyết định không nói bất cứ điều gì không cần thiết. Bọn họ cần tập trung vào chiến trường trước mắt. Đột nhiên, Hệ Lì Sa Huy Lão cảm nhận được một sóng năng lượng từ xa. Cô ta nhướng mày. Sức mạnh ma thuật quen thuộc mơ hồ truyền đến từ xa. Những chuyện năm đó đã xảy ra quá lâu rồi, đến mức Hệ Lì Sa Huy Lão gần như suýt đã quên mất chúng. Nếu không đột nhiên lại cảm nhận được thứ năng lượng kia một lần nữa, hình ảnh của người kia chắc hẳn đã sớm nhạt nhòa trong ký ức của vị hiệu trưởng thì ổng. Lúc này đây, tựa như có một công tắc đã được bật lên, những ký ức tưởng chừng như đã sớm phủ bụi ồ ạt tràn về. Thái độ của Hệ Lì Sa Huy Lão ngay lập tức thay đổi. Hiệu trưởng. Người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Hệ Lì Sa Huy là không ai khác chính là người trợ lý trung thành của cô, Huy Phọt. Có chuyện gì vậy? Ta nghĩ đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ tồi tệ kéo dài này rồi. Mặc dù bản thân hiệu trưởng nói đó là một mối quan hệ tệ hại, nhưng trên khuôn mặt Hệ Lì Sa Huy lão vẫn nở nụ cười tràn đầy vui vẻ. Huy Phọt khẽ gật đầu sau khi nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giải thích với mọi người. Ngay cả khi Hệ Lì Sa Huy là không giải thích chi tiết, Huy Phọt vẫn trả lời như thể ông ấy biết vị hiệu trưởng định làm gì tiếp theo. Huy Phọt, cảm ơn ông. Chắc hẳn ông đã rất khó khăn khi phải hỗ trợ một cô gái trẻ ngang bướng như ta. Nhưng ông chưa bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Ha ha, cũng không khó khăn gì cả. Một lão già nghỉ hưu như tôi có thể giúp đỡ ngài là vinh hạnh của tôi. Ta đi trước đây. Chúc ngài thắng lợi trở về. Hệ Lì Sa Huy lão mỉm cười rạng rỡ, với tay chào người trợ thủ của mình. Ma thuật màu hồng mạnh mẽ bao phủ lấy cơ thể Hệ Lì Sa Huy lão. Vị hiệu trưởng thì ổng cứ như vậy phóng thẳng về phía trước. Mọi người đều ngạc nhiên khi chứng kiến hành động đột ngột của Hệ Lì Sa Huy lão. Nhưng chưa có ai kịp ngăn cản, bóng lưng của Hệ Lì Sa Huy lão đã biến mất vào chiến trường phía bên kia. Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc đang hỗ trợ cho các pháp sư học viện dở dàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Đồng tử của cô co lại, một nụ cười tươi rói chẳng mấy chốc hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng lính đánh thuê. Hóa ra cô ta cũng ở đây à? Trong tầm mắt của mình, Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang phóng đến từ xa. Mối hận thù lâu đời nhất của cô ta, kẻ đầu tiên mà cô ta luôn muốn nghiền nát khuôn mặt. Hệ Lì Sa Huy lão, từ trước đến giờ, cả hai chúng ta không thể chiến đấu đàng hoàng. Đây không phải một dịp vừa vặn sao? Nói là làm. Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc ngay lập tức giải phóng phép thuật và từ từ bay lên. Hả? Cô gái trẻ, cô định đi đâu thế? Các pháp sư của học viện dở dàm không khỏi thắc mắc về hành động kỳ lạ của Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là rút lui khỏi nơi này để chuẩn bị cho cái bẫy tiếp theo. Kế hoạch thay đổi. Mọi người cứ rút lui trước đi. Tôi sẽ theo sau. Tôi có việc cần phải giải quyết. Những người du hành không hỏi điều đó có nghĩa là gì. Bọn họ có đủ kinh nghiệm để hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc. Được rồi. Bảo trọng. Tất cả rút lui. Một vị pháp sư già trước khi rời đi đã quay lại nói lời cuối cùng với Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc. Cô gái nhỏ, phải trở lại đời nhé. Đó là một giọng nói ấm áp như thể ông ấy đang dặn dò đứa cháu gái của mình vậy. Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc muốn nói rằng cô không phải trẻ con nhưng cuối cùng cô ta cũng không thể nổi nóng trước thiện chí của đối phương. Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau khi các pháp sư già rời đi, sự yên tĩnh trong chốc lát lại bị phá bỡ. Khoe miệng Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc nhếch lên. Gương mặt vốn tràn đầy sự lém lỉnh của Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc giờ phút này hiện lên một sự khó chịu không hề giống thường ngày. Bộ mặt này của cô ta ngay cả những người quen biết Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc cũng chưa bao giờ được chứng kiến. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thế nào? Cô không mang theo đám lính đánh thuê của mình à? Ừ. Đối phó với một kẻ như cô, tôi cần đến bọn họ làm gì? Tự tin đấy. Hệ Lì Sa Huy lão và Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc đối mặt với nhau trên công trung, miệng không ngừng tuôn ra những lời khiêu khích đối thủ, không ai chịu nhường một bước. Càng nói chuyện, sức mạnh ma thuật chảy ra từ cơ thể họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, bầu trời xám xịt như thể cũng bị trao đảo trước năng lượng ma thuật đang không ngừng bị dò dỉ. Chẳng mấy chốc, hai sức mạnh ma thuật đã va chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa mạnh mẽ trong không khí. Không ai chịu nhường ai, cả Hệ Lì Sa Huy lão và Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc hiện tại chẳng khác nào hai cơn bão chỉ đang trực chờ va chạm. Ánh mắt họ chẳng khác nào những lưỡi dao lạnh lẽo, nếu có thể sẽ thẳng tay chém vào đối phương không chút nương tình. Hệ Lì Sa Huy lão, tôi vẫn luôn muốn đập nát khuôn mặt xấu xí đó của cô. Ồ, thật sao? Đúng là suy nghĩ ấu trí của đứa nhóc không bao giờ chịu lớn. Không khí giữa Hệ Lì Sa Huy lão và Cả Dỗ Lìn Mộ Nạc rung lên từng đợt, ma lực của cả hai không còn giữ được trong giới hạn như hai dòng sông lửa cuộn trào. Chúng bật ra, cuốn lấy nhau trong không trung, phát ra những tiếng rít rợn người và ánh sáng lóa mắt. Những tia điện ma thuật nổ lách cách, thỉnh thoảng bắn ra thành những mũi tên sáng chói đâm vào tầng mây phía trên. Lần cuối cùng chúng ta chiến đấu là khi nào? Cô đang nhắc tới trận chiến trước lễ tốt nghiệp. Hừ, kẻ hèn nhát không dám chiến đấu đến cùng, chỉ biết rút lui. Nếu tôi không nhầm thì cô hôm đó cũng đã cạn kiệt ma lực rồi. Mạnh miệng cái gì thế? Lần cuối hai người đánh nhau là vào ngày trước lễ tốt nghiệp của thị ông. Từ sau trận chiến kinh thiên động địa ngày hôm đó, bên trong thì ổng đã truyền lưu một giai thoại đặc biệt kể rằng có một trận chiến giữa hai học sinh sắp tốt nghiệp của thì ổng đã trực tiếp san phẳng một khu rừng thành bình địa. Tuy nhiên, Hệ Lì Sa Huy là sau khi trở thành hiệu trưởng đương nhiệm cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì hành vi trẻ con của mình trong những ngày tháng nóng này nên đã che giấu sự thật. Vì thế,
Giai thoại về khu đất trống bên trong khu rừng rậm rạp của thì ổng cho đến hiện tại vẫn chỉ là một câu chuyện truyền thuyết đô thị không rõ thực hư, được mọi người truyền miệng từ người này sang người khác. Hôm nay, tại nơi này, hãy phân định thắng thua một lần và mãi mãi. Không mong gì hơn. Hai Lǐ Sǒ ở đứng đầu trong bảng xếp hạng pháp sư của đại lục cuối cùng cũng chính thức có một trận chiến phân định lại thứ hạng của bản thân. Cái tên của họ không chỉ mang theo uy danh mà còn là biểu tượng cho hai trường phái ma thuật đối lập, lý trí lạnh lùng và cơn thịnh nộ nguyên thủy. Và giờ đây, sau bao năm kiềm chế, thế giới một lần nữa sắp chứng kiến cơn địa chấn mang tên Lǐ Sǒ Hủy Lão và Cạ Rộ Lìn Môn Ác. Chương 672, Thiên Địch 3. Chương 672, Thiên Địch 3. Lǐ Sǒ trông có vẻ rất vui. Với giác quan nhạy bén đặc trưng của một hiệp sĩ bậc thầy, Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ không mất nhiều thời gian liền cảm nhận được rằng Lǐ Sǒ đang chiến đấu với ai đó. Nhưng điều khiến Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ quan tâm hơn là biểu cảm của Lǐ Sǒ, ánh nhìn hương phấn pha lẫn hứng thú mà cô ta hiếm khi thấy xuất hiện trên người Lǐ Sǒ kể từ khi đối phương trở thành hiệu trưởng đương nhiệm của thị ổng. Nếu một người điềm tĩnh như Lǐ Sǒ lại chủ động giao chiến với ai đó thì hẳn là đối thủ cũng phải là một người rất đáng gờm. Chúng ta cũng nên di chuyển thôi. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ ngay lập tức hạ mệnh lệnh cho đội hiệp sĩ bóng đêm. Trong lần ra quân này, cô ta được toàn quyền tự do hành động, đó là một đặc ân song cũng là một gánh nặng. Trong chiến đấu, nếu phải phối hợp với những người không quen thuộc phong cách của nhau thì cuối cùng cả hai bên cũng sẽ chỉ gây trở ngại cho đối phương mà thôi. Trong lòng Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ hiểu rõ, nếu thất bại, cái giá sẽ là mạng sống của tất cả cấp dưới đi theo mình. Trước hết cần phải cho người khác thấy hoàng gia đang tích cực tham gia vào chiến dịch thảo phạt quỷ vương. Ở nơi này, ngoài Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ ra còn có rất nhiều người khác. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ liếc nhìn những kẻ mặc áo giáp sáng bóng phía xa, những kẻ này mang theo cái danh nghĩa chính nghĩa nhưng chẳng ai trong số họ khiến Tờ Dĩ Nạ tin tưởng. Giám mục và hiệp sĩ chắc chắn là hai mắt của Thánh Hoàng xã Lệ Si Ẩn. Bọn họ không thể mất cảnh giác, để lộ sơ hở cho đối phương. Lãnh thiết và tinh vệ có lẽ cũng đang có cùng ý tưởng với Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ. Chỉ huy, ngài có chỉ đạo gì không? Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ hơi chắc tay, túi người hỏi xin ý kiến vị kiếm sĩ bên cạnh. Người mà cô ta gọi là chỉ huy không ai khác chính là Lục Ertodot, kiếm sĩ mạnh nhất trên đại lục hiện tại. Ta sẽ hành động riêng. Lời nói của vị kiếm sĩ như một nhát chém cắt thẳng vào bầu không khí đang căng thẳng. Gọn gàng, đơn giản nhưng mang theo trọng lượng của một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ. Chờ đã, chỉ huy Lục Ertodot. Các hiệp sĩ của bờ dì tủ ngay lập tức cảnh giác nhìn Lục Ertodot. Ngay khi vị kiếm sĩ giả vừa dứt lời, bọn họ đã lên tiếng ngăn cản. Có chuyện gì không? Chỉ huy Lục Ertodot, ngài là lực lượng vô cùng quan trọng với quân đội viễn chinh hiện tại. Ngài không thể một mình tiến vào lòng quân địch được. Mong rằng ngài có thể kiềm chế những suy nghĩ cá nhân lại. Mặc dù giọng điệu khá nhã nhặn nhưng bất kỳ ai ở đây cũng đều hiểu rõ thái độ thực sự của đối phương khi nói những lời này. Không được di chuyển một mình. Hãy nghe theo mệnh lệnh của chúng tôi. Lục Ertodot mỉm cười khi nhìn thấy thái độ cứng rắn của gã hiệp sĩ. Trong mắt của vị kiếm sĩ có chút khiêu khích. Biểu cảm của gã hiệp sĩ ngay lập tức trở nên cứng rắn. Nếu Lục Ertodot từ chối, bọn họ không thể không sử dụng những biện pháp cưỡng chế. Nhưng đối thủ không phải là một kẻ có thể dễ dàng đối phó. Không ai muốn xảy ra xung đột nghiêm trọng như thế này trước khi đụng độ quân đội của quỷ vương cả. Trong thâm tâm, không ai muốn trở mặt với Lục Ertodot. Chỉ cần là người tỉnh táo thì sẽ chẳng bao giờ muốn khiêu khích một huyền thoại sống như vậy. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh và sự tồn tại của Lục Ertodot là con bài chiến lược quá quý giá để được cho phép tự do hành động giữa chiến trường. Được, ta sẽ đi cùng các người. Nhưng ngạc nhiên là Lục Ertodot lại gật đầu đồng ý nghe theo mệnh lệnh của tên hiệp sĩ. Ông ấy thả lỏng cơ thể, tùy ý nhìn xung quanh như thể chỉ đang đi tản bộ ngắm cảnh chứ không phải đang tham gia chiến tranh. Gã hiệp sĩ dây trước còn đang căng thẳng lúc này có vẻ khá nghi ngờ thái độ chuyển biến quá nhanh của Lục Ertodot. Không ai ngờ người như Lục Ertodot lại dễ dàng nhượng bộ đến vậy. Tuy nhiên, sau một lúc quan sát không phát hiện có gì bất thường, gã cũng chỉ có thể ra lệnh cho quân đội phía sau. Vậy thì xin hãy đi theo chúng tôi. Tốt. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ lắc đầu khi thấy Lục Ertodot di chuyển cùng đoàn người của giáo hội Lemensis. Mấy kẻ đó sợ mạng của bản thân không đủ dài hay gì. Công chúng chỉ biết đến danh tiếng Lục Ertodot là một kiếm sĩ mạnh mẽ có phong cách chiến đấu áp đảo. Có rất ít người biết được bộ mặt khác của tổng chỉ huy quân đội hoàng gia. Nếu vậy thì không cần lo lắng về số quân đội kia nữa. Hiện tại là chuyện của bọn họ. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ nhớ lại những lời đại công chúa giặc giò trước khi ra trận. Kẻ thù của bọn họ cuối cùng vẫn là Thánh Quốc Bờ Di Tù. Hiện tại, bề ngoài bọn họ là đồng minh nhưng hai bên thực chất chưa bao giờ đứng chung một chiến tuyến. Chúng ta cũng đi thôi. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ và các hiệp sĩ bóng đêm tiến vào lối đi đầy gai góc mà lực lượng dẫn đầu đã dọn sạch. Tin xấu đấy. À vợ là bậc cao mày khi nghe tin tức báo về từ chiến trường thông qua mạng lưới rễ cây dưới đất. Kế hoạch ngăn chặn quân tiên phong bước đầu đã thành công. Bọn họ đã khiến lực lượng bộ binh và tăng thiết giáp của quân địch hoàn toàn phải rút lui. Tuy nhiên, lực lượng tiếp theo tiến vào hòn đảo mới là thứ đáng lưu tâm. 10 lực lượng đó đều là quân đội tinh anh cả. Sức uy hiếp của họ gây ra còn đáng sợ hơn 90 lực lượng đã bị hạ gục kia. Ngay cả phép thuật của những người du hành cũng không có tác dụng với bọn họ. Hàn đã được cử đi chặn lại một trong các tuyến đường chính. Khả năng triệu hồi vô hạn của anh chàng đó đủ sức kìm hãm một cánh quân. Nhưng như vậy là không đủ. Nhánh quân mà Hàn phải cầm chân có sự xuất hiện của một trong ba chỉ huy thánh kỵ sĩ của Thánh Quốc. Tạ Dị Ản không phải là một đối thủ Hàn có thể đối phó được. Bằng chứng là thế trận của trạm kiểm soát thứ hai chìm trong sương mù đang dần nghiêng về lực lượng chính phạt. Bầy sói tái sinh từ bóng tối vẫn không ngừng sinh sôi, nhưng số lượng của chúng đã giảm đi đáng kể, không còn mạnh mẽ như ban đầu. Cờ Dị Tịch suy cho cùng vẫn chỉ là những sinh vật mạnh mẽ hơn thú hoang một chút. Đối mặt với cả một đại quân dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, số lượng là không có ý nghĩa. Trong trường hợp khả quan nhất,
kể cả khi bọn họ có thể đánh bại đội quân tiên phong thì vẫn có đội thứ hai, thứ ba bổ sung đang không ngừng đổ bộ từ bờ biển. Tin tức xấu hơn truyền đến thai ảm bờ la bậc chính là khuôn mặt quen thuộc mà bà ta nhìn thấy trong đoàn quân viễn trình. Không ngờ là lũ ở tuột đột lại đến đây sớm như vậy. Nếu tên kia cùng phe với quân thập tự trinh thì sẽ là một mối đe dọa không hề nhỏ cho bọn họ. Ảm bờ la bậc nhíu mày suy tư. Chẳng lẽ lũ ở tuột đột cũng đã bị tẩy não? Nếu giả thiết đó đúng thì ông ta chắc chắn sẽ trở thành một thanh vũ khí hủy diệt di động. Trong trí nhớ của ảm bờ la bậc, lũ ở tuột đột từng là một chàng trai trẻ tràn đầy tinh thần hiệp sĩ, một nhân loại dành trọn đam mê cả cuộc đời cho kiếm thuật. Có lẽ thời gian chính là thứ có thể thay đổi tất cả. À vợ là cố hút một điếu xì gà nhưng sau đó lại bước đi. Không có ai nhóm lửa cho bà ta. Khi cuộc chiến sắp diễn ra, ngay cả việc hút thuốc cũng là một điều xa xỉ. Các tư tế, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch tiếp theo. Mục đích cuối cùng chính là làm chậm bước tiến của kẻ thù. Những loài thực vật mà sẽ đi nạ đã lai tạo bằng cách sử dụng tế bào từ cây thế giới đã biến chiến trường thành một đầm lầy vô tận. Mặc dù không có khả năng gây chết người phạm vi rộng nhưng đám thực vật này đã làm quân thập tự trinh rơi vào trạng thái kiệt sức vì phải không ngừng tấn công và phòng thủ trước những đám rễ có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Một bông hoa súng trôi nổi trên mặt nước, kích thước của nó lớn hơn hoa súng thông thường, sức sống cũng mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Những bông hoa này bám chặt vào những kẻ xâm nhập và giữ chặt họ tại chỗ. Ở những nơi khác, một số tuyến đường thủy đã sớm bị ngập lụt, vùng đất vốn dĩ đã chẳng chịt kênh rạch nay đã hoàn toàn biến thành một đầm lầy khổng lồ. Những đợt tấn công của quân viễn chinh như sóng xô không dứt, hết đợt này đến đợt khác, nhưng mặt đất nơi họ dẫm chân đã không còn là đất nữa. Bùn xính hút lấy chân, đám rễ cây như xúc tu liên tục quấn lấy cổ chân, cổ tay, buộc họ phải chiến đấu trong thế bất lợi. Những mũi tên rễ mọc lên từ lòng đất, nhắm vào các kẽ hở giáp trụ mà xuyên phá. Trên đầm lầy, vô vàn những bông hoa sen nở rộ tỏa hương thơm ngát. Mỗi khi có người chạm phải những bông hoa này hoặc thậm chí hít phải hương thơm từ chúng đều sẽ nôn mửa. Ngay cả những hiệp sĩ có tố chất cơ thể mạnh mẽ cũng không thể kháng lại loại độc hương kỳ quái này. Những binh lính yếu hơn bắt đầu run rẩy, nôn mửa, gục xuống trong khi đồng đội cố gắng kéo họ đi khỏi vùng độc ảnh hưởng. Không dừng lại ở đó, bên dưới đầm lầy kia là vô vàn sinh vật bí ẩn luôn ẩn núp xung quanh đám thực vật, chỉ trực chờ đám người sơ hở là lao lên tấn công bất ngờ. Khi bóng tối chạm trán ánh sáng, khi đầm lầy va chạm cùng quân viễn trinh sở hữu sức mạnh thần thánh, chiến trường trở thành một vũng lầy nhuộm máu. Không ai có thể phân biệt được kẻ thắng hay người thua nữa. Chỉ có mùi tử khí là ngày càng dày đặc. Dù vậy, quân tiên phong vẫn kịp thời cử ra một đội mới và hỗ trợ họ đến trạm kiểm soát thứ nhất. Xe đi nạ không thể ngăn cản được đối phương đột phá vòng đây, cô ấy chỉ có thể tiếp tục nỗ lực cầm chân càng nhiều người càng tốt. Giữa lúc trận chiến rằng có ở trạm kiểm soát thứ hai vẫn đang diễn ra khốc liệt, đội quân cách đoàn đã đến được trạm kiểm soát đầu tiên. Lực lượng bên trong hầu hết là các hiệp sĩ bờ di tù. Đám người quan sát trạm kiểm soát đầu tiên trông có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, không tự chủ có cảm giác bất an về sự xuất hiện đột ngột nào đó của kẻ thù. Dù lớp phòng thủ trông có vẻ vẫn còn khá chắc chắn, song bầu không khí giữa những tường thành vững chãi kia đã bắt đầu loáng thoáng thứ cảm giác bất an như người đi trong sương mù. Xoẹt, xoẹt. Đột nhiên, vọng vào trong thai bọn họ là âm thanh của một sợi xích khổng lồ bị kéo lê trên mặt đất vang vọng khắp thành phố. Chương 673, những người bảo hộ, 1, chương 673, những người bảo hộ, 1, xoẹt xoẹt. Lực lượng đặc nhiệm đến trạm kiểm soát đầu tiên đột nhiên nghe thấy tiếng xích sắt vang vọng từ phía bên kia bức tường thành. So với trạm kiểm soát thứ hai đã bị phá hủy, trạm kiểm soát thứ nhất phần lớn vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu. Nhưng tiếng xào xạc ở nơi hoang vắng này lại rõ ràng đến mức ai cũng có thể nghe thấy. Đây không phải là âm thanh của một sợi xích thông thường đang bị kéo lê. Chiếu theo âm thanh nó phát ra, có thể suy đoán thứ đó lớn và nặng hơn gấp nhiều lần so với một sợi xích thông thường. Ngay lúc đám người đang cảnh giác quan sát, tiếng xích sắt không có dấu hiệu nào liền dừng lại. Âm thanh biến mất rồi. Không được lơ là cảnh giác. Rất có thể là thủ đoạn nào đó của kẻ địch. Lời vừa dứt, tòa nhà phía trước ngay lập tức sụp đổ. Một cái bóng đen kịt rơi xuống đầu vị hiệp sĩ chỉ huy. Thứ đột ngột xuất hiện là một chiếc mỏ neo khổng lồ. Gã hiệp sĩ phản xạ nhanh liền giơ tấm khiên trên tay lên, năng lượng thần thánh ồ ạt truyền ra thấm đẫm vào lớp khiên bảo vệ. Tuy nhiên, chiếc mỏ neo kỳ lạ kia vẫn dễ dàng đập nát tấm chắn, đánh văng tên hiệp sĩ về phía sau. Gì vậy? Mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng không thực tế này. Một chiếc mỏ neo khổng lồ trông giống như loại được sử dụng trên tàu chiến lớn, đằng sau nó thậm chí còn có cả một sợi xích sắt đen xì. Một thứ như thế này tại sao lại xuất hiện ở trạm kiểm soát đầu tiên? Rầm. Sợi xích trên mỏ neo bị mắc kẹt trong bức tường chợt kéo căng. Ngay sau đó, mỏ neo bắt đầu chuyển động với một tiếng động lớn. Tất cả cúi xuống. Một hiệp sĩ tận mắt chứng kiến uy lực khủng bố có thể đập nát tấm khiên của vị hiệp sĩ chỉ huy trước đó ngay lập tức hét lên và cúi người xuống. Tuy nhiên, những người ở phía sau anh ta lại không được may mắn như vậy. Mỏ neo vung đến với tốc độ không thể cản phá. Bùm. Thế giới như thể bị chia thành hai nửa. Một gã hiệp sĩ trong tay đang nâng một tấm khiên chắn thần thánh. Hắn ta tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh trước mặt có thể bảo vệ bản thân khỏi tất cả nguy hiểm từ bên ngoài. Và suy nghĩ nông cạn đó đã phải trả giá. Khi chiếc roi sắt đen vung lên, tâm nhìn của gã hiệp sĩ đột nhiên trở nên thấp dần. Chuyện gì vậy? Đó là suy nghĩ cuối cùng của tên hiệp sĩ trước khi đầu của hắn ta bị đánh bay, thân thể không đầu đổ gục sang một bên. Và đó không phải là tất cả. Toàn bộ lực lượng hiệp sĩ và giám mục ở phía sau không kịp túi người cũng chịu chung hậu quả tương tự. Các tòa nhà xung quanh cũng giống vậy. Mọi thứ đều bị san phẳng sau cú vung hủy diệt. Trong số gần 200 người hiện tại chỉ còn lại đâu đó khoảng 50 người sống sót nhờ làm theo lời cảnh báo kịp thời. Một đòn. Chỉ một đòn tấn công đã lấy đi hơn 7 phần lực lượng chiến đấu của đội quân chính phản. Đó là kết quả không ai dám nghĩ tới. Những người đứng ở đây là ai? bọn họ đều là lực lượng chiến đấu tinh anh của Thánh quốc. Nhưng tất cả thủ đoạn bảo mệnh của đám người đều trở nên vô dụng trước chiếc mỏ neo đó. Bất cứ nơi nào sợi xích đen quét qua, mọi thứ đều bị cắt làm đôi, biến thành đống đổ nát. Đống đổ nát của tòa nhà sụp đổ phủ kín xác người. Vô số đám mây bụi bốc lên dày đặc. Những người còn sống run rẩy đứng dậy. Từng cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng bọn họ mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng vài giây trước. Không ai nghĩ bản thân sẽ rời bỏ thế giới này theo cách tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc kẻ địch là ai? Ánh mắt của những người sống sót hướng về trung tâm của đống đổ nát. Khói tan dần kèm theo tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Hình dáng hiện ra sau đám bụi đất là thân hình của một người đàn ông to lớn. Làn da màu đồng và cơ bắp trông như thể sắp vỡ tung bất cứ lúc nào. Trên vai người đàn ông vác theo một chiếc xích sắt cỡ lớn, trông cực kỳ phù hợp với kích cỡ khổng lồ của hắn ta. Ở cuối sợi xích là một cây lao có màu tối, chính là thứ mà đám hiệp sĩ lầm tưởng là mỏ neo ban nãy. Cả thể là 50. Van Tuấn lẩm bẩm khi nhìn vào số lượng người còn sống sót. Có nhiều con mồi còn sống hơn anh ta dự đoán. Đáng lẽ với đòn tấn công vừa rồi chỉ nên còn lại vài kẻ đặc biệt mới đúng. Thú nhân. Sao một tên man di lại xuất hiện? Đôi tai trên đầu Van Tuấn dựng đứng. Chiếc mỏ neo khổng lồ xoay vòng vòng như cối xay gió tạo ra từng tiếng rít gào chói tai. Khi tốc độ quay của nó tăng lên, hình dạng của chiếc mỏ neo dần mở đi và một cơn gió mạnh quét qua khu vực xung quanh. Ầm. Gã hiệp sĩ còn đang nói giang dở cùng những kẻ may mắn sống sót ngay lập tức bị trúng đòn, cơ thể biến thành từng mảnh thịt vụn. Mỗi lần sợi xích vung lên là một lần chục mạng người biến mất. Chẳng mấy chốc, toàn bộ lực lượng quân đội tiến về trạm kiểm soát đầu tiên đã bị tiêu diệt. Sinh vật bí ẩn mang dáng dấp của một con hiệu đang gào thét trong sương mù. Tiếng hét giận dữ nhanh chóng hòa lẫn với tiếng đau đớn khi những hiệp sĩ và giám mục phản công. Nó đang thối lui, tiếp tục tấn công. Sinh vật kia có sự khác biệt rõ rệt so với các cờ gì tịt họ nhà sói xung quanh. Nó to lớn, mạnh mẽ và sở hữu sức mạnh ma thuật vô cùng khủng khiếp. Đám người không biết con tên gọi thứ đen kịt đó là sức mạnh ma thuật hay không, nhưng con thú kia rõ ràng đang sử dụng sức mạnh đó như một nguồn pháo năng lượng. Cũng chính vì lý do đó mà việc giải quyết con súc sinh kia trở nên cực kỳ khó khăn. Sức mạnh và trí tuệ của nó không thể không khiến người ta liên tưởng đến linh thú, nhưng khí tức tà ác toát ra trên con hiệu không thể nghi ngờ chính là thuộc về dị bộ học đạn. Trong một trận chiến đánh tiêu hao, quân đội được huấn luyện bài bản tất nhiên sẽ có lợi thế. Theo thời gian kéo dài, số lượng cờ dị tích được triệu hồi đã giảm đi đáng kể, thế tấn công của dị bộ ảo đạn cũng không thể triển khai oạt như trước nữa. Quân đội thấy vậy liền chia quân ra và cử một nhóm người đến trạm kiểm soát đầu tiên thám thính tình hình. Dù sao thì với tình huống hiện tại, bọn họ rồi sẽ tiêu diệt được con thú kia, phân bổ lại quân số là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người liền nhận được một tin tức kinh hoàng. Lực lượng đặc nhiệm được phái đến trạm kiểm soát đầu tiên đã bị tiêu diệt. Không có bất kỳ ai còn sống trong số 200 người được cử đi. Mỗi một người trong số đó đều là lực lượng tinh nhuệ, quen thuộc với tình hình ở trên đảo quốc nhất. Vậy mà tất cả bị đoàn diệt rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tốt thôi. Trước hết vẫn là nên tập trung loại bỏ con súc sinh kia đã. Tiếng hú của một con sói vang lên từ đâu đó. Đây là quân thập tự trinh đang trong tình trạng hỗn loạn khi nghe được tiếng hú này chợt cảm thấy bất an. Tiếng hú này hoàn toàn khác xa so với tiếng hú của đám sói bọn họ đang chiến đấu. Đúng như dự đoán, một sinh vật bí ẩn mới không lâu sau liền ẩn hiện trong làn sương mù. Lần này, thứ xuất hiện là một con sói lớn. Khác với đám cờ dị tịt được triệu hồi từ bóng tối, con sói này tựa như được ngưng tụ từ khói đen. Bộ lông đen của nó đung đưa trong sương mù như thể bản thân nó chính là đám sương này vậy. Kích thước của con sói cũng lớn hơn đám sói thông thường, màu mắt của nó thay vì là màu đỏ khát máu lại phủ lên một màn khói xanh lam. Con sói nhìn vào sinh vật bí ẩn hình con hiệu đang dần bị dồn vào một góc. Khuôn mặt của nó trở nên phẫn nộ. Bốn chân của nó đạp xuống đất, thân hình của con sói lao thẳng về phía đám quân đội. Một cờ gì tịt mới đang tới. Cẩn thận. Mọi người đều rất lo lắng. Chỉ cần nhìn vào kích thước của con sói thôi cũng đủ biết nó mang theo một loại sức mạnh đặc biệt nào đó giống con hiệu mà bọn họ vất vả là mới đánh lui được. Không ngoài dự đoán, cơ thể của con sói mở đi, hóa thành một làn gió đen. Đám hiệp sĩ phía trước bối rối khi thân hình to lớn của con sói lướt qua những tấm khiên phòng thủ của bọn họ như thể một trò đùa. Ngay sau đó, những vết thương sắc nhọn như lưỡi dao xuất hiện khắp cơ thể đám hiệp sĩ, máu phun ra ào ạt. Tất cả vết cào đều là vết thương chí mạng. Ngược lại, các đòn tấn công của đám người đều không tài nào chạm đến cơ thể con sói đang trong trạng thái huyễn hình. Không ai có thể tấn công gió. Tuy nhiên, điều ngược lại thì chưa chắc. Cơn gió đen thổi qua quân thập tự trinh đang bao vây xung quanh con hiệu. Đội hình chiến đấu nhanh chóng sụp đổ. Nhờ đó, con linh thú họ hiệu đã có thể thuận lợi rút lui. Những vết thương trên cơ thể nó lành lại với tốc độ nhanh chóng. Bên cạnh nó, con sói to lớn đã hóa lại thành cơ thể vật lý từ lúc nào. Sức mạnh của gió đang điên cuồng bao trùm không gian. Rốt cuộc là còn bao nhiêu thứ như thế kia nữa? Đây là sức mạnh chân chính của dị vụ ảo đạn sao? Đám quân đội tất nhiên đã sớm lường trước rằng cuộc chiến này sẽ rất khó khăn. Nhưng khi thật sự phải đối mặt, mức độ khó khăn đã sớm vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đột nhiên, không có bất kỳ dự báo nào, thân hình con sói xông thẳng vào sinh vật đang đứng bên cạnh. Cơ thể của hai con vật hòa vào nhau. Mọi thứ diễn ra sau đó thật kinh khủng. Cảnh tượng hai con vật quấn lấy nhau tựa như một cơn ác mộng đang dần hình thành. Trong khoảnh khắc cơn ác mộng thành hình, quá trình dung hợp đã hoàn tất. Trước khi đám người kịp nhận ra và can thiệp, một nụ hoa lớn đã nảy mầm ngay tại chỗ. Những cánh hoa nhọn xoắn ốc như mũi khoan từ từ tách ra khỏi vị trí là đầu của hai con quái vật và nhanh chóng nở rộ rực rỡ. Từ bên trong đông hoa đen, một con quái vật kết hợp nửa sói nửa hiệu xuất hiện. Ồ ồ, đông hoa đen nở hoàn toàn đã được cơ thể sinh vật bí ẩn hấp thụ. Khi đôi mắt xanh như băng giá quét đến, đám người chợt dùng mình. Đúng lúc này, sinh vật kỳ lạ đã di chuyển. Bốn chân của con quái vật đạp xuống đất, nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Gì vậy? Không để cho đám người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô số quả cầu năng lượng đen kịt hình thành trên không trung lấy tốc độ sét đánh giáng xuống đất. Lùi lại. Đùng đùng đùng. Hàng loạt tiếng nổ xé toạc màn sương mù. Tác động của vụ nổ tạo ra sóng xung kích lan tỏa khắp mọi hướng. Lửa đỏ bốc lên nghi ngút, đất đá bay tung tóe như là tháo. Đòn tấn công của con vật kia chẳng khác nào một trận bom rơi, và tốc độ thả bom đạn của nó không hề có điểm dừng. Sợ tở sợ tùng. Vô số quả cầu đen lại rơi xuống lần nữa. Cuộc pháo kích trên không quét qua đám quân thập tự trình một cách không thương tiếc. Các pháp sư và giám mục không ngừng phóng phép thuật nhằm triệt tiêu cầu năng lượng từ trên không. Vô số đòn tấn công đầy màu sắc bay vút qua sương mù. Sinh vật bí ẩn dậm chân trên không trung, nhanh chóng di chuyển đến một vị trí mới và bắt đầu bắn phá khu vực phía dưới một lần nữa. Tiếng la hét hòa cùng tiếng nổ kèm theo sắc đỏ của máu tươi nhuộm kín mặt đất. Chương 674, những người bảo hộ 2, chương 674, những người bảo hộ 2, sinh vật huyền bí gầm rú trên không trung, liên tục bắn phá mặt đất. Mỗi khi có quả cầu năng lượng nào va chạm đều gây ra một vụ nổ lớn, nhẹ thì làm bị thương, nặng thì trực tiếp lấy mạng hàng chục binh lính. Giang lưới ra. Vô ích. Tầm nhìn của chúng ta bị ảnh hưởng bởi đám sương mù này. Mặt đất hiện tại đúng nghĩa là một nơi tràn đầy hỗn loạn. Sinh vật huyền bí kia vẫn đang không ngừng bắn phá từ bầu trời. Không phải đội quân trinh phạt bó tay chịu trói, bọn họ từ nay đến giờ vẫn không ngừng phóng phép thuật tấn công, nhưng tốc độ né tránh của con thú kia quá mức ảo diệu, không có đòn đánh nào có thể đánh trúng nó. Một số pháp sư chiến tranh đã sử dụng ma pháp phi hành tính răng một tấm lưới bao vây khu vực di chuyển của con thú, nhưng tất cả những người tiến vào bầu trời cuối cùng đều trở thành con mồi của sinh vật kia. Không phải người nào cũng có kinh nghiệm không chiến. Chưa nói đến việc tốc độ di chuyển của sinh vật kia linh hoạt hơn bọn họ, riêng việc vừa phải duy trì phép thuật phi hành, vừa niệm phép tấn công đồng thời khai mở rào chắn phòng thủ đã là một thử thách quá lớn đối với các pháp sư trên chiến trường. Không thể tiếp tục như vậy được. Nhất định phải có cách nào đó. Bù. Đột nhiên có một luồng gió lạ thổi qua chiến trường. Gì vậy? Gió thổi mạnh khiến sương mù cũng di chuyển theo. Cảnh tượng sương mù bao phủ khu vực xung quanh dần bị dịch chuyển sang một bên như thể bị một hố đen hút vào thật quỷ dị. Và ở trung tâm của hố đen, thân hình của một người đàn ông dần dần hiện rõ. Sương mù rõ ràng đang bị thanh vũ khí trong tay ông ta thôn phệ. Phép thuật ư? Không. Đó không phải phép thuật. Đó chỉ đơn thuần là kiếm khí. Sau khi sương mù che khuất tầm nhìn hoàn toàn biến mất, người đàn ông mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không phía trên. Là anh chàng đó đúng không nhỉ? Có đôi chút khác biệt. Lugardot có phần nghiền ngẫm khi nhớ lại những chiếc gạt hiệu mà ông đã nhìn thấy ở Liederbock. Còn khuôn mặt của sinh vật huyền bí phía trên đã sớm bị biến dạng. Một quả cầu đen xuất hiện xung quanh kèm theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ngay khoảnh khắc con thú định phóng một đợt tấn công mới, Lugardot đã hành động trước. Kiếm trong tay Lugardot bung lên, một quả cầu sương mù bị nén lại ở đầu mũi kiếm bắn về sinh vật huyền bí. Khi lực nén tan ra, sương mù tích tụ dần lan rộng, nhanh chóng bao phủ khu vực xung quanh sinh vật huyền bí, che khuất tầm nhìn của nó. Con thú với tầm nhìn bị hạn chế vẫn tiếp tục thả những quả cầu năng lượng bừa bãi xuống bên dưới. Nó muốn quét sạch khu vực bên dưới trong một lần để kết liễu Lugardot. Tất nhiên đó là một ý tưởng viển vông. Có vẻ như trí lực của ngươi không còn được như trước nữa. Giọng nói của Lugardot đột nhiên vang lên ngay bên cạnh sinh vật huyền bí. Thân hình vị kiếm sĩ dây trước còn ở dưới mặt đất, dây sau đã thu hẹp khoảng cách đến cực hạn. Khi con thú muốn phản ứng lại thì đã quá muộn. Bùm. Sương mù dày đặc bao quanh khu vực đó bị chia làm đôi. Một vết thương lớn ngay lập tức xuất hiện trên cơ thể của con thú, máu đen chảy ra ồ ạt. Vết thương không bao lâu liền lành lại, sinh vật huyền bí điên cuồng lùi về sau, tiếp tục phóng một đợt cầu đen mới về phía kẻ địch. Có vẻ như khả năng phục hồi đã tốt hơn. Vị kiếm sĩ nhàn nhã quan sát sinh vật phía xa. Sau khi nhảy cao như vậy, nếu như là bình thường, ông ta sẽ chỉ còn cách rơi xuống đất dưới tác động của trọng lực. Con thú kia biết điều đó nên càng ra sức tấn công. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của con vật, thân hình của vị kiếm sĩ vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ rơi xuống. Không phải chỉ có duy nhất các pháp sư là biết phi hành. Một luồng gió xoáy cuốn quanh cơ thể Lugardot giúp ông ta không bị trọng lực ảnh hưởng mà rơi xuống. Phù. Con thú ma thuật gầm lên, phóng ra năm đợt pháo sáng. Lugardot thấy vậy liền vung nhẹ thanh kiếm trong tay. Một lốc xoáy đen hình thành va chạm trực tiếp với đòn tấn công. Thân hình Lugardot lao về phía trước như một mũi tên. Ông ta không mất nhiều công sức liền leo lên lưng sinh vật huyền bí. Xoẹt. Thanh kiếm trong tay vị hiệp sĩ không do dự chạm xuống. Thân thể của con thú bên dưới vô lực rơi rụng. Trong đám bụi dày đặc, Lugardot đứng thẳng, đôi chân vẫn dẫm lên cơ thể của sinh vật huyền bí. Đám quân đội bên dưới chứng kiến trận chiến áp đảo từ đầu đến cuối không khỏi há hốc miệng. Con quái vật gây ra đủ loại khó khăn cho bọn chúng lại bị một người thoải mái dẫm đạp như thế, quả thực là không biết nói gì cho phải. Danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ của Lugardot đúng là danh bất hư truyền. Lugardot chợt lui lại. Ông ta nhận ra ma thuật đen đang không ngừng phát tán từ trên cơ thể con quái vật. Quân tiếp viện đã tới. Chúng ta được cứu rồi. Lugardot khẽ lắc đầu. Trong mắt ông ta, sinh vật huyền bí kia đang dần lấy lại sức lực, chậm chạp đứng dậy chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Kiên trì hơn ta tưởng đấy. Vị kiếm sĩ bật cười. Dù đã hứng chọn cả một đòn chí mạng nhưng đôi mắt của con quái vật lại rực sáng ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết. Thanh kiếm trong tay vị hiệp sĩ lại một lần nữa nâng cao. Một cơn bão xám nhanh chóng hình thành ở trung tâm của trạm kiểm soát thứ 24 đã bị phá hủy. Mấy người kia dường như đang rất vui vẻ. Alex vốn dĩ được phân công canh giữ trạm kiểm soát thứ nhất cùng bạn tôi không khỏi cười khổ khi chứng kiến một nửa thành phố đang dần sụp đổ. Cậu ta vốn cũng đã cảm nhận được cơn giận dữ khó chịu của Bantus. Không ngờ là tên kia khi thực sự phát tác cơn tức giận lại đáng sợ như vậy. Nếu anh chàng đó mà cứ làm như vậy thì sớm muộn nơi này sẽ thành bình địa mất. Alex lắc đầu. Nhưng anh ta biết, nếu người ra trận là mình, kết cục cũng chẳng khác là bao. Lực lượng đặc nhiệm chẳng mấy chốc đã tiến vào trạm kiểm soát đầu tiên. Tốc độ nhanh hơn dự kiến. Dù cho có thành công chặn lại đám quân đội này thì cũng sẽ có vô số quân tiếp viện không ngừng tràn vào trạm kiểm soát. Có đôi lúc, số lượng thực sự có thể làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt, nếu đối phương có hiệp sĩ cấp cao hoặc lì sổ ở, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Cái này, khi tận mắt chứng kiến cơn bão năng lượng đang dần trở nên to lớn ở phương xa, Alex không khỏi thở dài. Ngay cả người kia cũng đã tới rồi. Cơn bão năng lượng đó đặc biệt đến mức không cần chứng kiến trực tiếp cũng biết người tạo ra nó là ai. Và thanh kiếm biểu tượng của vị kiếm sĩ đó, Zesser Chế Ảm, là một thứ vũ khí huyền thoại. Những thanh vũ khí chỉ được trao cho những hiệp sĩ có tài năng đặc biệt. Alex nhẹ nhàng lướt tay trên thanh kiếm đeo ở thắt lưng. Tất nhiên bọn họ cũng đã chuẩn bị cho cậu ta một vũ khí tương đương. Đôi mắt của Alex không rời khỏi tâm bão. Cơn bão đó chính là tinh hoa kiếm thuật của lũ ở thuật đoạn. Đối với Alex, thứ đó không khác gì một chiêu thức tuyệt vời để cậu ta phân tích và phục chế. Đôi mắt của Alex chậm chạp phân tích từng chuyển động của các nguyên tố. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi cậu ta có thể biến nó thành của riêng mình. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Alex ngay lập tức lùi lại. Tòa nhà mà cậu ta vừa đứng cách đây ít phút đã bị đánh sụp. Alex không khỏi huýt sáo khi đáp xuống mái tòa nhà ở phía bên kia. Ngay cả các người cũng đến à? Lời vừa dứt, những bóng người khoác trên mình bộ đồng phục màu đen xuất hiện khắp nơi, bao vây lấy tòa nhà nơi Alex đang đứng. Họ đều ăn mặc chỉnh tề và nhìn Alex bằng vẻ mặt lạnh lùng. Những người xuất hiện không ai khác chính là đội hiệp sĩ bóng đêm. Đám hiệp sĩ không phản ứng với lời trêu chọc của Alex. Họ chỉ đứng đó, yên lặng đợi mệnh lệnh của chỉ huy. Ánh mắt của Alex trở nên bình tĩnh hơn. Đúng như mong đợi, sự lạnh lùng của đám người này gây áp lực rất lớn lên đối thủ. Theo sau bóng dáng của những hiệp sĩ bóng đêm là một người phụ nữ tóc trắng xuất hiện. Đồng phục màu đen, mái tóc trắng dài đến eo trông không hề phù hợp với khí chất của một vị chỉ huy. Những đường nét sắc sảo và vẻ ngoài mạnh mẽ của người phụ nữ tựa như một đầu sư tử đang gầm gừ thị uy với con mồi. Tờ Gina Leo nhạo ổ. Mắt Alex đảo quanh. Cậu ta không nhìn Tờ Gina Leo nhạo mà đang tìm kiếm một bóng hình khác. Chính xác hơn, cậu ta đang cầu nguyện không phải chạm trán đối phương ở đây. Nhưng tất cả mong ước đó chỉ là hy vọng hão huyền. Alex. Annie A nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trên nóc tòa nhà với ánh mắt phức tạp. Sự hiện diện của Alex ở đây mang ý nghĩa rất lớn, thậm chí không cần ai phải nói ra. Luận đứng bên cạnh, khẽ đẩy kính lên. Annie A. Đừng quên những gì chúng ta phải làm. Annie A mím môi. Tôi biết. Hắn ta không còn là người mà năm đó cô biết nữa. Hắn ta hiện tại đã là thuộc hạ của quỷ vương. Tờ gì nạ lì ồn ồ không phất lờ Alex. Nếu người kia đã được cử đi chấn giữ nơi này, át hẳn năng lực của đối phương không tầm thường. Ta sẽ hỏi lần cuối. Tờ gì nạ lì ồn ồ lên tiếng. Ngươi chắc chắn không đầu hàng. Alex bật cười. Nếu tôi đầu hàng, các người sẽ tha mạng cho tôi sao? Ngươi sẽ được đối xử như tù nhân chiến tranh theo luật pháp của đế quốc. Nơi đây không phải Exilion, nơi này là thánh quốc Bợ Di Tù. Alex dứt lời liền rút thanh kiếm ở thắt lưng ra. Ngay cả trong tiết trời u ám như hiện tại, chiếc áo khoác đen của cậu ta vẫn tỏa sáng, toát ra khí chất không tầm thường. Trên thân vũ khí được chạm khắc vô số ký tự đặc thù, chúng thi thoảng lóe lên những tia sáng hoàng kim. Một thanh vũ khí không tồi. Quá khen rồi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là hiệp sĩ trên danh nghĩa thôi. Ta đã nghe câu chuyện của cậu. Đó quả là một sự cố đáng tiếc. Annie ạ không khỏi nao núng khi nghe được những lời này. Tuy nhiên, Alex ở phía đối diện lại bật cười. Ngay giây sau, khuôn mặt cậu ta trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Những hiệp sĩ bóng đêm được huấn luyện bài bản cũng phải giật mình trước sự thay đổi đột ngột của Alex. Annie ạ cũng tương tự. Đối với Annie ạ, ký ức của cô ấy về Alex chỉ dừng lại ở dáng vẻ tinh lịch và vui tươi năm đó. Còn Alex của hiện tại, đối với cô ấy thực sự rất xa lạ. Alex. Alex lạnh lùng ngắt lời Annie ạ. Cô đến đây chỉ để ôn lại đồng kỷ niệm vô nghĩa đó à? Nếu là như vậy, vui lòng biến mất khỏi mắt tôi. Alex vung kiếm. Mặc dù thái độ của cậu ta có vẻ khá cợt nhả nhưng năng lượng chảy xuôi trong thanh kiếm của cậu ta lại hoàn toàn trái ngược. Ta hiểu rồi. Tờ gì nạ lì ôi nổ thở dài. Có thứ gì đó đột ngột bật ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà sụp đổ nơi Alex đang đứng và rơi vào tay cô ta. Đó là một thanh kiếm dài trông còn lớn hơn cả cơ thể của tờ gì nạ lì ôi nhạo ổ. Chiều dài của thanh vũ khí này phải lên đến 3 mét. Đó là một thanh kiếm hoàn toàn không phù hợp với kỹ thuật song kiếm sắc bén mà tờ gì nạ lì ôi nhạo ổ thường phô diễn. Nhưng trên thực tế, loại kiếm này chính là thứ vũ khí thể hiện rõ nhất tài nghệ kiếm thuật của cô ta. Tờ gì nạ lì ổ nhổ dơ cao thanh kiếm lao về phía Alex. Nên là như vậy. Alex cũng nhìn về phía đối phương với khuôn mặt vô cảm. Chương 675, những người bảo hộ, 3, chương 675, những người bảo hộ, 3, hào quang trên thanh kiếm của những hiệp sĩ lóe lên. Ánh kiếm của nhóm hiệp sĩ bóng đêm khiến mắt Alex trở nên đau nhức. Đội hiệp sĩ bóng đêm không hề lơ là cảnh giác với Alex. Họ hoàn toàn cho rằng Alex mạnh hơn họ và không ngần ngại tấn công cậu ta. Các hiệp sĩ thường rất kiêu hãnh nên họ hiếm khi đánh hội đồng như thế này. Nhưng đội hiệp sĩ bóng đêm thì khác. Bọn họ hành động hoàn toàn dựa vào lý trí, không có bất kỳ khái niệm nào liên quan đến danh dự hay tự tôn đối với một hiệp sĩ bóng đêm. Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là mệnh lệnh, tấn công, rút lui, phòng thủ và khai thác lỗ hổng. Bản thân các đòn tấn công đều vô cùng khéo léo. Nếu chặn lại được một kiếm, ngay lập tức ba thanh kiếm khác sẽ theo đó mà tới. Nếu cố gắng né tránh thì những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng sẽ thi nhau vây chặt lấy, không chừa ra bất kỳ một khe hở nào cho mục tiêu chạy trốn. Tình huống của Alex hiện tại chẳng khác nào một con cá đang dần bị tấm lưới siết chặt. Bất cứ khi nào anh ta định ra sát chiêu nhằm vào một người nào đó, đối phương sẽ không do dự rút lui. Đoàn đội trước mặt Alex hành động nhịp nhàng như thể một cỗ máy với những bánh răng ăn khớp với nhau. Không ai trong số bọn họ tham lam tấn công hay cố gắng phá vỡ nhịp điệu vây bắt. Thứ bọn họ chú trọng chính là sự hợp tác. Một phương pháp chiến đấu chỉ dành cho những con người đã trải qua vô số bài huấn luyện để đạt được một cái đầu lạnh, biết kiềm chế cảm xúc cá nhân. Bọn họ tiến lui như một chỉnh thể, người này bù đắp thiếu sót cho người kia. Chấp nhận hạ cái tôi xuống, mục đích cuối cùng và cũng là duy nhất chính là giành chiến thắng. Phong cách chiến đấu này không chỉ gây khó chịu mà còn khiến mục tiêu cảm nhận được cái chết đang từ từ đến gần, tấn công thẳng vào tinh thần của bọn họ. Áp lực cực lớn đó chính là thứ mà Alex đang phải đối mặt. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên cậu ta rơi vào tình huống tương tự. Lần chiến đấu ở khu rừng yêu tinh đã khiến trình độ kiếm thuật của Alex tiến một quãng dài. So với gã yêu tinh đã sống cả trăm năm đó, khó khăn mà các hiệp sĩ bóng đêm gây ra không phải không thể chống đỡ. Một lưỡi kiếm xẹt qua ngay trước mắt, Alex không do dự gạt nó đi. Chứng kiến Alex có thể dễ dàng đánh bay đòn tấn công đó, vị hiệp sĩ ra tay không khỏi hoài nghi trước sức mạnh thật sự của đối phương. Thanh kiếm của anh ta bị ném trở lại, mất kiểm soát và đổi hướng, có dấu hiệu đâm trúng một đồng đội khác. Tất nhiên, những tình huống như thế này đối với đội hiệp sĩ bóng đêm rất bình thường. Cả vị hiệp sĩ bị mất kiếm lẫn người sắp bị thanh kiếm đánh trúng đều không có vẻ gì là bối rối, bởi vì bọn họ biết, bọn họ có thể tin tưởng vào đồng đội của mình. Không ngoài dự đoán, thân hình của vị hiệp sĩ tên luật không biết từ bao giờ đã xuất hiện chắn trước mặt người đồng đội. Thanh kiếm trong tay anh ta vung lên đánh bật thanh kiếm trở lại với chủ nhân của nó. Vị hiệp sĩ kia không mất chút sức lực nào liền tóm lấy thanh vũ khí của mình trên quỹ đạo bay của nó. Alex chứng kiến mọi chuyện không khỏi lắc đầu cảm thán. Trình thể này khó phá vỡ hơn cậu ta tưởng. Nhưng Alex cũng không quá thất vọng. Không bao lâu sau, năm thanh kiếm thấm đẫm hào quang năng lượng đồng thời phóng về phía Alex. Tất cả đều là những đòn chí mạng nhắm vào những điểm yếu của mục tiêu. Alex bay người ngay tại chỗ. Cùng lúc, thanh kiếm trong tay cậu ta xoay tròn, tỏa ra luồng hào quang màu xám cho vẽ nên một vòng tròn lớn xung quanh thân thể. Những luồng hào quang bay tới từ năm hướng bắt đầu bị hút vào vòng tròn màu cho tàn. Như thể bị cuốn vào một dòng nước chảy xiết, năm luồng hào quang bị lực hấp dẫn khổng lồ kéo lại với nhau và đánh văng đi. Luận giơ thanh kiếm chứa đầy hào quang lên tính chặn đòn đánh đang bay tới, vẻ mặt đằng sau cặp kính của anh ta trở nên nghiêm túc lạ thường. Bùm! Thân thể của anh ta bị đánh bay về phía sau. Uy lực của năm thanh kiếm không chỉ bị phản lại mà thậm chí còn được Alex cường hóa lên một cấp bậc. Thứ sức mạnh đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Logic. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, một thân ảnh màu xám cho nhân cơ hội đuổi theo Logic đang bị đánh văng với ý đồ ra đòn kết liễu. Ken! Vinh! 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 Thân thể của Alex bật ngược trở lại, không ngừng lui về sau, cuối cùng dừng cách đó vài chục mét. Tay trái Alex khẽ đưa lên bước mắt. Cậu ta vẫn cảm nhận được dư âm lạnh lẽo của thứ vũ khí suýt lấy đi đôi mắt của mình. Đối diện với Alex chính là một thanh đại kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ. Năng lượng trên lưới kiếm thậm chí còn đang không ngừng phát tán xâm chiếm không gian. Chủ nhân của thanh vũ khí đó tất nhiên không ai khác chính là tờ gì nạ lì ổ nhạc ổ. Lực va chạm ban nãy mạnh đến nỗi ngay cả các hiệp sĩ bóng đêm cũng phải lùi lại hơn 10 bước. Chiến lược tấn công vào mắt xích quan trọng là luật của Alex không phải không có hiệu quả. Tuy nhiên, một cỗ máy sẽ không thể ngay lập tức bị hỏng hóc nếu chỉ một bánh răng bị đánh trật. Thứ quan trọng hơn cả chính là lõi năng lượng khiến cho cỗ máy đó hoạt động. Kiếm thuật đó. Tờ gì nạ lì ổ nhổ cao mày trước đòn đánh mà Alex vừa thể hiện. Cô ta rất quen thuộc với kỹ thuật lốc xoáy đấy. Rõ ràng đó là chiêu thức mà chỉ huy lù ở tuột đọt từng sử dụng. Sao nào? Có gì đáng ngạc nhiên? Chỉ vì tôi thi triển được chiêu thức của người kia. Đó không phải là thứ cứ truyền dạy là làm được. Alex mỉm cười tinh lịch, để lộ hàm răng trắng bóng của mình. Tất nhiên rồi. Thế cho nên tôi đã học chúng nó. Trước khi tờ dị nạ lì ổ nhổ kịp tiêu hóa những lời này, cô ta chợt cảm thấy một sức hút mạnh mẽ như thể bản thân đang bị kéo đi. Lực hút bất ngờ này khiến tư thế cầm kiếm của tờ dị nạ lì ổ nhổ bị dịch chuyển một đoạn ngắn. Tận dụng khoảnh khắc đó, thanh kiếm của Alex ngay lập tức nhắm vào trái tim đối phương. Dù bị tấn công bất ngờ nhưng tờ dị nạ lì ổ nhổ vẫn khéo léo lấy lại quyền kiểm soát. Cô ta vung tay hất văng Alex ra. Đây cũng không phải lần đầu tờ dị nạ lì ổ nhổ đối đầu với đòn đánh mang đậm phong cách của chỉ huy lù ở tuột đọt. Cô ta biết rõ phương pháp đối phó với nó. Alex đâm kiếm xuống mặt đất. Chỉ là động tác chọc nhẹ nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Rắc, rắc, mặt đất bắt đầu cuộn lại thành hình xoắn ốc. Tất cả các thành viên của đội hiệp sĩ bóng đêm đều choáng váng. Đối phương định phá hủy địa hình để tạo khoảng trống ư? Tờ gì nạ lì ổ nổ không do dự giơ kiếm bổ xuống. Thế kiếm mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt đất. Sức mạnh của cơn lốc xoáy mà Alex giải phóng cũng đột nhiên dừng lại giữa chừng. Mặt đất nứt ra với lực tác động cực lớn khiến các mảnh vỡ bay tung tóe. Ánh mắt tờ gì nạ lì ổ nổ không ngừng truy tìm bóng dáng Alex. Ở đâu được? Cô đang tìm tôi hả? Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau. Alex vốn ẩn nút giữa những mảnh vỡ lớn đang trôi nổi trong không trung đột nhiên xuất hiện lại. Tờ dị nạ lì ổ nổ nhanh chóng quay đầu và vung kiếm nhưng chẳng có gì phía sau. Thứ bị cắt xẻ chỉ là những mảnh đất đá vụn. Ánh mắt của tờ dị nạ lì ổ nổ đảo quanh, trái, phải rồi nhanh chóng hướng lên trên. Giữa những mảnh vỡ trôi nổi trên bầu trời, thân hình của Alex đang nhẹ bước dạo chơi trên đó không khác gì việc thách thức các định luật vật lý. Tờ dị nạ lì ổ nổ chuẩn bị định vung kiếm lần nữa chợt cảm thấy loạng choạng. Mặt đất dưới chân cô ta đã sớm bốc hơi từ lúc nào. Đối phương đang nhắm tới điều này. Để sử dụng một thanh đại kiếm, điều kiện tiên quyết là phải có một chân trụ vững. Ý đồ của Alex chính là nhắm vào điểm này. mặt đất bị xối nát hiện tại vừa vặn ngăn cản đám hiệp sĩ đằng xa. Không tấn công lúc này thì còn đợi lúc nào? Những chuyển động của Alex tự do như một con diều hâu. Chân của cậu ta đá bay vài mảnh vụn, lấy đà lao vào đối phương. Nhưng ngay khi thanh kiếm của Alex nhắm vào cổ Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ, một con dao găm đột ngột bay tới từ xa và đâm vào một bên kiếm của Alex. Cô hẹn. Giữa những tia lửa bập bùng trong không khí, Alex nhìn thấy con dao găm bị đánh bật đi. Đó là một con dao găm có thiết kế cực kỳ quen thuộc. Đôi mắt của cậu ta chợt bắt gặp người phụ nữ vừa phóng thứ này vào mình. Ánh mắt của hai người chạm nhau, một giây, không hơn, rồi lập tức tách ra. Nhưng cũng chính trong tích tắc đó, Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ đã kịp thời né tránh đòn chí mạng nhắm vào mình. Thanh kiếm của cô ta lại một lần nữa nhắm vào Alex. Đòn đánh mang theo sức mạnh to lớn. Chỉ riêng áp lực gió thôi cũng đã đủ nghiền nát toàn bộ đống đất đá xung quanh. Tất nhiên Alex đủ thông minh để chủ động lùi lại, tránh đối đầu trực tiếp với đòn chí mạng kia. Cậu ta nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo. Một cơ hội vừa bị lãng phí. Đáng tiếc, đúng là không còn cách nào khác. Alex nhẹ nhàng điều chỉnh lại tay cầm kiếm. Không giống như lần trước, lần này cậu ta sẽ đối mặt trực diện. Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ có phần nghi hoặc khi nhìn thấy tư thế của người phía trước. Và ánh mắt của cô ta chẳng mấu chốc lóe lên tia kinh ngạc khi nhận ra tư thế cầm kiếm của đối phương giống hệt với mình. Alex vẫn luôn làm những gì bản thân giỏi nhất. Đó là phục chế kiếm thuật của người khác. Vù vù vù. Uy lực của cú chém ngay lập tức quét sạch khu vực xung quanh. Chỉ một nhát kiếm thôi đã khiến mấy chục tòa nhà bị chém làm đôi một cách dễ dàng. Đội hiệp sĩ bóng đêm buộc phải phá vỡ vòng vây và rút lui vì sức công phá của chiêu thức kia. Chỉ có duy nhất Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ là vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Dù đã trực tiếp chứng kiến nhưng Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ vẫn không hết kinh ngạc. Kiếm thuật mà đối phương vừa thi triển rõ ràng là của bản thân cô ta. Đó không chỉ là mô phỏng hình dạng bên ngoài, ngay cả cường độ điều động năng lượng cũng như quỹ đạo lưu động của sức mạnh cũng giống hệt. Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ có cảm giác như thể đang tự cầm kiếm chiến đấu với một bản sao khác của chính mình vậy. Cảm giác không được tốt lắm. Cách duy nhất là kết thúc nhanh gọn bằng những kỹ thuật cô ta chưa từng thi triển trước mặt đối phương. Nhưng phương pháp đó cũng không dễ dàng. Ít nhất thì cô ta đã thử 3 lần và cả 3 lần đều thất bại. Mỗi một lần thất bại, đối thủ lại học thêm được một chiêu thức của Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ. Càng chiến đấu, lợi thế của Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ càng biến mất từng chút một. Đó quả là một kỹ năng phi lý đến mức khó tin. Làm sao đối phương có thể phục chế hoàn mỹ kỹ thuật mà cô ta đã luyện tập cả chục năm trời chỉ trong vài 3 lần quan sát như thế? Trên thực tế, Alex quả thật có thiên phú về kiếm thuật. Tuy nhiên, so với hồi còn là hiệp sĩ tập sự, cậu ta không thể sao chép hoàn hảo các kỹ thuật của người khác như bây giờ. Lý do Alex có thể đạt được đến trình độ hiện tại chính là việc cậu ta không được dạy kiếm thuật chính quy đến nơi đến chốn. Hầu hết các hiệp sĩ xuất thân từ gia đình quý tộc đều được truyền thụ kiếm thuật đặc trưng của gia tộc mình. Một thường dân như Alex tất nhiên không bao giờ có được quyền lợi đó. Luôn có những giới hạn đã được đặt ra ngay từ lúc mỗi sinh mạng chào đời. Alex vẫn luôn tin rằng nếu bản thân đủ nỗ lực, một ngày nào đó cậu ta sẽ thay đổi được số phận của mình. Và cuộc đời đã giáng cho Alex một cái tát không hơn không kém. Cậu ta bị đuổi khỏi trường đào tạo hiệp sĩ chính quy, bị tước bỏ danh hiệu đã nằm ngay trong tầm với của bản thân, trở về với cái thân phận khố rách áo ôm, phải lang thang nay đây mai đó, làm đủ thứ việc để kiếm sống. Nhưng cũng chính những ngày tháng lang bạt đó đã khiến Alex tỉnh ngộ. Đó cũng là lúc Alex tự thề với lòng mình. Chỉ cần để cho cậu ta nhìn thấy được thứ kiếm thuật cậu ta mong muốn, cậu ta sẽ đánh cắp nó bằng mọi giá. Con đường mà Alex đã đi không thể mô tả chỉ bằng những nỗ lực đơn thuần. Nó tuyệt vọng và tàn nhẫn hệt như người sắp chết đối với được vọng. Tất cả tài năng bẩm sinh, sự tận tụy và các yếu tố tinh thần đi kèm với môi trường và mục tiêu đều được kết hợp lại với nhau. Và nhờ chúng, Alex đã có thể thành công phục chế kiếm thuật hết lần này đến lần khác. Ken! Hai thanh kiếm va chạm với nhau. Lực lượng cân bằng dần dần đã bắt đầu giãn nước. Tuy nhiên, lần này Alex vẫn giữ vững được bước chân của mình. Người lùi lại một bước chính là Tờ Dị Nạ Lì Ổ Nhạc Ổ. Chương 676, những người bảo hộ, 4, chương 676, những người bảo hộ, 4, quay trở lại trước khi Alex đối đầu với các hiệp sĩ bóng đêm. Van vẫn ngồi im ở giữa đống đổ nát mà chính anh ta vừa tạo ra. Cảnh tượng anh chàng thú nhân túi đầu lặng lẽ trông như thể anh ta đang hít một hơi thật sâu để giữ lại năng lượng cho những trận chiến tiếp theo. Xung quanh vẫn yên tĩnh. Đột nhiên, Van nhấc mỏ neo lên và giật mạnh về phía sau. Bùm! Áp lực gió mạnh tạo ra khi vung mỏ neo có trọng lượng lớn gây ra xung kích không nhỏ. Các mảnh vỡ từ mặt đất bị hất văng ra ngoài theo các vòng tròn đồng tâm xung quanh Van. Sức mạnh của đòn tấn công mà Van tung ra mạnh mẽ đến vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt anh chàng thú nhân lại không được tốt lắm. Ánh mắt của Van hướng về phía kẻ địch vừa tấn công mình. Đối thủ chặn đòn tấn công của anh ta xong bị hất văng về phía sau, cuối cùng đáp xuống mặt đất cách đó không xa. Ngoại hình của kẻ này chẳng khác gì một bé trai độ tuổi thiếu niên, tuổi chắc đâu đó ngang với Alpha. Đôi mắt của bé trai khép hờ một cách lười biếng, mái tóc bạch kim rối bù, trên tay cầm một thanh kiếm ngắn chỉ dài hơn dao găm một chút. Nhìn cách đối phương khom lưng từ xa trông chẳng khác nào một con báo tuyết đang ngắm nghĩa con mồi. Van Tuất thường không quá quan tâm đến người lạ nhưng khuôn mặt của người kia lại đặc biệt đáng nhớ. Trong đống hồ sơ tin tức của hạn luôn có một tập tài liệu liệt kê các thông tin của những người cần đặc biệt lưu ý. Van Tuất tất nhiên nhớ rất rõ dung mạo cũng như đặc điểm của tất cả những nhân vật đã từng xuất hiện trong đó. Đơn giản là bởi vì bọn họ đều là những người cực kỳ tài năng, là mục tiêu mà Van Tuất rất muốn được đấu một trận nếu có dịp gặp mặt. Và người trước mặt anh chàng thú nhân lúc này chính là một cái tên đã được liệt kê trong tập hồ sơ. Dị Nhạc Kiếm Mở, thủ lĩnh của đội hiệp sĩ Lanh Thiết, người thủ hộ phương Bắc lạnh giá của đế quốc Escilion. Khoe miệng của Van Tuất khẽ cong lên. Những chiếc răng nanh trắng như tuyết lộ ra khỏi miệng anh ta. Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo đứng đối diện không khỏi cảm thấy kỳ lạ trước phản ứng quá mức cuồng nhiệt của Vantus. Sức mạnh toát ra từ trên người thú nhân kia thật đáng kinh ngạc. Anh ta chưa từng nghĩ trên đời này, ngoài thủ lĩnh lũ ở đột đột ra lại có người có thể sở hữu một sức mạnh to lớn đến thế. Hơn nữa, thú nhân kia còn đang nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ thèm thuồng. Dị Nhạt Kỳ Mở khá nhạy cảm với những nguy hiểm tiềm tàng. Kẻ đứng trước mặt anh ta hiện tại được đánh giá là một trong những đối thủ mạnh mẽ hiếm hoi mà anh ta phải đối mặt. Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo lật tay cầm ngược thanh kiếm. Bóng dáng nhỏ nhắn đột nhiên biến mất. Đó là một trong những kỹ năng di chuyển độc đáo của Dị Nhạt Kỳ Mở có thể đánh lừa thị giác của đối thủ. Kích thước cơ thể của Dị Nhạt Kỳ Mở khá nhỏ bé, điều đó giúp cho anh ta thuận lợi hơn trong việc di chuyển linh hoạt. Miền Bắc lạnh giá, nơi mà tuyết phủ kín quanh năm, cơ sở hạ tầng giao thông không thể nào phát triển mạnh mẽ như các vùng đồng bằng khác. Đó là lý do tại sao các hiệp sĩ Lanh Thiết luôn luôn tự mình truy bắt tội phạm, không sử dụng bất kỳ phương tiện hỗ trợ nào. Cũng nhờ môi trường làm việc khắc nghiệt như vậy, Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo mới có thể hoàn thiện được kỹ năng độc đáo của riêng mình. Linh hoạt, không tiếng động, không để lại chút hơi thở. Anh ta có thể di chuyển lén lút hơn cả loài cáo săn mồi giỏi nhất phương Bắc, có thể bứt tốc nhanh hơn cả loài ưng sát thủ trên bầu trời, thậm chí có thể băng qua cả một cánh đồng phủ đầy tuyết mà không để lại bất kỳ dấu chân nào. Dị Nhạt Kỳ Mở không phát ra tiếng động mặc dù anh ta đã ở rất gần bạn Burst. Thanh kiếm trong tay anh ta nhắm thẳng vào cổ đối thủ. Một đòn tấn công không hề hoa lệ hay màu mè, thậm chí không có lấy một dấu hiệu nào của tiếng gió trong không trung hay ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm. Nam giác quan thông thường không thể nào phát giác ra được sự hiện diện từ thanh kiếm trong tay Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo. Nhưng đầu bạn Burst chợt quay phát lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người đụng độ trong không trung, Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo đột ngột phanh gấp và nhanh chóng giãn khoảng cách. Trực giác mách bảo anh ta rằng nếu bản thân không làm vậy, người chịu thiệt trong đòn giao tranh đó sẽ là anh ta. Vạn Phật lặng lẽ quan sát đối thủ. Mặc dù Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo đã rút lui, Vạn Phật vẫn không vội vã truy đuổi. Khuôn mặt của Vạn Phật có phần nào đó hơi thất vọng. Điều này thực sự vô lý. Dị Nhạt Kỳ Mở thậm chí không quan tâm đến thái độ của đối phương. Anh ta vẫn còn đang suy nghĩ lý do tại sao thú nhân kia có thể phát giác ra được đòn tấn công vừa rồi. Cú quay đầu đó chắc chắn không phải do kẻ trước mặt đánh hơi hay phát hiện ra tiếng động lạ. Nó gần giống như một loại trực giác hơn. Nếu ban nãy anh ta cố chấp tấn công mà không lùi lại thì trước khi thanh kiếm của Dị Nhạt Kỳ Mở có thể chạm tới thân thể đối thủ, mỏ neo của đối phương đã lấy mạng anh ta rồi. Hừ, trực giác à? Thú nhân đều chiến đấu như thế này sao? Tài năng của Dị Nhạt Kỳ Mở không hề thua kém bất kỳ người nào trong số các thủ lĩnh bên trong đế quốc Escilion. Tuy nhiên, bản tính của anh ta lại vô cùng lười biếng, không có bất kỳ ý chí cầu tiến nào. Dị Nhạt Kỳ Mở không cố gắng luyện kiếm, cũng chẳng nỗ lực trau dồi khả năng của bản thân. Dù vậy, anh ta vẫn dễ dàng bước lên được cấp bậc kiếm sĩ bậc thầy ở độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử, trở thành một trong ba thủ lĩnh cấp cao của đế quốc Escilion. Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo là một thiên tài. Anh ta chưa bao giờ bị chặn lại bởi bất kỳ bức tường giới hạn nào. Trên thực tế, đối với Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo, chỉ huy lũ ở đột đột chưa bao giờ là một rào cản hay một mục tiêu anh ta cần vượt qua. Bởi vì anh ta vốn dĩ cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Bọn họ là đồng nghiệp, là công dân của đế quốc này. Trách nhiệm của bọn họ là phục vụ đất nước, việc cạnh tranh hoàn toàn là dư thừa, với các thủ lĩnh khác cũng vậy. Cũng vì lý do này mà Dị Nhạt Kỳ Mở hầu như không bao giờ rời khỏi phương Bắc nếu không có lệnh triệu tập đặc thủ. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo bắt đầu than thở về sự lười biếng của chính mình. Với trình độ hiện tại, anh ta khó lòng nào hạ gục được tên thú nhân kia trong một sớm một chiều. Thật phiền phức. Đôi mắt khép hở lười biếng của Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn như thể một con thú săn mồi đã thức giấc sau một trận ngủ đông dài. Nụ cười của bạn Phật càng tươi hơn khi thấy tâm trạng của Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo thay đổi. Anh ta cuối cùng đã cảm thấy đối thủ của mình nghiêm túc chiến đấu. Cảm giác châm chích khiến toàn thân bạn Phật ngứa gian. Bạn Phật thích cảm giác này. Có thể chiến đấu với một đối thủ xứng tầm như thế, nếu thành công đánh bại đối phương, anh ta sẽ tiến thêm được một bước dài. Loảng xoảng, tiếng kêu của những sợi xích sắt vang vọng khắp không gian. Dị Nhạt Kỳ Mở không do dự đáp lại lời khiêu khích đó. Một luồng hào quang dày đặc tỏa ra xung quanh Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo. Hào quang năng lượng tựa như một làn sương mù không có điểm cuối, chúng xoáy tròn, mang theo cái lạnh thấu xương của báo tuyết phương Bắc đánh về phía Van Tuss. Thân hình Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo lúc gần lúc hiện, tất cả những gì có thể quan sát được chỉ là những đông tuyết bay phấp phới như những tinh thể sắc nhọn. Những hiệp sĩ có thể chất đặc biệt có thể dung hợp những nguyên tố khác nhau vào hào quang năng lượng của họ. Nhưng những gì Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo vừa làm lại có chút khác biệt. Sức mạnh đánh về phía Van Tuss lúc này hoàn toàn là một cơn bão tuyết nhân tạo. Thứ đáng lẽ là tuyết đã được thay thế bằng vô số tinh thể năng lượng của người thi triển. Thay vì bị đóng băng ngay khi chạm phải, toàn bộ cơ thể của đối thủ sẽ bị xé nát bởi những hào quang tinh thể nhỏ bé đó. Nhưng thứ nguy hiểm hơn cả không phải cơn bão tuyết đó mà chính là người đang ẩn nút bên trong. Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo, kẻ săn mồi ẩn mình trong chính cơn bão, ngay khi con mồi mất cảnh giác, anh ta sẽ ngay tức khắc lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình xé nát cuống họng kẻ thù. Tốt. Đồng tử của bạn Tusk lại thành hình thoi dọc tựa như đồng tử của một con thú hoang. Phù. Phù. Sợi xích trong tay phải của anh ta bắt đầu chuyển động. Mỏ neo ở cuối sợi xích xoay tròn như cối xay gió. Hình dạng của nó dần dần trở nên mờ nhạt. Chẳng bao lâu sau, một cơn lốc xoáy hình thành xung quanh Van Tuss. Cơn lốc hút lấy hào quang tinh thể của Dị Nhạt Kỳ Mở Hẹo, sắc trắng bao trùm lấy cơn lốc tựa như một xoáy nước khổng lồ đang dần bị đóng băng. Khi cơn bão bị hút hết cũng là lúc bóng dáng của Dị Nhạt Kỳ Mở ẩn mình bên trong bị bại lộ. Dị Nhạt Kỳ Mở khá bất ngờ khi thấy đối thủ lại dùng cách như vậy để phá thế công của mình. Tuy nhiên, thanh kiếm trên tay anh ta vẫn không do dự đánh về phía trước. Van Tuss quật xích sắt trên tay về phía đối thủ. sợi xích dài kéo theo cả một chiếc mỏ neo khổng lồ nhìn từ xa chẳng khác nào một thiên thạch đang rơi. Dựa vào tốc độ này, rất khó có thứ có thể chống chọi lại được sức công phá đó. Dị Nhạc Kỳ Mở Hẹo nhảy lùi về phía sau né tránh, nhưng bạn lần này không buông tha cho anh ta nữa. Mỏ neo bị kẹt ở một góc trên mặt đất làm trụ cố định. Sợi xích trên không chuyển động như một con rắn khổng lồ bao vây Dị Nhạc Kỳ Mở khi anh ta có ý định rút lui. Trong tình huống mọi hướng đều đã bị chặn, Dị Nhạc Kỳ Mở quyết định nhảy lên cao. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, anh ta mới nhận ra đó là quyết định sai lầm. Đối phương chủ đích chừa ra con đường này chính là chờ anh ta mắc câu. Bạn lúc này cũng đã sớm tiếp cận con mồi của mình, trên tay anh ta là một cây lao lớn nhắm thẳng vào điểm yếu của đối thủ. Khoảnh khắc mũi lao đen sắp chạm đến người Dị Nhạc Kỳ Mở Hẹo. Ào ào ào. Tiếng sóng biển vang vọng bên tai bạn Tuật. Thủy triều. Bạn Tuật chắc chắn mình không nghe nhầm. Tiếng động vừa rồi rõ ràng là sóng biển. Khi những con sóng đập vào vách đá, một luồng hào quang màu xanh thấm tràn về phía bạn Tuật. Bạn Tuật không suy nghĩ nhiều liền thu cây lao lại, nhanh nhẹn xoay người ném thẳng cây lao về phía trước. Chiếc lao dài thẳng đứng ngay tức khắc xẻ đôi con sóng đang dâng lên ồ ạt như thủy triều. Thế nước bị chia cách thành hai nửa rồi tản ra hai phía đối lập. Nhân cơ hội này, Dị Nhạc Kỳ Mở Hẹo cũng đã giãn được một khoảng cách khá lớn với bạn Tuật. Ha ha ha. Dị Nhạc, cậu nợ tôi lần này đấy nhé. Dị Nhạc Kỳ Mở Hẹo liếc nhìn đối phương, biểu cảm của anh ta đúng nghĩa viết lên bốn chữ chán chẳng muốn nói. Anh đến muộn. Ôi trời, đừng có để ý tiểu tiết như vậy. Nhân vật chính luôn xuất hiện sau cùng mà. Dị Nhạc Kỳ Mở Hẹo đã quay trở lại phong cách lười biếng thường ngày. Hai vai anh ta hơi sụp xuống, ánh mắt lại khép hờ tựa như một người thiếu ngủ. Anh ta khoát tay với người bên cạnh. Sao cũng được. Vantus mở to mắt khi nhìn thấy kẻ lạ mặt xuất hiện. Lại một kẻ nữa. Vantus cũng nhớ mặt kẻ này. Một trong những vị thủ lĩnh khác, Johan Okeat, người dẫn đầu đội hiệp sĩ tinh vệ chuyên môn bảo vệ vùng trời và biển cả của đế quốc Exilion. Sức mạnh chứa bên trong cơn sóng ban nãy chắc chắn là thứ chỉ thuộc về cấp bậc thầy. Điều đó có nghĩa là có đến hai hiệp sĩ bậc thầy sẽ chiến đấu với anh ta. Vantus không giấu nổi sự hưng phấn của mình. Tự nhiên có một con mồi ngon lành tìm đến thì ai mà không vui cho được. Johan Okeat dường như cũng nhận thấy thú nhân phía trước có gì đó không đúng. Anh ta quay sang hỏi đồng nghiệp của mình. Có gì vui sao? Gã đó không phải là một thú nhân bình thường. Hắn ta có vẻ thích thú với việc chiến đấu. Vậy à? Còn tờ gì nạ thì sao? Cô ấy đang giải quyết một phiền phức khác phía bên kia. Johan Okeat khẽ bước cằm. Chắc tôi sẽ sang bên đó. Đấu với một gã to lớn như thế kia chẳng chết, kiểu gì cũng nghễ ngại mồ hôi cho xem. Dị Nhạc Kỳ Mở Hẹo liếc nhìn kẻ hết thuốc chữa bên cạnh. Cứ làm như tên đó sẽ thả anh đi ấy. Chật. Biết làm sao được. Tôi vốn luôn được hoan nghênh mà. Tới rồi kìa. Dị Nhạc Kỳ Mở không quan tâm mấy lời vô nghĩa của Johan Okeat. Anh ta khẽ chỉ tay về bạn Tuật đang xông về phía hai người với chiếc mỏ neo trong tay. Johan Okeat khi bắt gặp chiếc mỏ neo của bạn Tuật liền cười lớn. Ha ha, đây là lần đầu tiên có kẻ dùng mỏ neo trước mặt tôi đấy. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân anh ta chuyển màu xanh. Ào ào ào. Bạn Tuật đột nhiên nhìn thấy nước dâng cao xung quanh mình, anh ta đành phải dừng lại. Mỗi khi anh ta bước một bước, nước xung quanh lại bắn tung tóe. Cùng lúc, bạn Tuật cũng cảm thấy động tác của mình trở nên chậm chạp hơn. Ánh mắt của bạn Tuật hướng về thanh kiếm trên tay Johan Okeat. Một thanh kiếm với những đường cong uốn lượn như sóng biển đang cắm xuống mặt đất, từng luồng hào quang màu xanh cũng theo đó không ngừng lan rộng ra từ mũi kiếm. Thú nhân rất sợ nước. Đó là thường thức mà mọi người đều công nhận. Johan Okeat vì lẽ đó tự tin rằng mình chiếm ưu thế trong trận chiến này. Nước đã dâng cao đến mắt cá chân và bắp chân của Bantus. Mặt nước tĩnh lặng dần dần tạo nên những con sóng nhấp nhô không ngừng. Nhìn tình huống này, chắc chắn không lâu nữa, con sóng này sẽ trở thành một cơn sóng thần đủ sức nuốt chửng cả một tàu chiến. Johan Okeat nghĩ Bantus sẽ sợ hãi. Bởi vì tất cả thú nhân mà anh ta từng đối mặt và chiến đấu cho đến nay đều phản ứng giống nhau khi thấy đòn đánh này. Hừm. Nhưng ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Bantus, Johan Okeat không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Bởi vì chẳng có bất kỳ sự sợ hãi nào cả. Thứ duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt Bantus là sự phấn khích. Chương 677, Thánh nhân đến, 1, chương 677, Thánh nhân đến, 1. Trong khi nhiều trận chiến khốc liệt đang diễn ra bên trong các trạm kiểm soát, phần còn lại của lực lượng trinh phạt đi vòng qua trạm kiểm soát đầu tiên tiến vào tòa thành Gạ La Hạt. Theo kế hoạch đã đề ra, bọn họ cần kết liễu Quỷ Vương càng nhanh càng tốt nhân lúc các hiệp sĩ của đế quốc đang kéo dài thời gian bên ngoài. Nhưng đoàn quân không thể không dừng lại khi nhìn thấy cái cây khổng lồ trải rộng trước mắt. Tại sao lại có thứ này chắn trước lâu đài? Đó là một cái cây cao vút, tán lá xuề rộng, vươn cao như thể nó đang muốn xuyên thủng cả bầu trời. Kích thước của nó lớn đến nỗi dù có ngẩng đầu lên nhìn thật lâu cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng khi nghĩ đến những loài thực vật kỳ quái gặp phải trên suốt đường đi, mọi người cũng không còn bất ngờ quá nhiều khi nhìn thấy thêm một cái cây to lớn bất thường. Vì thứ này, lối vào thành Gạ La Hạt đã bị chặn. Chắc chắn là cái cây kia nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì bọn họ từng đối mặt trước đây. Nhưng dù lo lắng hay sợ hãi thì cũng không có ích gì. Cần đẩy nhanh tốc độ. Pháp sư mau tấn công. Đoàn pháp sư đồng loạt niệm thần chú hệ hỏa. Không bao lâu sau, một ngọn lửa khổng lồ được tạo thành từ vô số ma pháp cấp 4 dung hợp lại với nhau tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp. Ngay cả những hiệp sĩ đứng quan sát từ xa cũng toát mồ hôi vì khiếp đảm. Một quả cầu lửa khổng lồ được giải phóng bởi sức mạnh kết hợp của nhiều pháp sư. Không dừng lại ở đó, các pháp sư còn bổ sung thêm phép thuật hệ phong. Khi gió thổi mạnh hơn, ngọn lửa biến thành cơn lốc lao về phía cái cây khổng lồ. Một sức mạnh có thể làm tan chảy và xuyên thủng cổng chính của tòa thành Gạ La Hạt chỉ trong tích tắc. Bình. Đòn tấn công phóng thẳng vào thân cây gây ra một vụ nổ lớn.
rung chấn mạnh đến nỗi khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị bao phủ trong ngọn lửa đỏ thẫm. Tuy nhiên, khi lửa tan đi, trong tầm mắt của đám người vẫn là một cái cây khỏe mạnh như lúc ban đầu. Chuyện quái gì vậy? Không một chút tổn hại. Trong lúc mọi người đang bối rối, một sự thay đổi đã xảy ra trên thân cây chắn trước tòa thành. Xào xạc, những tán cây bắt đầu rung rinh, không khí cũng theo đó mà rung chuyển. Vô số chiếc lá mọc đung đưa tạo ra những tiếng xào xạc mặc dù không có gió. Sai ai ai ai. Tiếng động như thể là âm thanh của hàng trăm triệu con ong vỗ cánh cùng một lúc. Dần dần, những chiếc lá bắt đầu phát sáng, một màu xanh huỳnh quang tựa đom đóm ngày hè. Quang cảnh xung quanh vốn tối tăm vì mây đen giờ đã dần trở nên sáng sủa hơn. Ngay sau đó, những mũi tên ánh sáng ồ ạt rơi xuống như mưa. Quân thập tự Trinh vốn đã trong tình trạng báo động cao ngay lập tức phản ứng với tình huống bất ngờ khi cái cây đột nhiên bắn ra những mũi tên ánh sáng. Những hiệp sĩ nhanh nhẹn né tránh hoặc làm chệch hướng những mũi tên bằng thanh kiếm chứa đầy hào quang của họ. Các pháp sư thi nhau triển khai rào chắn bảo hộ. Những mũi tên xanh liên tục rơi xuống từ bầu trời. Và những người bị phân tâm khi phải đối phó với vật thể trên cao đã không thể kịp lúc phát hiện ra sự nhiễu loạn đang từ từ dâng lên từ mặt đất. Tất cả cẩn thận, có thứ gì đó ở bên dưới. Ngay khi lời cảnh báo kết thúc, mặt đất dâng lên và một cái bóng khổng lồ phủ xuống quân thập tự Trinh. Rễ ư? Thứ xuất hiện là những rễ cây khổng lồ có độ dày lên đến hơn chục mét. Cảnh tượng hơn 100 chiếc rễ cây mọc lên cùng lúc tạo nên ảo giác như một cơn sóng thần đã xảy ra trên mặt đất. Mặt đất sụt xuống, đám quân thập tự Trinh bị kẹt bên dưới ngay tức khắc trở nên rối loạn. Các hiệp sĩ sử dụng phản xạ tuyệt vời của mình để thoát khỏi địa hình sụp đổ hoặc di chuyển bằng cách chạy trên các rễ cây. Nhưng về cơ bản, các pháp sư vốn không linh hoạt không thể làm được điều đó. Những mũi tên ánh sáng tiếp tục chút như mưa khi phép thuật của họ bị phá vỡ bởi một cuộc tấn công bất ngờ. Tu 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 tu. Những mũi tên ánh sáng bắn trúng vào cơ thể của các pháp sư. Một pháp sư cảm nhận được mũi tên xuyên qua da mình, nhưng thay vì hét lên đau đớn, ông ta chỉ nhắm mắt, gục xuống, rơi vào trạng thái mê man như đám lính ngoài bờ biển. Thứ gì vậy? Bọn họ không chết. Tất cả đều rơi vào mê man. Gã hiệp sĩ cảm thấy bối rối khi mọi người đột nhiên bắt đầu ngủ thiếp đi từng người một. Nghĩ rằng đó có thể là lời nguyền của quỷ vương, các giám mục ngay lập tức sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để chữa lành cho những người đang ngủ. Đây không phải là lời nguyền. Một vị giám mục hét lớn khi nhận ra phép thuật không có hiệu quả. Tình trạng của những pháp sư này không phải do lời nguyền gây ra. Có vẻ hiệu quả. Dù lì ạ theo dõi cảnh tượng đó từ xa nhẹ giọng lẩm bẩm. Bất kỳ ai bị trúng mũi tên ánh sáng đều chìm vào giấc ngủ, không có ngoại lệ, ngay cả khi họ là hiệp sĩ hay pháp sư. Những mũi tên ánh sáng ban nãy không phải những phép thuật tấn công thông thường. Chúng là một biến thể của ma pháp giấc mơ. Mục đích của Dụ Lì Ạ chỉ đơn giản là ném những người kia vào bên trong giờ giảm lần. Trong lần tấn công đầu tiên ngoài bờ biển, ma pháp giấc mơ không có quá nhiều tác dụng với các pháp sư cấp cao hay các hiệp sĩ có tố chất tinh thần mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi được cường hóa bởi sức mạnh của Sedina, những đòn tấn công đó hiện tại đã đủ sức đánh gục được cả những thánh kỵ sĩ của giáo hội Lermensis. Sedina, thứ đó là cây thế giới sao? Dụ Lì Ạ quay sang hỏi người đang ngồi ngay cạnh. Không, đây không phải là cây thế giới. Nó chỉ là một trong những rễ chính của cây thế giới thôi. Thật sao? Dù lì ạ vô cùng kinh ngạc khi biết rằng cái cây khổng lồ phía xa không phải là cây thế giới mà chỉ là một phần rễ nhỏ. Mọi người trong tộc đã mang theo một đoạn rễ đến và mình đã làm cho nó nảy mầm trở lại. Thời gian rời khỏi cây mẹ không dài nên nhánh rễ đó vẫn giữ được sức sống ban đầu. Cái cây to lớn vừa xuất hiện thực chất chỉ là một mầm non mọc lên từ rễ của cây thế giới thật. Theo lẽ dĩ nhiên, kích thước của nó không thể nào so sánh được với cây nguyên bản. Dù vậy, trong tầm nhìn của mọi người, cái cây đó đã không khác gì một ngọn núi lớn. Dù lì ạ không khỏi thắc mắc, làm sao năng lượng của cây mẹ có thể truyền đến tận đảo quốc này được? Rễ của nó có thể băng qua biển sao? Tất nhiên là không rồi. Để giải quyết vấn đề đó, mọi người đã tạo ra một liên kết trung gian cho rễ cây bắt tín hiệu. Còn vụ băng qua biển thì sao? Không cần lo lắng. Cây thế giới có thể chủ động bài trừ nước biển. Cũng không cần lo lắng về nguồn cung cấp nước. Theo như mình thấy, trên hòn đảo này có rất nhiều nước ngọt. Chớ chê hay, địa lý của bờ dị tủ vốn giúp ngăn chặn sự xâm lược của kẻ thù bên ngoài lại giúp ích rất nhiều cho Sedina. Đương nhiên, nó không phải là cây thế giới thực sự cho nên ta mới cần kết hợp nó với ma pháp giấc mơ. Nếu là cây bản nguyên thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Nói đến đây, Sedina liền không giải thích thêm nữa. Mọi chuyện đằng sau rất rắc rối. Ma pháp giấc mơ thường kém mạnh mẽ hơn bên ngoài giờ giảm lần. Nhưng giờ đây, khi có sức sống của cây thế giới trở thành nhiên liệu, có thể khẳng định rằng uy lực của ma pháp giấc mơ đã tăng lên thậm chí còn nhiều hơn cả bên trong giờ giảm lần. Tuy nhiên, nếu sử dụng phép thuật một cách liều lĩnh, kẻ địch có thể phát giác ra vị trí của bọn họ. Để ngăn chặn điều đó, Julia đã lợi dụng sự hiện diện của cây thế giới, dung hợp phép thuật của bản thân vào những đòn tấn công của loài thực vật phi thường kia. Bất kỳ ai nếu bị chúng đòn đều sẽ trực tiếp bị ném tới giờ giảm lần. Dù lì ạ còn cẩn thận thả bọn họ vào tầng giữa mà không phải tầng bề mặt trên cùng để đề phòng bọn họ có thể tỉnh dậy. Dù lì ạ không ngừng kích hoạt sức mạnh ma thuật và phân tán chúng khắp nơi. Những tinh thể sức mạnh này giống như những hạt bồ công anh, chúng bay theo gió và đậu trên cây thế giới. Những chiếc lá của cây thế giới không ngừng đung đưa, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ma lực của Sedina và dù lì ạ cùng kết hợp, phủ lên toàn bộ cái cây khổng lồ. Rễ cây không ngừng mọc lên, cây xối mặt đất, màn mưa tên vẫn không ngừng chút xuống, từng người một ngã gục, linh hồn của họ bị chuyển rời đến giờ giảm lần. Chiến trường hoàn toàn hỗn loạn. Quân thập tự Trinh đáng lẽ ra phải là lực lượng quét sạch kẻ thù bằng sức mạnh áp đảo lúc này lại cảm thấy bối rối khi tình hình phức tạp hơn họ dự kiến. Sự chênh lệch về lực lượng là rất lớn nhưng quân đội của Quỷ Vương đã đáp trả bằng lợi thế về mặt địa lý và nhiều loại phép thuật kỳ lạ.
Tất nhiên, bọn họ vẫn vượt qua được từng chướng ngại vật và cuối cùng đã đến được tòa thành Gạ La Hát. Nhưng hiện tại, con đường lại một lần nữa bị chặn bởi một cái cây khổng lồ ngay trước lối vào lâu đài. Hơn nữa, các chướng ngại vật ở trạm kiểm soát thứ nhất, thứ hai và thứ ba vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn nên giao tranh vẫn đang diễn ra ở đó. Giá như chúng ta có một sư đoàn tăng thiết giáp, như vậy thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Người chỉ huy đập tay xuống bàn vì tức giận. Kế hoạch ban đầu vốn tập trung vào việc quét sạch quân địch bằng lực lượng áp đảo, nhưng mọi chuyện đã đổ sông đổ bể. Ngược lại, số lượng quá lớn cuối cùng lại là trở ngại cho việc tổ chức và hoạt động của quân đội. Có quá nhiều tàu chiến tập trung trên bờ biển hẹp khiến cho việc đổ bộ trở nên khó khăn. Lượng lớn tàu chiến buộc phải chờ ngoài khơi. Hơn nữa, mặc dù bọn họ đã cử một lực lượng quân tinh nhuệ đi, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức chiến thắng nào. Đối với những vị chỉ huy đang hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, điều này chắc chắn là một tin xấu. Họ không thể làm gì ở đây cả. Tuyến đầu phải được đẩy lên bằng bộ binh chính quy, nhưng bộ binh không có tác dụng trong tình hình chiến đấu hiện tại. Chỉ có bộ binh thôi sao? Tình hình tệ hại xảy ra tương tự đối với quân đoàn thiết giáp, gỗ lẻm hơi nước và các đơn vị hỗ trợ phía sau. Tất cả những gì còn lại chỉ có thể trông chờ vào một số ít hiệp sĩ, pháp sư, thánh kỵ sĩ và giám mục tinh nhuệ của giáo hội. Thật khó để chịu đựng được sự bực bội của tình hình trì trệ này. Không lâu sau, trung tâm chỉ huy nhận được thông tin liên lạc mới. Cái gì? Được rồi, tôi hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Bộ chỉ huy lập tức ra lệnh rút quân. Những binh lính đang thực hiện kế hoạch quét sạch toàn bộ khu vực xung quanh bằng mìn chôn dưới đất vô cùng bối rối khi đột nhiên nhận được lệnh rút lui. Nhưng bọn họ không mất bao lâu liền hiểu ra lý do. Những chiếc áo choàng trắng tinh, những chiếc vương miện trên đầu tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ dần xuất hiện ở phương xa. Người đứng đầu là một phụ nữ có vẻ ngoài điềm tĩnh với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp. Là thánh nhân. Thánh nhân Cát Đờ Dìn đã đến. Cát Đờ Dìn đã trở lại với phái đoàn linh mục của mình. Quân đội trinh phạt nhìn thấy vẻ ngoài choáng ngợp đó, ai nấy đều vô thức tránh đường cho bọn họ. Cát Đờ Dìn không mất nhiều thời gian tiến thẳng đến rào chắn đầy gai đen. Thứ này chính là thứ gây ra nhiều rắc rối nhất cho bộ binh và quân đội tăng thiết giáp. Những dây leo đầy gai đã lớn mạnh hơn với sức sống tái sinh bền bỉ, chúng uốn éo tựa những xúc tu như muốn bảo không ai được đến gần. Cát Đờ Dìn im lặng nhìn những dây leo đầy gai. Một tia lửa vàng bùng lên từ đầu ngón tay cô ta. Ngọn lửa vàng nhỏ xíu không lớn hơn đốt ngón tay phóng về phía bức tường dây gai. Phừng. Xèo xèo xèo. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa vàng chạm vào bụi gai, toàn bộ khu rừng gai bị thiêu rụi. Chương 678, Thánh nhân đến, 2, chương 678, Thánh nhân đến, 2. Sự xuất hiện của Cát Đờ Dìn ngay lập tức thu hút chú ý của mọi người. Trong khi những người khác di chuyển trên những tàu chiến màu xám xịt, con tàu mà Cát Đờ Dìn đến lại rất sạch sẽ, bên ngoài được sơn màu trắng tinh. Đây không phải là một tàu chiến thông thường mà là một con tàu thuộc sở hữu của giáo hội Bờ Dị Tủ và được những người có cấp bậc ít nhất là hồng ý hoặc cao hơn sử dụng khi ra bên ngoài. Đó là lý do chính khiến tung tích của Cát Đờ Dìn ngay lập tức bị phát hiện trước cả khi đoàn đội của cô ta thả neo trên bờ biển. Một con tàu quá mức nổi bật như vậy không thể nào tránh né được sự chú ý của người khác. Ngọn lửa của Cát Đờ Dìn rất nhỏ, nhỏ đến mức kích thước chỉ ngang ngửa một ngọn nến lay lắt trong đêm. So với bức tường gai khổng lồ che khuất tầm nhìn, nó chẳng khác gì một con đom đóm trước cơn sóng thần là bao. Nhưng ngay lúc ngọn lửa chạm vào bức tường gai, phừng, phừng, thế lửa lan rộng nhanh đến nỗi ngay lập tức nuốt trọn cả bức tường rộng lớn trong ngọn lửa màu hoàng kim. Những binh lính mới đầu còn khá thất vọng khi trông thấy cảnh tượng này không khỏi há hốc miệng. Cái gì thế này? Tôi có đang nhìn nhầm không? Những dây leo đầy gai không thể loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi dùng đến thuốc súng, bom đạn, gỗ lẻm hơi nước, phép thuật và hào quang kiếm sĩ lúc này lại bị một ngọn lửa nhỏ bé thiêu rụi. Một số dây leo có gai rung lắc dữ dội, cố gắng rũ bỏ ngọn lửa hoàng kim trong khi những dây leo khác đào sâu vào lòng đất, cố gắng dập tắt lửa. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Ngọn lửa của Cát Đờ Dìn không thể nào bị dập tắt bằng những thủ đoạn tầm thường như vậy. Tất cả các loài thực vật tiến hóa nhờ sức mạnh của cây thế giới không chịu nổi 10 giây liền hóa thành tro tàn. Khi bức tường gai trải dài đến tận chân trời biến mất, tầm nhìn ngay lập tức rộng mở. Tiếng reo hò vang lên từ khắp các doanh trại tập trung dọc bờ biển. Âm thanh mạnh mẽ đến mức ngay cả những người không theo đạo cũng nhiệt tình phản ứng. Không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh, đoàn người Cát Đờ Dìn tiếp tục tiến về phía trước. Không có ai phát hiện ra, bên trong đoàn linh mục thừa ra một người. Dễ lặng lẽ theo sát đoàn người Cát Đờ Dìn. Các nữ tu và linh mục xung quanh cô bé đều mặc trang phục cùng màu. Bọn họ di chuyển đồng đều không một kẽ hở, nhìn từ xa trông tất cả như một chỉnh thể màu trắng. Dễ có mình lại trong bộ trang phục của giáo hội. Trước khi đổ bộ xuống hòn đảo, Dễ đã thay cho mình một bộ trang phục giống các linh mục xung quanh. Đây là phương pháp duy nhất để cô bé có thể đặt chân xuống thánh quốc mà không ai nghi ngờ. Dễ muốn kiểm chứng liệu cảnh tượng mà mình đã thấy trong giấc mơ có phải là tương lai đúng như Dụ Lì ạ nói không. Nguồn gốc sức mạnh của cô rốt cuộc đến từ đâu? Quả là một nơi kỳ lạ. Trong những tài liệu mà Dễ từng đọc thường mô tả quy mô chiến tranh càng lớn thì bầu không khí chết chóc bao trùm chiến trường càng kinh khủng. Nhưng hiện tại, khi tận mắt chứng kiến khung cảnh ở đảo quốc, Dễ không biết có nên gọi đây là chiến trường hay không. Có người bị thương và tử vong nhưng số lượng đó quá mức nhỏ bé so với số quân đội của cả phiến đại lục đang đổ về đây. Bầu trời răng đầy mây đen, dù là một đảo quốc trên biển nhưng kỳ lạ là lại không có bất kỳ cơn gió nào ở khu vực bọn họ đang đi. Ánh mắt của Dễ hướng về phía Cát Đờ Dìn. Cô bé không biết rốt cuộc Cát Đờ Dìn đang định làm gì. Trong khi đó, ngọn lửa hoàng kim lại một lần nữa lóe lên trước mặt Cát Đờ Dìn. Sau khi đốt cháy hết bức tường gai, Cát Đờ Dìn lại phóng ngọn lửa về phía khu vườn trải đầy phấn hoa. Vườn hoa không lâu sau đó cũng bị phá hủy hoàn toàn. Khi con đường cuối cùng cũng rộng mở, quân đội phía sau rốt cuộc cũng được di chuyển. Mau di chuyển. Chúng ta cần tiếp viện cho các đoàn trinh sát phía trước. Tăng tốc lên. lực lượng bộ binh vốn đang cố thủ bắt đầu di chuyển. Mắt họ sáng lên khi biết rằng cuối cùng bản thân cũng có đất dụng võ. Tất cả là nhờ vị thánh nhân kia. Đoàn xe thiết giáp ầm ầm băng qua cánh đồng rộng lớn. Vô số quân đoàn cũng lần lượt di chuyển theo đội hình. Họ nhìn thấy quân đội của Quỷ Vương đang chiến đấu gần cánh đồng hoa nhưng rồi vẫn quyết định đi ngang qua sau khi thấy các giám mục vẫn đang chiến đấu ở đó. Tình huống ở nơi đó vẫn ổn, không cần thiết can thiệp. Giúp đỡ có khi còn gây trở ngại cho nhịp độ tấn công của đoàn giám mục. Xe đi nạ đang điều khiển cây thế giới nhân tạo ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trên chiến trường ở trạm kiểm soát đầu tiên. Vườn hoa đã bị thiêu rụi. Dù Lì ạ cũng cảm giác được có chuyện gì đó không đúng. Phép thuật của hai người đã hợp nhất nên bọn họ hiện tại đều có chung góc nhìn. Trong tầm mắt của Dụ Lì ạ dường như lờ mờ hiện ra khung cảnh bức tường dây gai và cánh đồng hoa bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa hoàng kim bất diệt. Thánh nhân của giáo hội đã xuất hiện. Cô ta đang dẫn đầu đoàn linh mục tiến về hướng này. Thánh nhân à, phiền phức rồi. Dụ Lì ạ nhíu mày. Sức mạnh của thánh nhân không phải là thứ mà hai người bọn họ có thể chống lại. Ngay cả ý tưởng cầm chân kẻ địch cũng không có, chứ đừng nói đến việc đánh một trận. Giáo sư Vì Ơ Dạ Nổ và Vì Ô Nẹ ở tạ đang trấn thủ ở phía sau vườn hoa, nhưng theo như Dụ Lì ạ thấy, bọn họ chắc hẳn cũng chẳng ngăn cản được bao lâu. Bất cứ lúc nào cũng có thể có một số lượng lớn quân lính nhập vào, nhưng điều đó không đến mức khiến bọn họ rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Tình huống này cũng đã sớm được lên kế hoạch đối phó trước, làm theo những gì đã bàn. Giọng nói của Xe Đi Nạ mang theo sự lạnh lùng khó diễn tả. Bọn họ không thể làm gì hơn khi hàng phòng thủ đã bị phá vỡ, chỉ cần tiếp tục hành động theo hướng dẫn. Xe Đi Nạ và Dụ Lì ạ tất nhiên không nằm trong kế hoạch tiếp theo. Mọi người đều nhất trí không cho phép hai người can dự sâu hơn. Dù rất không vui nhưng cả hai đều phải chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy. Việc của bọn họ là phòng thủ ở đây, không hơn. Nếu hai người rời khỏi, cổng lâu đài sẽ bị phá. Đừng lo lắng quá. Tôi tin là mọi người sẽ ngăn cản được. Xe Đi Nạ gật đầu, không chút nghi ngờ trước cảm giác tin tưởng mạnh mẽ trong giọng nói của Dụ Lì ạ. Được rồi. Tiếp tục thôi. Ừ. Mặc dù Xe Đi Nạ trả lời như vậy nhưng thực ra vẫn có vài thứ cô bé chưa nói với Dụ Lì ạ. Hiện tại, Xe Đi Nạ đang cộng hưởng với rễ cây thế giới nên cô bé có thể tiếp nhận nhiều thông tin khác nhau từ các loài thực vật trong khu vực xung quanh. Xe Đi Nạ có thể nắm bắt được những thông tin mà người khác không biết. Và Xe Đi Nạ đã nhìn thấy thân phận của người mà Cắt Đờ Dìn mang theo. Dễn. Tại sao nữ sinh đó lại xuất hiện ở đây? Xe Đi Nạ lờ mờ biết về khúc mắc trong quá khứ giữa Rủ Trở và Dễn. Cô bé lo sợ đối phương tự mình đến đây để gây bất lợi cho bọn họ. Ít nhất thì theo như Xe Đi Nạ thấy, giáo sư dường như đặc biệt bận tâm đến suy nghĩ của Dễn. Sự xuất hiện của biến số này khiến Xe Đi Nạ không khỏi sầu lo. Tại bờ biển của hòn đảo, khi những con sóng đang không ngừng đập vào bãi cát, những binh lính đang di chuyển bận rộn. Tiếng la hét vang lên ở khắp mọi nơi, đâu đó còn chen lẫn những tiếng động cơ từ xe bọc thép. Có nhiều người đột nhiên xuất hiện ở những khu vực rộng lớn bên trong trạm kiểm soát đầu tiên. Nếu quan sát kỹ, có gì đó khá kỳ lạ nhưng không ai xung quanh đặt câu hỏi về điều đó. Bởi vì tình hình quá cấp bách và xung quanh thì quá hỗn loạn. Mọi thứ đều ổn. Một người phụ nữ gật đầu hài lòng. Cô ta mặc quân phục, trên đầu đội mũ che kín mặt. Đây hiển nhiên là người đang cải trang để tránh bị phát hiện. Và có vẻ như tạo hình này trong hoàn cảnh hiện tại khá hiệu quả. Ít nhất thì chẳng có ai thèm để ý đến cô ta. Bên cạnh người phụ nữ là một cậu thiếu niên tóc nâu. Sư phụ, như vậy có ổn không? Ed đán hỏi với giọng lo lắng. Người đáng lẽ ra phải ở thì ông lúc này lại xuất hiện trên đảo quốc vợ dị tù, trang phục giống hệt như sư phụ của mình, mẹ Dilina. Trong hoàn cảnh khốc liệt hiện tại, ngay cả một người ngây thơ như Ed đán cũng cảm giác được có gì đó không ổn. Không vì gì khác. Bởi vì đây là chiến trường. Một chiến trường thực sự, không phải thứ chỉ nghe hoặc đọc trên sách báo. Thậm chí đây còn là một trận thánh chiến với mục đích tiêu diệt Quỷ Vương. Ed đán hơi lưỡng lự khi nghĩ đến người đang mang cái danh hiệu kỳ quái kia. Cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy khó tin khi biết được thân phận thực sự của giáo sư Dụ Trở. Con trai giáo hoàng tiền nhiệm ư? Từ đầu kỳ học, Esdan cũng mơ hồ cảm nhận được vị giáo sư kia che giấu gì đó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Dù sao thì chiến tranh đã nổ ra rồi, bận tâm đến những vấn đề đã trôi qua đấy cũng không có tác dụng nữa. Esdan tự biết một học sinh như mình chẳng thể giúp đỡ được gì. Một học sinh chưa tốt nghiệp thì không nên vọng tưởng nghĩ đến việc ra chiến trường. Trong mắt những binh lính ngoài kia, những học sinh như cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Esdan vẫn có mặt ở đây là vì mẹ Dilina đã trực tiếp đến đón cậu ta đi. Sư phụ. Thấy người bên cạnh vẫn không để ý đến mình, Esdan không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu hét lên. Mẹ Dilina dùng ngón tay ngoáy lỗ tai. Cô ta nhìn những binh lính đang bận rộn di chuyển với ánh mắt mơ hồ. Không cần lo lắng, ta sẽ không để con gặp nguy hiểm đâu. Lời này chẳng có chút nào đáng tin cả. Có đứa đệ tử nào suốt ngày nghi ngờ sư phụ mình như nhóc không hả? Nếu nhìn vào hành vi bình thường của người thì ai cũng sẽ nghi ngờ thôi. Cái thằng nhóc này. Mẹ Dilina dùng một xiên que vừa ăn hết đánh vào đầu Esdan. Được rồi, chúng ta di chuyển thôi. Chúng ta thực sự sẽ ra chiến trường sao? Khi Esdan hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, mẹ Dilina túm lấy cổ Esdan và kéo cậu vào một góc. Esdan, nghe cho kỹ nhé. Mẹ Dilina thì thầm. Thánh chiến lần này là trận chiến được dàn xếp từ trước.